Chương 1, Thanh Châu thành nhỏ thương lan giới, Trung Châu đông bộ. Tại Càn Quốc Thanh Châu quận Lược Vân thành bên trong. "Vương, Vân tử ngươi làm gì? Chúng ta nhiều nhất liền lấy cái kiếm gỗ, ngươi cầm cái phân muôi bên trên có ý tứ gì?"
"Cái gì phân muôi? Đây là ta Ngân Nguyệt Hắc Long thương."
"Iue."
"Xem chiêu."
"Iue."
Hoẹ phân bầu quét ngang, kia làm cho người hít thở không thông hương vị đem bọn này lớn nhất chỉ có 8-9 tuổi những đứa trẻ nhao nhao nằm trên đất nắm lỗ mũi nhặt vua. Diệp Vân nhìn xem đổ vào mình Ngân Nguyệt Hắc Long thương hạ bọn này tiểu ba nhi nhóm hai tay chống nạnh cười ha ha. "Còn phải là ta hơi mạnh một điểm. Ôi lỗ thai của ta." Ngay tại đắc ý Diệp Vân bị người từ phía sau một thanh nắm chặt lỗ thai liền hướng trong nhà y quán kéo đi. "Ngươi cái hảo tiểu tử, để ngươi đọc sách còn dám chạy ra ngoài coi như xong cầm phân môi khắp nơi mủ khoa tay cái gì?"
"Ai ai,
nương, ta sai rồi." Tại sau một lát, y quán trong hậu viện liền vang lên làm cho người hồi tưởng tuổi thơ thanh âm. Một khắc đồng hồ sau Diệp Vân che lấy cái mông khập khiễng từ hậu viện ra đến y quán sân khấu nội đường lên tính tài đồng tử.
"Vân tử, hôm nay trước không cần đứng ở chỗ này, cùng ta cùng đi trên quảng trường, hôm nay là tiên sư thu đồ thời gian."
"Tới rồi." Vừa mới còn che lấy cái mông khập khiễng Diệp Vân hiện tại chạy nhanh chóng, tựa như là đuổi không kịp cha liền sẽ không mang mình đi ra ngoài chơi đồng dạng. Thanh Châu thành là Càn Quốc về Vân quận hạ một tòa thành nhỏ, bởi vì tới gần Càn Quốc 6 tông một trong Ngự Thú tông, cho nên mỗi 3 năm liền sẽ có Ngự Thú tông người đến đây thu đồ. Lần trước Ngự Thú tông người đến thu đồ vẫn là Diệp Vân 7 tuổi thời điểm, bởi vì còn chưa đầy 9 tuổi, Diệp Vân liền không có tham gia thu đồ. Về phần vì sao muốn 9 tuổi mới có thể tham gia, là bởi vì 9 là số lớn nhất, 9 tuổi trước đó kinh mạch trong cơ thể còn chưa vững chắc, không thể thừa nhận linh khí nhập thể đối thân thể xung kích, tại 9 tuổi về sau kinh mạch đủ để tiếp nhận linh khí nhập thể cọ rửa hậu phương có thể bắt đầu tu luyện. Tại Thanh Châu trong thành quảng trường trên lôi đài, 3 tên người mặc bạch bào Ngự Thú tông đệ tử ngay tại đối năm nay cần kiểm chất hài đồng khảo thí phải chăng có được linh căn. Một đứa bé đưa tay đặt ở khảo thí dùng thủy tinh cầu đồng dạng pháp khí bên trên, đang chờ đợi một lát sau thủy tinh cầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kế tiếp lại là một đứa bé đi lên đưa tay đặt ở phía trên, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người vây xem không cảm thấy kinh ngạc, mỗi 3 năm đều có một lần thu đồ thời gian để người ở chỗ này đều rõ ràng có được linh căn người là 10 phần thưa thớt, thậm chí có 1 năm chỉ có một đứa bé có được linh căn. Diệp phụ mang theo Diệp Vân cùng Diệp Mâu xếp tại chờ đợi kiểm chất trong đội ngũ, phía trước còn có mấy tên đại hộ nhân gia tiểu hài đang đợi kiểm chất. Diệp Trường Quý, ngươi cũng tới nữa xếp tại Diệp Vân người một nhà trước Lý thị võ quán gia chủ Lý Đao nhìn xem Diệp Thanh mang theo Diệp Vân sắp xếp ở sau lưng mình liền chào hỏi.
"Lý quán trưởng, hành ngộ hành ngộ, khuyển tử năm nay cũng vừa tốt gặp phải liền dẫn hắn tới thử một lần."
"Vân tử năm nay cũng 10 tuổi đi."
"Đúng vậy à, ở chỗ này định cư nhoáng một cái cũng nhanh mười mấy năm qua đi, Lý thị võ quán có thể nói là Diệp thị y quán một khách hàng lớn, mặc kệ là chữa thương vẫn là mua bán dược liệu. Song Vương đều 10 phần có ăn ý ở, năm nay cái thứ nhất à?"
Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, một cái ngay tại quảng trường trên lôi đài kiểm chắc tiểu nam hải trước người pháp khí phát ra một đạo vàng lục kim tam sắc quang mang.
"Tam linh căn, có thể tiến vào tông môn làm cái đệ tử chính thức."
Cầm đầu tu sĩ mặt hướng phía sau phụ trách ghi chép người truyền âm nói.
Vị kia tu sĩ gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc đồng liền bắt đầu ghi chép.
"Cái kia tựa như là Lưu Viên ngoại nhi tử a,
là Lưu Viên ngoại cháu trai Lưu Mậu Tài."
Dưới trận người nghị luận ầm ĩ, mà Lưu Viên ngoại thì là đem đầu nhấc lão cao, giống như là một cái gà trống lớn đồng dạng nhìn xem người chung quanh.
Kiểm tra tốc độ rất nhanh, tại Lý quán trưởng nhi tử đo xong không có bất kỳ cái gì phản ứng sau liền đến phiên Diệp Vân.
"Vân tử, đi lên thử một chút."
Ở Diệp Vân đi đến lôi đài đem mình tay nhỏ đặt ở pháp khí bên trên, một lát sau pháp khí phát ra tử sắc quang mang.
"Lại một cái này tựa hồ là Diệp trưởng quý nhi tử a."
"Chính là Diệp trưởng quý nhi tử."
Cầm đầu tu sĩ trông thấy Diệp Vân linh căn nhan sắc dị thường, tu sĩ nội tâm đã bắt đầu kích động.
Tử sắc vì lôi linh căn, đây là trong ngàn vạn không một dị linh căn. Hiện tại trong tông môn, ngoại trừ đã là Kim Đan hậu kỳ tông chủ đại nhân là phong hệ linh căn bên ngoài, liền không có một vị dị linh căn tu sĩ. Mà mình 3 người tại cái thành nhỏ này bên trong chiêu đến một cái dị linh căn đệ tử, hơn nữa còn là lực sát thương lớn nhất lôi linh căn, tông môn cho ban thưởng đủ để cho mình tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng, thậm chí là trúc cơ kỳ.
Lôi linh căn tư chất, có thể nhập nội môn.
Tu sĩ sau lưng phụ trách ghi chép nhân viên xuất ra một cái trống không ngọc đồng bắt đầu ghi chép Diệp Vân tin tức, mà Diệp Vân thì là bị trong 3 người phụ trách quản lý những đứa bé này tu sĩ dẫn đạo đến một bên.
Từ Băng nhìn về phía chỉ có mình một nửa cao Diệp Vân mở miệng nói, "Chờ một chút ghi chép xong tin tức liền có thể đi cùng người nhà của ngươi tạm biệt, sau đó theo chúng ta về tông môn."
Diệp Vân gật đầu, đợi tin tức ghi chép xong Diệp Vân liền trở lại dưới lôi đài cùng Diệp phụ Diệp mẫu cáo biệt. Còn lại thời gian bên trong, hơn bạn hài đồng chỉ có 7 người đo ra có linh căn tồn tại, tăng thêm Diệp Vân 2 người năm nay có thể tuyển nhận đến đệ tử có 9 người, cũng coi là bình thường phạm chủ. Sau 2 canh giờ, chờ người cuối cùng cùng phụ mẫu cáo biệt xong, cầm đầu tu sĩ thả ra một kiện thuyền nhỏ trạm phi hành pháp khí chở 9 người về tông. Pháp khí chở mấy người phi hành tại trong tầng mây, ly biệt tâm tư tại thuyền nhỏ rời đi Lược Vân thành về sau liền bắt đầu lan tràn, nhưng là ở trên bầu trời phi hành, dọc đường các loại phong cảnh đẹp những đứa bé này rời nhà cảm xúc tách ra. Pháp khí phi hành tốc độ cao, tại 1 tháng về sau, một tòa cao vút trong mây sơn phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà đám người chung quanh còn thỉnh thoảng bay qua một chút linh thú. Pháp khí rơi vào Ngự Thú Tông sân đấu võ bên trên, Diệp Vân đi xuống phi hành pháp khí, sau đó cùng hơn 6000 tên đệ tử mới nhập môn tại trên quảng trường chờ. Tông môn đại điện bên trong, phụ trách chiêu thu đệ tử nhân viên hướng về Ngự Thú Tông tông chủ Càn Dương chân nhân báo cáo, "Khởi bẩm tông chủ, lần này tuyển nhận tông môn đệ tử tổng cộng có 6.413 người, trong đó song linh căn vị 7 người.
ngũ linh căn 3 người, dị linh căn 1 người. Dị linh căn là loại nào thuộc tính?
Hồi bẩm tông chủ, dị linh căn đệ tử vì lôi linh căn.
Càn Dương chân nhân khoát tay nói ra, ngươi đi xuống trước đi, tu sĩ đứng dậy rời khỏi tông môn đại điện.
Càn Dương nhìn về phía đại điện bên ngoài trên quảng trường đang đợi mới nhập môn đệ tử.
Bắt đầu đi rõ.
Tại Ngự Thú Tông sân đấu võ bên trên, một kiện cùng đại môn tương tự pháp khí bị thôi động, nó cửa không bên trong sinh ra một trận gợn sóng cuối cùng hình thành một cái hình bóng xoáy thông đạo.
Chương 2, vào nội môn nghi thức nhập môn hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người thông qua cái thông đạo này liền có thể trở thành bản tông đệ tử.
Sân đấu võ bên trên mọi người tại phụ trách quản lý luyện khí kỳ tu sĩ chỉ dẫn hạ bắt đầu xếp hàng tiến vào trong thông đạo, đám người tiến vào thông đạo tốc độ rất nhanh, tại nửa khắc đồng hồ sau liền đến phiên Diệp Vân. Diệp Vân nhìn về phía thông đạo hai bên trái phải, phức tạp phù văn khắc sâu tại đại môn này bên trên.
Tiến nhanh đi, không muốn cản trở đằng sau.
Một bên tu sĩ thúc giục nói.
A.
Ờ. Diệp Vân bước nhanh đi vào trong thông đạo, một trận bạch quang hiện lên, Diệp Vân tựa hồ cảm giác có đồ vật gì đem mình trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, khi phục hồi tinh thần lại cũng đã tại thông đạo sau. Phía trước chính là nhanh hơn Diệp Vân một bước tiến vào thông đạo đệ tử mới. Tại chúng đệ tử cũng không biết địa phương, bốn cái nguyên bản cùng người bình thường đồng dạng đệ tử mới bị bốn đạo xích sắt trói buộc tay chân cũng bị dán lên định thân phủ. Những này tà đạo gian tế đều giết ra cầm đầu hình phạt đường chấp sự hạ lệnh.
Rõ.
Một đạo kiếm quang hiện lên, bốn quả đầu người nhao nhao rơi xuống đất, mà bốn người thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành tro khô. Tại các đệ tử đồng đều thông qua sân đấu võ khảo thí về sau, Càn Dương chân nhân tự mình đến sân đấu võ, tới cùng một chỗ đồng hành, còn có rất nhiều nội môn cùng ngoại môn phong chủ. Chọn vẹn hơn 100 vị kim đan đại tu sĩ, mà Càn Dương chân nhân phóng thích tự thân uy áp, để sân đấu võ bên trên đông đảo đệ tử sắc mặt trắng bệnh, một chút tâm tính không tốt đệ tử trực tiếp ngồi ngay đó. Đang nhìn trước mắt những này bị mình lợi dụng uy áp sàng chọn qua đi, còn chưa tê liệt ngã xuống trên mặt đất đệ tử, Càn Dương chân nhân hài lòng gật đầu, sau đó liền mở miệng, "Chúng ta Ngự Thú Tông có 108 tòa chủ phong, trong đó 36 tòa nội môn cùng 72 tòa ngoại môn, hiện tại người mới đệ tử có thể bắt đầu lựa chọn chủ phong. Nhớ kỹ, một người chỉ có thể lựa chọn một lần." Phụ trách duy trì trật tự đệ tử bắt đầu đem người chia ba nhóm, mà lại cố ý đem Diệp Vân an bài tại vị trí thứ nhất bên trên. Đợi tất cả mọi người tại mình sở thuộc vị trí về sau, phía trước xuất hiện 72 cái vòng xoáy, mà một bên thì là xuất hiện 36 cái. Tam linh căn trở lên tư chất đệ tử, nội môn đến bên này. Tam linh căn trở xuống đệ tử, ở ngoại môn khu vực lựa chọn. Tu tiên giới quy tắc tại chúng đệ tử mới nhập môn là liền bắt đầu thể hiện, linh căn bên trên tiên tiên ưu thế cũng đủ để đem bọn hắn kéo ra. Diệp Vân tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong đi hướng nội môn khu vực, mà Càn Dương chân nhân ánh mắt thì là một mực chú ý hắn. Thân là trong tông môn duy hai dị linh căn, hắn đã sớm bị Càn Dương chân nhân nhìn trúng, chuẩn bị thu làm thân truyền đệ tử. 36 cái tản ra khác biệt quang mang vòng xoáy cửa hàng, để Diệp Vân nhìn chính là hoa mắt, đồng thời, cửa hàng bên cạnh còn có khắc hình dạng khác biệt pho tượng, mà lại đều là trong truyền thuyết thần thú. Đây là rồng, đây là một đầu đại xà. Nhìn tới nhìn lui, tại Diệp Vân chuẩn bị lựa chọn mình nhìn xem thích nhất một con chim lớn thời điểm, một đạo truyền âm tiến vào trong lỗ tai của hắn. Người qua bên này. Diệp Vân bị giật mình, lập tức nhìn xung quanh. Sau đó liền trông thấy một cái tuổi đại khái tại 17-18 tuổi sư minh đứng tại một cây cột đá bên cạnh, chính hướng minh mắt. Diệp Vân nhìn chung quanh một chút, phát hiện đám người đối với hắn đều nhìn như không thấy về sau, liền tráng lên là gan hướng về kia vị sư minh đi đến. Diệp Vân đi đến vị sư minh kia trước người hỏi, vị đại ca kia.
Ngạch, không phải, sư minh, ngài tìm ta có việc sao?
Thanh niên tu sĩ mở miệng, tông chủ phái ta tới tìm ngươi, tông chủ muốn gặp ngươi.
Diệp Vân, tông chủ muốn gặp ta.
Thanh niên tu sĩ, trước đi theo ta.
Dứt lời, thanh niên tu sĩ hướng về cột đá hậu phương đi đến. Diệp Vân thấy thế cũng bước nhanh đuổi theo.
Thanh niên lợi dụng thần thức nhìn xem Diệp Vân cũng đi theo tới, thế ra một kiện lá phong trạng pháp khí, niệm tụng pháp quyết về sau, pháp khí biến lớn, đồng thời thanh niên tay trái huy động, đem Diệp Vân quyển đến pháp khí bên trên, sau đó liền nhất phi trùng tiên, hướng về tông chủ phong bay đi. Ở trên bầu trời phi hành một khắc đồng hồ về sau, hai người rơi vào tông chủ phong đỉnh núi, đợi chân đạp thực địa về sau, Diệp Vân mới bung ra nắm chắc thanh niên tay áo bảy hai tay. Tông chủ phong ở vào Ngự Thú Tông hậu phương 100 dặm chỗ, ngoại trừ tông chủ cùng thân truyền đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão có thể tùy ý xuất nhập. Dứt lời, thanh niên nhìn mình cái này tương lai sư đệ, lúc này Diệp Vân bị lắc lư trong mặt, căn bản là không có nghe Thanh Thanh Năm đang nói cái gì, chỉ biết là chờ một chút muốn gặp là trong tông trên vạn người tông chủ. Thanh niên đi đến động phủ trước, nhẹ nhàng gõ vang đại môn bẩm báo sư tôn, đệ tử đã xem người mới Diệp Vân mang đến. Vào đi, Càn Dương chân nhân tất cả chuyển đến, đồng thời động phủ đại môn mở ra. Thanh niên cùng Diệp Vân một trước một sau đi vào động phủ bên trong. Đã từ sân đấu võ trở lại động phủ, Càn Dương chân nhân đang lặng lặng ngồi xuống khôi phục tự thân chân nguyên. Đệ tử Vân Phong Dương bái kiến sư tôn. Diệp Vân nhìn xem Vân Phong Dương, cũng học bộ dáng của hắn một gối quỳ xuống, đệ tử Diệp Vân bái kiến tông chủ. Càn Dương chân nhân kết thúc ngồi xuống, đứng lên nói. Sau đó liền mặt hướng Vân Phong Dương, ngươi đi ra ngoài trước.
Vâng, sư tôn.
Vân Phong Dương đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến, đợi đi ra động phủ về sau, Càn Dương chân nhân vất tay đem động phủ đại môn quan bế. Lập tức nhìn về phía chính còn tại lặng lặng vì lệ Diệp Vân.
Đứng lên đi vâng, tông chủ.
Diệp Vân đứng người lên, Càn Dương chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Càn Dương chân nhân nhìn ra hắn câu nệ, liền mở miệng, không cần khẩn trương như vậy, bảo ngươi đến đây, chủ yếu là tông môn các lão tổ đối ngươi cảm thấy hứng thú, đây có lẽ là ngươi trên con đường tu hành lớn nhất cơ duyên. Nói đến đây, Càn Dương chân nhân tránh không được một trận răng mọi nhừ, nguyên bản mình liền muốn thu hắn làm thân truyền, kết quả kia hai cái sư minh còn ra đến các người. Nếu không phải mình còn không có toái đang kết anh, mình khẳng định phải lên đi cùng hắn lý luận, hiện tại đem Diệp Vân cho bọn hắn làm quá khứ, xem bọn hắn hai chó cắn chó cũng không tệ. Nghĩ đến cái này, Càn Dương chân nhân mở miệng, đi theo ta. Càn Dương chân nhân đi đến động phủ một góc, khởi động trong động phủ truyền tống trận, Diệp Vân cũng bước nhanh đuổi theo. Theo Càn Dương chân nhân dùng chân nguyên đem Diệp Vân bao khỏa, truyền tống trận khởi động đem hai người truyền tống đến tông môn bí cảnh bên trong. Một chỗ vị trí không biết bí cảnh bên trong, hai cái lao niên bộ dáng người chính lẫn nhau hỏi thăm đối phương danh giới cuối cùng. Phá túi tiền ngươi cũng đừng quá phận à, mỗi lần ta nhìn chúng đệ tử ngươi đều phải cùng ta đoạt. Cùng ngươi đoạt lại sao, ngươi cái chồng chọt có bản lĩnh động thủ a. Đậu xanh rau má ngươi cái sau đó bị chửi làm giống địa tay trái huy động, đem bên trên bầu trời một đầu dao long câu tới trong tay, đánh tới hướng bị chửi thành phá túi tiền người. Một tên khác lao tổ hai tay luân chuyển, đem đầu này dao long lại đánh trở về. Đầu này đáng thương kim đan sơ kỳ dao long ánh mắt bên trong đều là sinh không thể luyến, cùng cái bóng ra, bị hai người đánh tới đánh lui, may mà không núp nhích thật sự, bằng không nó cũng chịu không được. Quang mang lấp lóe, Càn Dương chân nhân mang theo Diệp Vân xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Hai người thần thức phát hiện người đã tới, liền lập tức dừng tay, dao long thấy thế, lập tức tứ chi cùng sử dụng, thật nhanh chạy khỏi nơi này. Càn Dương chân nhân mang theo Diệp Vân bay đến trên ngọn núi này, đặt mông ngồi ở một bên trên bàn đá, tự mình đổ nước uống trà. Sư minh, người đã mang đến, các ngươi ai tới trước? Càn Dương chân nhân hiện tại cũng chỉ muốn nhìn hai người này muốn làm sao đoạt đệ tử, mới mở miệng chính là đổ thêm dầu vào lửa. Chương 3, bái sư thái thượng lão tổ. Đệ tử Diệp Vân, bái kiến thái thượng lão tổ. Diệp Vân nhìn trước mắt hai vị, lúc này một gối quỳ xuống nói, mặc kệ đúng hay không, trực tiếp hành lễ là được rồi, đây là phụ thân dạy hắn, trước kia ăn Tết lúc cũng là trông thấy trong gia tộc những năm kia giải tộc lão cũng là quỳ xuống hành lễ. Không tệ, không tệ. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem Diệp Vân nâng lên. Lúc trước câu đến giao long tu sĩ đối Diệp Vân mở miệng, tiểu gia hỏa rất mẹ bén, lão phu đạo hiệu Vân Thanh, có muốn hay không bái ta làm thầy? Diệp Vân còn nhỏ đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Càn Dương chân nhân. Càn Dương chân nhân đối hắn nhẹ gật đầu, đệ tử Diệp Vân. Diệp Vân vừa mới chuẩn bị quỳ xuống đi lễ bái sư, lại phát hiện mình không động được, thậm chí ngay cả mở miệng đều không mở được. Ta nói trông chọn, hai chúng ta còn không có quyết định đệ tử giỏi nên đưa cho hai ngươi liền để hắn bái sư, có phải hay không quá phận? Đã ngươi cũng nghĩ để hắn bái ngươi làm thầy, kia hai ta liền để đệ tử tự chọn thôi. Sau đó Vân Thanh liền mặt hướng Diệp Vân, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ tuyển ai làm sư phó ngươi? Hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn xem Diệp Vân, Diệp Vân lúc này lại là không biết tuyển ai. Ta tuyển. Đang lúc Diệp Vân do dự lúc, một vị khác lao giả liền lên trước, ha ha, tiểu gia hỏa, tuyển ta bách thú làm sư phụ so tuyển cái này trồng trọt mạnh hơn nhiều. Lão phu hỏa hệ thiên linh căn, cùng ngươi lôi linh căn tu hành đường tương tự, so cái này trồng trọt thổ mộc linh căn phù hợp nhiều. Ta tới ngươi phá túi tiền, ta thổ mộc song linh căn đều có thể so ngươi trước tu đến nguyên anh, ngươi hỏa hệ thiên linh căn cũng không sánh nổi ta, còn không biết xấu hổ nói ta. Tuyển ta, vẫn là đến tuyển ta. Các sư minh, không phải để đệ tử tuyển sao? Các ngươi dạng này đến hắn dám tuyển? Nếu không như lấy ra chút tính thực chất đồ vật đến. Càn Dương chân nhân lúc này chỉ sợ bất luận nói. Hai người thấy thế thầm mắng Càn Dương gia hỏa này không làm người tử. Sau đó, Vân Thanh lão tổ tế ra nguyên anh pháp tướng hướng về nơi xa phất tay, vừa trở về xào huyệt kim đan kỳ giao long lại bị hắn câu tới trong tay. Giao long ngẩng đầu ánh mắt u hoán nhìn Vân Thanh lão tổ một chút, lập tức toàn thân buông lỏng, cùng một đám bùn nhão ngồi phịch ở pháp tướng trong lòng bàn tay sinh không thể luyến. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được. Đừng như thế sinh không thể luyến, lần này ngươi hậu đại nhưng có một cái đại cơ duyên. Đi thôi. Sau đó Vân Thanh lão tổ pháp tướng liền buông tay ra, giao long thấy thế lập tức bay trở về xào huyệt, đem viên kia còn chưa ấp giao long trứng ngậm vào trong miệng bay trở về đám người bên cạnh. Đây là một viên chứa chân long huyết mạch lôi giao trứng, tuyển ta làm sư phó, viên này giao long trứng nhưng làm cho ngươi vì ngươi bản mệnh linh thú. Bách thú lao tổ thấy thế cũng nghiêm túc, tại mình linh thú đại bên trong xuất ra một cái che kín lôi văn trứng linh thú. Đây là lão phu vẫn là kim đan kỳ lúc, bên ngoài du lịch đoạt được lôi minh điều trứng, ẩn chứa lôi bằng huyết mạch, danh xưng thế gian cực tốc, cùng linh căn của ngươi tương xứng. Diệp Vân trái xem phải xem, đang suy tư một phen về sau, lựa chọn Vân Thanh chân nhân làm sư phó. Lập tức liền đối với Vân Thanh lão tổ hai đầu gối quỳ xuống nói, đệ tử bái kiến sư phó. Vân Thanh lão tổ nhìn về phía Bách thú lão tổ cười không nói, sau đó nhìn Diệp Vân đi xong ba bái chín khấu lễ bái sư sau mở miệng nói, đã ngươi lựa chọn ta làm sư phó, ta cũng không keo kiệt. Quyền công pháp này ngươi cầm, phải dùng liền đem nó dán tại trên trán, viên này giao long chứng đợi ngươi tu vi đạt luyện khí tầng 1 sau liền tới tìm ta, ta tự mình dạy bảo ngươi như thế nào để kỳ thành ngươi bản mệnh linh thú. Vân Thanh lão tổ từ bên trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái ngọc đồng, đem nó giao cho Diệp Vân. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Lão cá. Sau đó liền mặt hướng Càn Dương chân nhân nói ra, đi về trước đi. Càn Dương chân nhân đứng dậy, dùng chân nguyên đem Diệp Vân bao khỏa bay về phía truyền tống trận. Viên này lôi minh điểu trứng ngươi cầm, tìm một cơ hội cho tiểu tử kia. Bách thú lao tổ đem lôi minh điểu trứng phóng tới Vân Thanh lão tổ trên tay, cái này tông môn thế hệ của trẻ, ngoại trừ sư đệ mạch này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cái này trồng trọt một mạch. Mặc dù khó chịu, nhưng là đã Diệp Vân lựa chọn Vân Thanh, cũng là đại biểu trong tông môn tại trăm năm về sau, liền sẽ có một cái dễ chính miêu hồng dòng chính kim đăng kỳ lôi tu, thậm chí chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể sẽ đột phá hai người hiện hữu cảnh giới tấn thăng hóa thần lôi tu. Sư tôn tại 50 năm sau liền nhất định phải tấn thăng luyện hư kỳ phi thăng linh giới, không phải cũng chỉ có thể cả một đời đều vây ở hóa thần kỳ không cách nào tấn thăng, hiện tại trong tông môn cũng chỉ có Vân Dương sư minh vì hóa thần trung kỳ. Mà Nguyên Anh liền thừa chúng ta mấy cái này thiên phú hao hết lao ra hỏa, nếu như sư đệ toái đan kết anh không thành công, tiểu gia hỏa này chính là thế hệ trẻ tuổi có hy vọng nhất tấn thăng hóa thần nhân tuyển. Ngự thú tông bây giờ nhìn giống như cường đại, nhưng khi hai người sư tôn Vân Hư tôn giả phi thăng linh giới về sau, thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Hai người lúc này phi thường có ăn ý không có mạnh miệng, ngự thú tông cấp cao chiến lược đứt gãy, hiện tại bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi còn kịp, một khi đợi đến sư tôn Vân Hư tôn giả phi thăng, vậy liền không còn kịp rồi. Truyền tống trận quang mang lấp lóe, Diệp Vân cùng Càn Dương chân nhân xuất hiện tại tông môn đại điện bên trong. Theo tông môn luật lệ, thân truyền đệ tử động phủ là tại tứ giai linh mạch bên trên. Đợi chút nữa ta sẽ để cho sư minh của ngươi dẫn ngươi đi lựa chọn động phủ. Càn Dương chân nhân đánh ra một đạo truyền âm phủ, tại một khắc đồng hồ về sau, Vân Phong Dương xuất hiện tại tông môn đại điện bên trong. Phong Dương, mang ngươi sư đệ tuyển chọn động phủ của hắn.
Vâng,
sư tôn. Sau đó, Càn Dương chân nhân liền đi xử lý tông môn sự vụ. Vân Phong Dương hướng về Diệp Vân đi đến, chuẩn bị mang tiến về linh mạch bên trên lựa chọn động phủ. Diệp Vân trông thấy Vân Phong Dương hướng mình đi tới, lập tức hai tay thở dài, gặp qua sư minh. Vân Phong Dương thấy thế lập tức lấy mình. Diệp Vân thân là lão tổ thân truyền, mình nhưng chịu không được hắn lễ. Diệp Vân, về sau ngoại trừ tông chủ và các lão tổ, ai cũng không cần làm tập, biết sao? Vân Phong Dương nghiêm túc nói. Diệp Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vân Phong Dương lúc này tế ra phi hành pháp khí, mang theo Diệp Vân bay về phía tông môn đại điện chỗ chủ phong hậu phương. Một khắc đồng hồ về sau, tại một chỗ sườn đồi trước, hai người một lần nữa cước đạp thực địa. Sườn đồi phía trước là một đầu lốn lượn trường hà cọ rửa mà thành cự hồ. Sư đệ, nơi này chính là thân truyền đệ tử chuyên môn sân phong. Sư đệ nếu là coi trọng cái nào động phủ có thể trực tiếp để cho ta hỗ trợ mở. Vân Phong Dương nhìn xem Diệp Vân, chính mình cái này sư đệ còn không có chính thức tu hành, có thể giao hảo liền tận lực giao hảo. Cảm ơn sư minh, liền tuyển nơi này đi. Diệp Vân nhìn xem sườn đồi phía trước cảnh sắc, sau đó mặt nói với Vân Phong Dương. Vân Phong Dương một mặt đều ở trong lòng bàn tay thần sắc, từ trong túi chứa vật xuất ra một tấm lệnh bài, đối tiến về giam giữ đại môn động phủ đánh ra một đạo quan mang. Động phủ đại môn mở ra, hai người đi vào động phủ bên trong. Trong động phủ bàn đá, giường đá, băng ghế đá, đệm chăn các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, bởi vì sắp đặt hút bụi trận pháp, tất cả mọi thứ mặt ngoài đều sạch sẽ như mới. Khối này lệnh bài là mở ra cái này động phủ mấu chốt, sư đệ ngươi còn không có tu vi mang theo, cho nên ta chứa được một chút pháp lực ở bên trong, ngươi có thể tùy thời sử dụng lệnh bài ra vào động phủ. Ngọn núi này dưới đáy có một gian chuyên vì thân truyền đệ tử đưa ra nhà ăn, sư đệ nếu là đói bụng liền có thể qua bên kia vào ăn. Sau đó Vân Phong Dương xuất ra vài lá bùa. Đây là truyền âm phủ, về sau có cần trợ giúp địa phương, có thể thông qua truyền âm phủ tìm ta. Dứt lời, Vân Phong Dương đi ra Diệp Vân động phủ, trở về động phủ của mình. Tại xử lý sự tình bên trong, lòng có độ càng có thể khiến người ta yên tâm cùng mình giao hảo. Diệp Vân từ trong ngực xuất ra ngọc đồng, đem nó dán tại trán của mình bên trên. Ngọc đồng bên trong công pháp còn có kiến giải một mạch tràn vào Diệp Vân trong óc, để nó biến đến trong mặt, đồng thời công pháp danh tự cũng xuất hiện trong đầu. Ất Mộc Thanh Lôi Quyết. Chương 04, quất, Ất Mộc Thanh Lôi Quyết xoát, Trần Vương, dược thiện Ất Mộc Thần Lôi, trong truyền thuyết là thiên đạo đối phi thăng người của tiên giới khảo nghiệm, vượt qua Ất Mộc Thần Lôi lôi kiếp liền có thể phi thăng tiên giới. Mà bản này Ất Mộc Thanh Lôi Quyết mang theo Ất Mộc hai chữ, liền đã chứng minh bản này công pháp bất phàm. Ất Mộc Thanh Lôi Quyết mặc dù là Ất Mộc Thần Lôi chi nhánh, nhưng nếu như tu thành, thả ra pháp lực liền dẫn bên trên một tia chí cương chí dương lôi kiếp chi khí. Diệp Vân nhìn xem gãi gãi đầu, sau đó liền đem công pháp buông xuống. Dựa theo công pháp bên trong nói tới tư thế, hai chân ngồi xếp bằng lòng bàn tay hướng lên trời, nhắm mắt chăm chú cảm nhận không gian xung quanh. Đang ngồi xếp bằng một canh giờ sau, đang lúc hai chân run lên Diệp Vân nghĩ kết thúc lúc tu luyện, từng cái ngũ thải bàn lan điểm sáng hiện hiện. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, đây chính là linh khí. Lúc này dựa theo công pháp bên trong nói tới biện pháp, dẫn đạo những linh khí này tiến vào thể nội, chỉ là linh khí nhập thể về sau, đại bộ phận nhan sắc linh khí đồng đều sẽ không lưu tại thể nội, chỉ có tử sắc linh khí mới có thể lưu tại thể nội dựa theo công pháp nói tới kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Đương linh khí nhập đan điền lúc, Diệp Vân đại não vang một tiếng, giống như là bị bắt khai vân vụ trở nên thanh minh. Tại củng cố tu vi về sau, Diệp Vân rời khỏi trạng thái tu luyện. Dày vò lâu như vậy, bụng của mình đã đói cục vang lên. Đi trước chân núi nhà ăn nhìn xem có gì ăn hay không. Dứt lời, Diệp Vân bước nhanh đứng dậy đi vào động phủ miệng, nhìn trước mắt khối này phong bế cửa động to lớn phiến đá, nhớ tới Vân Phong Dương bằng dao, liền trở lại giường đá đem đặt ở trên giường đá lệnh bài cầm lên, đối vách đá lắc lư. Một đạo quang mang từ lệnh bài bên trong đánh ra, phiến đá lập tức dâng lên. Đợi Diệp Vân đi ra động phủ về sau, phiến đá rơi xuống đem cửa hàng phong bế, cũng khởi động liên thông hộ tông trận pháp cấm chế. Diệp Vân dọc theo tiểu đạo chạy vội xuống núi, ven đường trông thấy mấy cái ngự phong hoặc là ngự khí phi hành tu sĩ từ đỉnh núi hoặc chân núi bay qua. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân rốt cục đi vào sư minh nói tới nhà ăn, vẹn vẹn là xuống núi thời gian liền chiếm cứ hơn phân nữa, còn lại thì là tại cái này lớn như vậy trong núi rừng dọc theo đường nhỏ tìm kiếm nhà ăn. Niên kỷ không cao hơn hai tay số lượng Diệp Vân đang chạy lâu như vậy về sau, hai chân cũng đã như nhũ ra, bước nhanh đi vào trong phòng ăn. Một tạp dịch đệ tử trông thấy Diệp Vân đi vào nhà ăn liền bước nhanh lên đón, đến phụ cận liền phát hiện Diệp Vân quanh thân tu vi chỉ có luyện khí một tầng, nhưng lại nghĩ đến cái này nhà ăn xuất hiện chỉ có thân truyền đệ tử. Vị sư huynh này, xin hỏi cần phải đi quen thuộc vị trí. Diệp Vân mở mịt lắc đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng hướng một bên bàn trống, tạp dịch đệ tử thấy thế liền xác định Diệp Vân là đệ tử mới nhập môn, chỉ là vừa nhập môn liền bị chọn làm thân truyền, thiên phú nhất định 10 phần cao minh. Diệp Vân ngồi tại trên ghế, nhìn chung quanh một chút, tạp dịch đệ tử bước nhanh về phía trước, sư huynh lại là lần đầu tiên chỗ này. Diệp Vân ngượng ngùng gật đầu, ta vừa tới tông môn. Tạp dịch đệ tử mừng thầm trong lòng, nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, mình nhưng tại tạp dịch bên trong đi ngang, thậm chí còn có khả năng đột phá luyện khí 3 tầng tiến vào ngoại môn. Vậy ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, tòa nhà này tên là Thúy Vân Lâu, là thứ 37 thay mặt tông chủ tự tay kiến tạo, mục đích đúng là cho mới nhập môn thân truyền đệ tử cùng tu vi cao thâm đệ tử cung cấp căn tứ. Phàm là thân truyền đệ tử, tại Thúy Vân Lâu bên trong đồng đều sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nghe thấy không cần tiền, Diệp Vân đại hỉ, sau đó liền mặt hướng tạp dịch đệ tử hỏi, kia, nơi này có cái gì ăn sao? Tạp dịch đệ tử, hôm nay nhà ăn bếp sau đưa tới một đầu địa nham hùng, bây giờ còn có một phần gấu xương sườn, sư minh phải chẳng cần. Gấu? Gấu xương sườn? Diệp Vân lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi, nhà mình mở y quán, đương nhiên biết thịt gấu là vật đại bổ, nhưng cũng là phi thường có được. Lúc này gật đầu biểu thị cần, sau đó hỏi, còn gì nữa không? Sư minh mới nhập môn khả năng có chỗ không biết, linh thú thị tận chứa đại lượng linh khí, phàm nhân ăn một miếng liền có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi, bạo thể mà chết, mà ngài hiện tại là luyện khí tầng 1, còn có thể sẽ đối với ngài kinh mạch tạo thành tổn thất ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Chúng ta Thúy Vân Lâu bếp sau sẽ căn cứ sư minh ngài tình huống chuyên môn vì ngài điều phối, phòng ngừa phát sinh tình huống tương tự cùng lấy lớn nhất trình độ đem dược lực kích phát, cho nên nói đến đây, tạp dịch đệ tử đối Diệp Vân nhắc nhở đã rất rõ ràng, Diệp Vân gật đầu, mở miệng nói, vậy làm phiền. Vị sư minh này xưng hô như thế nào? Tạp dịch đệ tử vội vàng chắp tay, không dám nhận, không dám nhận. Sư minh ngươi gọi ta Trần sư đệ liền tốt. Vậy liền làm phiền Trần sư đệ. Trần Phương bước nhanh đi đến bếp sau, Lý sư thúc, bên kia có một vị mới nhập môn sư minh điểm một phần địa nham hùng sơn sườn. Làm phiền ngươi. Mới nhập môn không có tu vi đúng không? Trước chờ lấy tu sĩ nghĩ mới vào nội môn đệ tử danh sách, sau đó vị này trung niên bộ dáng tu sĩ từ phía sau trong túi chứa vật lấy ra một đầu gấu sơn sườn, cắt xuống một mảnh nửa chỉ dày thịt về sau, liền từ một cái khác trong túi chứa vật cầm cái khác làm phụ liệu phàm dược cùng linh dược. Trải qua xào nấu địa nham hùng thị sườn bị Trần Phương bưng đến Diệp Vân bàn ăn bên trên, vị kia họ Lý sư thúc cũng cùng đi theo đến bàn ăn hậu phương. Diệp Vân quay người nhìn mình sau lưng Lý sư thúc, vừa định mở miệng, Lý sư thúc liền mở miệng nói, dược thiện nhân lúc còn nóng ăn hiệu quả tốt nhất. Ờ, tốt. Diệp Vân cầm lấy bữa, đem địa nham hùng xương sườn cùng trong mâm linh dược thật nhanh quét sạch. Diệp Vân sau khi ăn xong vừa định đứng dậy lúc liền bị Lý sư thúc ấn xuống vai trái, trước ngồi, đợi lát nữa ta sẽ dẫn đạo dược thiện bên trong linh lực vì ngươi tẩy phạt tinh mạch, kiên nhẫn một chút. Nói xong, dược thiện hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Diệp Vân lúc này cảm giác vô cùng khô nóng, người ở bên ngoài trong mắt, Diệp Vân lúc này giống như là một cái nấu thấu tôm, toàn thân đỏ ngầu. Lý sư thúc lúc này bộc phát ra một cỗ kim đan kỳ uy áp, đồng thời đem một đạo nhỏ xíu chân nguyên đánh vào Diệp Vân thể nội, lợi dụng thần thức dẫn đạo Diệp Vân linh lực trong cơ thể bắt đầu cọ rửa kinh mạch của hắn. Đối với Diệp Vân tới nói 10 phần linh lực khổng lồ bị Lý sư thúc dẫn dắt, một bên cọ rửa kinh mạch một bên chữa trị, khiến cho kinh mạch càng ngày càng mạnh mềm dai. Càn Dương chân nhân tại tông môn đại điện bên trong cảm nhận được hậu phương kim đan kỳ uy áp, đồng thời còn mang theo một tia lôi đỉnh chi lực khí tức, lập tức lắc đầu, hạ mạnh như vậy liệu, hiện tại điều trị mệt mỏi không chết ngươi. Đối với mình đệ tử si mê với dược thiện điều trị, hắn cũng không chỉ một lần nhìn thấy qua hắn thất thủ, may mà kém nhất kết quả cũng chỉ là kinh mạch bị hao tổn, trải qua điều trị liền có thể khôi phục liền không có lại đi ướt thuốc hắn. Trải qua Lý sư thuốc một canh giờ điều trị, Diệp Vân lúc này kinh mạch trong cơ thể đã bị mở rộng nhiều gấp đôi, tình huống này có tốt có xấu, chỗ tốt chính là pháp lực vận chuyển cùng tổng lượng so với bình thường tu sĩ nhiều, chỗ xấu liền rất rõ ràng, chính là đột phá cần thiết linh khí so với bình thường nhiều người mấy lần. Diệp Vân mở to mắt liền nghe đến một cỗ cực kỳ mùi tanh hôi, lập tức nhìn về phía mình thân thể. Lúc này Diệp Vân thân thể toàn thân cao thấp bị một tầng màng đen bao trùm, đồng thời tản ra cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối. Lý sư thúc đem nó dùng linh lực nâng lên một bên gian phòng bên trong đã chuẩn bị xong thùng tắm bên cạnh, tại để vào thuốc bột về sau, trong thùng tắm nước từ thành biến thành đen lại biến đỏ. Mình đi vào, nhớ kỹ, dược hiệu chỉ có lần thứ nhất ngâm có hiệu quả. Diệp Vân nhìn xem lúc này trong thùng tắm ngay tại lăn lộn chất lỏng, nhan sắc đã bắt đầu từ màu đỏ chậm rãi biến thành lục sắc. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó liền lấy dũng khí đem cởi quần áo để ở một bên trên kệ, tiến vào trong thùng tắm. Sư minh cũng không có nói với ta tới đây ăn cơm sẽ có những sự tình này a. Tiến vào thùng tắm về sau, Diệp Vân trong lòng nói. Sau đó, Lý sư thúc vận chuyển chân nguyên, trong tay xuất hiện một đám lửa bắt đầu đối thùng tắm tiến hành làm nóng. Phạt kinh tẩy tủy, vừa mới dược thiện đã đem kinh mạch của ngươi tẩy phạt một lần, lần này chính là tẩy tủy. Có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút. Theo nhiệt độ nước lên cao, dược hiệu bắt đầu tiến vào Diệp Vân thể nội, một cỗ như là con kiến gặm cắn ngứa bắt đầu từ thân thể các nơi xuất hiện. Diệp Vân nghĩ nhảy ra thùng tắm, nhưng lại nhớ tới sư thúc lời nói, liền cắn chặt răng chịu đựng những ngày ngứa. Một khắc đồng hồ về sau, ngứa cảm giác biến mất, tùy theo mà đến thì là như là gãy xương đau đớn, để Diệp Vân nhịn không được gào thét. Đau đớn một hồi đánh tới, Diệp Vân triệt để lâm vào trong hôn mê. Lý sư thúc thấy thế liền giảm nhỏ hỏa lực, để dược hiệu tiến vào Diệp Vân thể nội tốc độ chậm lại, có thể kiên trì lâu như vậy, so tại cái tuổi này người nhiều bền bỉ. Sau 2 canh giờ, dược hiệu bị Diệp Vân triệt để hấp thu, Lý sư thúc dùng truyền âm để Trần Phương tiến đến. Hắn sau khi tỉnh lại, dẫn hắn đến mái nhà tìm ta. Vâng. Sư thúc. Chương 5, nô thú quyết, huyết khế quyết. Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đóng chặt chất gỗ đại môn, nhớ tới mình tại sư thúc đối với mình tiến hành phạt tùy lúc đã hôn mê, liền lập tức đứng dậy. Xoay người đi tắm thùng thanh âm bị ngoài cửa Trần Phương phát giác, đợi qua sau một thời gian ngắn, Trần Phương đẩy cửa ra, lúc này Diệp Vân đã một lần nữa mặc tốt quần áo. Trần Phương hai tay khép lại chắp tay nói, sư minh, Lý sư thúc để cho ta chờ đợi ở đây, chờ ngươi thức tỉnh liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Mời đi theo ta. Trần Phương đi ở phía trước dẫn đường, Diệp Vân cũng đi theo Trần Phương,
dọc theo Thúy Vân lâu thang lầu một đường đi vào Thúy Vân lâu tầng cao nhất. Trần Phương đứng tại một gian phòng ngoài cửa, lợi dụng Lý sư thúc cho hắn lệnh cấm chế bài mở cửa phòng cấm chế. "Sư Minh, có thể tiến vào." "Đa tạ sư đệ." Diệp Vân đối Trần Phương gật đầu biểu thị cảm tạ, Trần Phương liên tục khoát tay nói, "Không dám nhận, không dám nhận." Diệp Vân đi vào cửa phòng, Lý Thiên Hình mở hai mắt ra, lợi dụng thần thức quét lướt Diệp Vân kinh mạch. "Đệ tử Diệp Vân, gặp qua Lý sư thúc." Diệp Vân chắp tay nói, "Được rồi, ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Huống hồ ngươi là lão tổ thân truyền, gặp người trừ tông chủ và cái khác lão tổ bên ngoài, không thể được lễ. Đệ tử thụ giáo, người tu hành lấy cường giả vi tôn, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Mỗi một cảnh giới đột phá, đối với bên người người địa vị đều muốn một lần nữa định vị." Nói xong, Lý Thiên Hình để Diệp Vân ngồi tại hắn một bên bồ đoàn bên trên, hai chân khoanh lại mà ngồi, mình thì là đem một sợi chân nguyên đánh vào Diệp Vân thể nội bắt đầu dò xét, phòng ngừa có nhỏ xíu vỡ vụn mình không có chú ý tới. Dược lực hấp thu không tệ, kinh mạch nhận tính và cường độ đồng đều đề cao không ít. Sau đó liền thu hồi chân nguyên, đồng thời cẩn thận kiểm tra có hay không còn xuất lại. Diệp Vân đang kiểm tra xong, đối Lý Thiên Hình hỏi, "Sư thúc, mỗi cái đệ tử nhập môn đều phải tiến hành cái này tẩy lễ sao?" Lý Thiên Hình thu hồi pháp lực, lườm Diệp Vân một chút nói ra, "Nếu như mỗi cái nhập môn đệ tử đồng đều sẽ tiến hành tẩy lễ, như vậy Trung Châu đã sớm bị tông môn hoàn toàn thống trị. Ngươi có biết, vẹn vẹn chỉ là cho ngươi tiến hành tẩy tủy tài nguyên, chuyển đổi thành linh thạch về sau, đã có thể để ba cái luyện khí 9 tầng tu sĩ một người thu hoạch được hai viên trúc cơ đan tấn thăng trúc cơ kỳ. Nếu như ngươi không phải lão tổ thân truyền, căn bản không có có thể sẽ đối ngươi tiến hành phạt kinh tẩy tủy. Ta nhìn ngươi tình huống này là vừa mới bắt đầu tu hành, ở ngoại môn trong giáo đường sẽ có chuyên gia dạy đệ tử mới nhập môn như thế nào tu hành. Ngươi có thời gian liền có thể đi xem một chút." "Tốt, ngươi có thể đi về." Diệp Vân đứng dậy cáo biệt, đợi đi ra Thúy Vân lâu sau mới phát hiện trời đã tối. Lúc này bên trên bầu trời, Ngự Thú Tông hộ tông đại trận chính mở ra một tầng thật mỏng cấm chế, như là móc ngược cự bát, dùng để phòng ngừa tà tu tông môn nhân viên chui vào. Hộ tông đại trận tán phát quang mang đem mặt đất chiếu sáng, vừa vặn có thể để cho người ta thấy rõ lộ diện. Diệp Vân dọc theo lúc đến con đường, trở lại động phủ của mình bên trong. Diệp Vân trở lại động phủ chuyện thứ nhất đem trên người mình quần áo đổi, sau đó liền nằm tại trên giường đá nằm ngáy o o, mặc dù tẩy tủy hậu thân thể lực dồi dào, nhưng là trên tinh thần mỏi mệt lại là tiêu trừ không được. Sáng sớm hôm sau, Vân Phong Dương đi vào Diệp Vân động phủ cổng, đang đợi một canh giờ sau, Diệp Vân động phủ đại môn mở ra. "Sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vân Phong Dương từ trong túi chứa vật xuất ra một khối ngọc chất lệnh bài đưa cho Diệp Vân, Diệp Vân đưa tay đem nó tiếp được. "Đây là tông môn đệ tử thân phận bài, đem linh lực rót vào sau đó nhỏ một giọt máu đi lên liền sẽ ghi chép tin tức của ngươi." Diệp Vân tại Vân Phong Dương sau khi nói xong, vận chuyển thể nội không nhiều linh lực rót vào trong đó, sau đó đem pháp lực rót vào tay phải đầu ngón tay đối tay trái ngón cái nhẹ nhàng gạch một cái, đem chảy ra một giọt máu nhỏ tại thân phận bài bên trên, thân phận bài lập tức hình thành Diệp Vân tin tức. Vân Phong Dương tế ra phi hành pháp khí, ngươi bây giờ đã là đệ tử chính thức, có thời gian đi tông môn cơ quan nhận lấy tháng này tài nguyên tu luyện. Nói xong liền xông lên trời. Đợi Vân Phong Dương bay đi về sau, Diệp Vân dọc theo xuống núi con đường tiến về tông môn đại điện. Sư tôn nói qua, muốn mình tại tu vi đạt tới luyện khí một tầng sau đi tìm hắn, đồng thời để Lôi Dao trở thành mình bản mệnh linh thú. Dọc theo trên núi đường nhỏ một đường chạy vội, rốt cục tại một canh giờ sau đến chân núi chỗ nhà ăn, nơi này có một cái truyền tống trận chuyên cung cấp tu vi không cao người mới đệ tử sử dụng. Đi vào nhà ăn lúc, Trần Phương lập tức tiến lên, "Sư Minh." Diệp Vân gặp này liền mở miệng, "Nhà ăn nơi này là có một cái truyền tống trận, đúng không?" "Sư Minh là muốn dùng truyền tống trận, đi theo ta là được." Trần Phương lập tức dẫn đường mang theo Diệp Vân đi vào trước truyền tống trận. Đây là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, chỉ có thể ở trong tông môn truyền tống. "Sư Minh là muốn đi đâu?" "Đi tông môn đại điện." Trần Phương đem ba khối linh thạch để vào trong truyền tống trận, "Sư Minh, có thể Diệp Vân đạp vào truyền tống trận." "Đa tạ Trần sư đệ." Trần Phương xua tay cho biết không cần cảm ơn, sau đó truyền tống trận khởi động, đem Diệp Vân đưa đến tông môn đại điện bên cạnh. Mà Trần Phương đem Diệp Vân đưa tiễn về sau, một mặt thịt đau nhìn xem đã hóa thành xám linh thạch, thân là tạp dịch đệ tử, bản thân tài nguyên liền không nhiều, lần này qua đi, tự thân còn thừa không nhiều linh thạch lại không một nữa. Hy vọng có thể ôm vào sư huynh đùi. Diệp Vân đi xuống truyền tống trận, hướng về tông môn đại điện bên trong đi đến, cầm trong tay thân truyền đệ tử thân phận bài, một đường thông suốt. Diệp Vân đi vào thông hướng lao tổ bế quan bí cảnh truyền tống trận bên cạnh, đặt vào truyền tống trận mới nhớ tới một vấn đề. Mình không có linh thạch. May mà cái truyền tống trận này không cần bỏ ra phí linh thạch, một đạo quang mang đem Diệp Vân bao phủ, tại một khắc đồng hồ sau liền tới đến bí cảnh bên trong. Vân Thanh lão tổ cảm ứng được Diệp Vân khí tức xuất hiện tại bí cảnh bên trong, thân hình lấp lóe liền tới đến Diệp Vân trước người. Ba ngày nhập luyện khí tầng 1, khí tức vững chắc, cũng không tệ lắm. Vân Thanh lão tổ tay trái ấn ở Diệp Vân bả vai, hai người thân hình lấp lóe trong nháy mắt liền tới đến bái sư lúc trên ngọn núi. Khuynh chân ngồi xuống, hiện tại dạy ngươi như thế nào để Lôi Dao trở thành ngươi bản mệnh linh thú. Diệp Vân cùng Vân Thanh lão tổ ngồi xếp bằng, chúng ta Ngự Thú Tông chủ yếu là bồi dưỡng linh thú làm tự thân chiến lực. Một con tốt bản mệnh linh thú có thể để cho thực lực bản thân lên cao một cái cấp bậc. Vân Thanh lão tổ xuất ra hai cái ngọc đồng giao cho Diệp Vân, sau đó lại lấy ra viên kia Lôi Dao trứng cùng Lôi Minh điều trứng. Đây là nô thú quyết, trong tông môn thường dùng nhất không thú pháp quyết một trong. Mà phần này là tông môn thân truyền mới có thể tu hành huyết khế quyết đối linh thú năng lực khống chế mạnh hơn nô thú quyết. Người đối Lôi Minh điều sử dụng nô thú quyết, mà Lôi Dao thì là dùng huyết khế quyết, tại tu vi chưa tới trúc cơ kỳ trước, đừng ở thường nhân trước mặt bại lộ. Đệ tử thụ giáo, bắt đầu đi.
Diệp Vân đem hai cái ngọc đồng một trước một sau dán tại mình trắng trước, nô thú quyết là tại linh thú thức hải khắc họa cấm chế đến khống chế linh thú, mà huyết khế quyết là đem tự thân tinh huyết đánh vào linh thú trong thức hải khống chế linh thú, chỉ cần tu sĩ bất tử, linh thú tuyệt đối không thể thoát khỏi khống chế. Diệp Vân mở hai mắt ra, sau đó dựa theo ngọc đồng bên trong công pháp chỉ thị bắt đầu khắc họa nô thú quyết cấm chế. Diệp Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, tại sau một lát một cái khống chế cấm chế nổi lên, đối lôi minh điểu chứng đánh vào cấm chế, sau đó liền bắt đầu khôi phục linh lực. Nói cho cùng Diệp Vân lúc này mới là luyện khí một tầng, thể nội linh khí cực kỳ thưa thớt. Tại một khắc đồng hồ sau Diệp Vân kết thúc ngồi xuống, bắt đầu kết ấn, đây là huyết khế quyết cấm chế, linh lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, sau một lát liền kết thành một cái khống chế cấm chế. Sau đó Diệp Vân tại Vân Thanh lão tổ chỉ thị dưới, vạch phá bàn tay bước ra một giọt tinh huyết, đem cấm chế đánh vào tinh huyết bên trong lại đánh vào lôi dao trứng bên trong. Tại hai cái trứng linh thú đều bị hạ cấm chế về sau, Vân Thanh lão tổ đem bao trùm tại trứng linh thú mặt ngoài cấm chế xóa đi, hai viên trứng lập tức run rẩy. Đây là ngự thú tông độc gia bí pháp, có thể đem huyết mạch đẳng cấp cao trứng linh thú phong ấn, chỉ hoàn ấp, lưu cho đệ tử có tiềm lực làm bản mệnh linh thú. Sau đó lôi dao trứng dẫn đầu phá xác, một đầu độc giác tam trảo toàn thân thể hiện lên màu lam toàn thân dính đầy trứng dịch lôi dao xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Lôi dao đối vỏ trứng gặm cắn, tại đem vỏ trứng hoàn toàn thôn vệ sau liền dọc theo Diệp Vân cánh tay một đường leo lên đến bả vai, thân mật cọ sát Diệp Vân gương mặt. Mà tại một khắc đồng hồ về sau, lôi minh điểu trứng cũng bị từ trong mổ phá, một con toàn thân không có một cây lông vũ lôi minh điểu ghé vào vỏ trứng bên trong. Vân Thanh lão tổ xuất ra một cái túi lượng đồ, trong này là linh thú đan cùng một chút luyện khí kỳ có thể phục dụng đan dược, còn có một số linh thạch. Người sau khi rời khỏi đây mau chóng đem tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 4, sau đó đi đón lấy tông môn nhiệm vụ tiến hành lịch luyện. Ngự thú tông quy định, mỗi cái đệ tử đều muốn hàng năm hoàn thành hai kiện nhiệm vụ, thân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ, dạng này là phòng ngừa có một ít thân truyền đệ tử ỷ vào thân phận của mình trắng trợn tiêu xài tông môn tài nguyên mà tu vi không có một điểm tăng trưởng, bởi vì cái này có tiền lệ. Vâng, sư tôn. Chương 06, Thanh Dương đang trở lại tông môn đại điện về sau, Diệp Vân lại lần nữa đạp vào tiến về thân truyền đệ tử phòng ngăn truyền tông trận, quang mang lấp lóe về sau, Diệp Vân trở lại nhà ăn. Tìm tới mình lần trước tới vị trí bên trên ngồi xuống, ở một bên vừa mới cho một thân truyền đệ tử bên trên xong món ăn Trần Phương thấy thế lập tức tiến lên. Sư Minh, muốn ăn chút gì? Nhà ăn hiện tại có cái gì ăn? Hôm qua đưa tới một đầu hắc nham mãng, không biết sư Minh phải chăng? Ừ, minh bạch. Một phần hắc nham mãng chế thành linh thiện được bưng lên bàn ăn, đang bay nhanh giải quyết linh thiện về sau, Diệp Vân từ trong túi chữ vật xuất ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, những linh thạch này cho ngươi. Sau đó liền đi ra nhà ăn trở về động phủ của mình, mà Trần Phương nhìn trong tay mình linh thạch, ý nghĩ trong lòng nhanh chóng vận chuyển. Trở lại động phủ về sau, Diệp Vân xuất ra một bình đan dược, từ Vân Thanh tôn giả cho có khắc tu tiên giới thưởng thức trong ngọc đồng. Diệp Vân biết đan dược này là cái gì, Thanh Dương đan, luyện khí sơ kỳ thường dùng đan dược, xem ra vẫn là cực phẩm. Tu tiên giới đan dược bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, cụ thể phân chia là từ đan dược bên trong còn sót lại đan độc tới phân chia, mà cực phẩm đan dược chính là hoàn toàn không có đan độc. Sau đó Diệp Vân dùng linh thức quét xuống trong túi chứa vật bộ, bên trong chỉ là Thanh Dương đan liền có 2 bình, còn có trên 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng một khối trung phẩm linh thạch, một thanh tiểu kiếm, tiểu dáng hạ phẩm pháp khí cùng một kiện pháp bảo. Đồ vật không nhiều, nhưng mọi thứ đều đủ. Diệp Vân trong lòng một trận cảm động, sau đó đổ ra một viên Thanh Dương đan nuốt vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Thanh Dương đan cửa vào trong nháy mắt liền lập tức bắt đầu phóng thích dược lực, ẩn chứa linh khí thuận kinh mạch du tẩu sau đó tụ hợp vào trong đan điền. Tại một canh giờ sau, Diệp Vân đình chỉ tu luyện, lúc này tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí một tầng đỉnh điểm. Diệp Vân lại phục dụng một viên Thanh Dương đan, dự định nhất cổ tác khí tấn thăng luyện khí tầng 2. Một tháng sau tại một cái hồ lớn trước, một thân ảnh chính cùng một đầu trượng dài giao long giao chiến. Giao long từ bóng người phía trên bay qua đồng thời một đạo vẫy đuôi quét về phía bóng người. Mà đạo nhân ảnh kia một cái lộn ngược ra sau tránh thoát giao long vẫy đuôi, trong tay đao gỗ một đao nghiêng bổ vào giao long cái đuôi lên. Người này chính là Diệp Vân, lúc này tu vi của hắn vẫn là tại luyện khí tầng 2, bất quá lại hết sức vững chắc. Một tháng trước cưỡng ép đột phá luyện khí tầng 2 về sau, hắn liền cảm giác được mình giống như là có thể đánh 5, bất quá đây chỉ là vừa đột phá ảo giác. Mà cùng giao long đối luyện thì là Vân Thanh lão tổ cho ý chỉ, mục đích đúng là vì hắn có thể thuần thục điều khiển tự thân linh lực, đánh tốt cơ sở lại tiếp tục đột phá. Giao long đục thân chém giết năng lực tại yêu thú bên trong là hàng đầu tồn tại, đặc biệt là Diệp Vân đầu này lôi giao còn có chân long huyết mạch, nói không chừng tu vi cao sau còn có thể chuyển thừa một chút thuật pháp, cùng đối luyện tiêu hao linh lực khôi phục lại, không ngừng đề cao tự thân đối linh lực điều khiển. Hô, ngừng Diệp Vân hai tay chống nạnh đối bên trên bầu trời giao long với tay. Giao long thấy thế lập tức bay xuống quấn quanh ở Diệp Vân bên hông, đầu khoác lên trên bờ bay. Nếu có người ở bên liền sẽ phát hiện, lúc này lôi giao khí tức đang không ngừng chập trùng, đã là ở vào đột phá luyện khí sơ kỳ tiến vào luyện khí trung kỳ giai đoạn. Diệp Vân xuất ra một viên linh thú đan ném cho lôi dao một ngụm nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa, mà ở một bên trên cây nhìn lôi minh điểu thấy thế cũng bay đến Diệp Vân một cái khác trên bờ vai há to mồm trở lấy ném uy, lúc này khí tức của nó cũng là thuộc về luyện khí sơ kỳ. Người cũng đói bụng, cho lại ném ra ngoài một viên linh thú đan, lôi minh điểu lập tức bay lên trước đem nó thôn vệ. Hôm nay đối luyện lúc cảm giác linh khí có chút phun trào, có thể đột phá vào luyện khí tầng 3. Giao Lam, Lôi Minh, các ngươi nhìn một chút đạo phủ, chớ đi quá xa. Bởi vì lôi dao toàn thân màu lam, cho nên Diệp Vân liền lười biếng đưa nó đặt tên là Giao Lam, mà Lôi Minh Điểu cũng giống vậy. Giao Lam gật gật đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào trong hồ, mà Lôi Minh cũng là bay đến bên cạnh trên đại thụ trong xào huyệt lặng lặng luyện hóa linh thú đan dược lực. Diệp Vân đi vào trong động phủ mở ra tụ linh trận, sau đó xuất ra một viên Thanh Dương đan nuốt vào, một cỗ tinh thuần dược lực chuyển hóa thành linh khí không ngừng đánh thẳng vào luyện khí 3 tầng bình cảnh. Ken két. Tại một khắc đồng hồ về sau, trải qua hơn 10 lần linh khí xung kích, luyện khí 3 tầng bình cảnh bị xung phá. Diệp Vân thân thể bộc phát ra một cỗ cường lực hấp lực đem linh khí xung quanh không ngừng hút vào thể nội, sau đó liền chậm rãi giảm bớt cho đến đình chỉ. Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn xem trong tay mình tụ tập linh lực, tu vi đạt tới luyện khí 3 tầng về sau, thể nội có thể lợi dụng linh khí càng nhiều, thanh dương đan còn thừa lại 2 bình, đột phá luyện khí tầng 4 đại khái cần 1 bình, còn lại có thể nhìn xem có thể hay không đi phường thị đổi thành linh thạch. Nửa tháng trước Vân Phong Dương mang Diệp Vân đi qua cách tông môn gần nhất Thanh Lang phường thị, mà trong phường thị tuyệt đối là đem một chút vô dụng đồ vật đổi thành linh thạch nơi tốt. Đi ra động phủ đại môn, nhìn thấy Giao Lam lúc này ở trong hồ đột phá liền không có đi quay dậy nó, đối Lôi Minh mắt, Lôi Minh điệu lập tức bay xuống nhanh cây rơi vào Diệp Vân trên bờ bay. Lôi Minh tối thiểu muốn luyện khí trung kỳ mới bắt đầu lớn thân thể, phải làm vì tọa kỵ tối thiểu muốn tương đương với ta luyện khí 6 tầng tu vi dáng vẻ. Nghĩ đến mình phải từ từ đi đường đến tông môn cơ quan, Diệp Vân là càng ngày càng muốn một con hiện tại liền có thể thay thế bước phi hành tọa kỵ, chỉ là hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đang chạy vội sau 3 canh giờ, Diệp Vân đi vào tông môn cơ quan bên trong. Nhìn xem trên tường từng kiện nhiệm vụ, hoa văn phong phú hết sức phức tạp, có hỗ trợ làm việc vật cũng có chiếu khán tông môn sản xuất sự vật, bất quá càng nhiều hơn chính là thu thập nhiệm vụ. Thu thập nhiệm vụ còn chia làm đi săn thu thập hai đại hạng. Thu thập nhiệm vụ cần tu vi tối thiểu muốn luyện khí trung kỳ mới có thể hoàn thành, mình vẫn là sơ kỳ, tiếp cái nhẹ nhõm một điểm nhiệm vụ được rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền nhìn về phía một chút phụ trách chăm sóc tông môn sản xuất thanh nhiệm vụ, sau đó liền khóa chặt một đầu chiếu khán sông dưới nước linh thú nhiệm vụ. Đem thân phận của mình bài đặt ở thanh nhiệm vụ bên trong, đem nhiệm vụ từ thanh nhiệm vụ bên trong phục chế đến thân phận của mình bài bên trên. Dựa theo sư tôn chỉ thị, mình chưa tới luyện khí hậu kỳ trước đó không có năng lực tự vệ hạ tuyệt đối đừng bên ngoài bại lộ mình thân là thân truyền đệ tử thân phận, bởi vì trong tu tiên giới các đại tông môn đối thân truyền hạ thủ sự tình nhìn mãi quen mắt, cho nên xác nhận nhiệm vụ dùng chính là phổ thông ngoại môn đệ tử thân phận bài. Đồng thời tông môn còn chuyên môn an bài một cái ngoại môn đệ tử thân phận, về phần phải trang giống theo như đồn đại đồng dạng có người hộ đạo, Diệp Vân liền không được biết rồi. Đang lúc Diệp Vân chuẩn bị cùng phụ trách nhiệm vụ xác nhận người đệ trình thân phận của mình bài xác nhận nhiệm vụ lúc, một cái tay đột nhiên hoành bắt chéo Diệp Vân trước người. Vị sư đệ này, vừa mới ngươi là xác nhận chiếu khán ngân giao lý nhiệm vụ, có thể đem nhiệm vụ chuyển nhượng cho ta. Diệp Vân nhìn về phía ngăn đón mình người, một mặt hư bạch sắc mặt, đồng thời bên cạnh còn có 3 người vây quanh, rõ ràng lấy hắn cầm đầu. Đúng vậy, sư đệ tu vi không cao, chỉ có thể xác nhận những này độ khó thấp nhiệm vụ. Sau đó liền đem thân phận của mình bài đưa cho phụ trách đăng ký tu sĩ. Lưu Kim Ngọc sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên khó coi, mình đã đối cái này tu vi rõ ràng nhỏ hơn mình tiểu gia hỏa chỉ rõ muốn nhiệm vụ này, hắn còn trực tiếp xác nhận. Nếu không phải trong tông môn đệ tử không thể tự giết lẫn nhau mà lại nơi này còn có chút cơ kỳ chấp sự nhìn xem, mình khẳng định để hắn để mắt. Diệp Vân xác nhận xong nhiệm vụ liền đi ra tông môn cơ quan, Lưu Kim Ngọc một đoàn người nhìn xem Diệp Vân càng chạy càng xa, một cái ở phía sau người tiến lên, đại ca, muốn hay không tìm người đi cho hắn nhan sắc nhìn một cái, hoặc là trực tiếp. Một cái luyện khí sơ kỳ phế vật thôi người này vừa nói vừa khoa tay, đồng thời nhìn về phía Lưu Kim Ngọc sắc mặt, Lưu Kim Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngân giao lý nuôi dưỡng phạm vi tại trong tông môn, ngươi muốn chết đừng liên lụy ta. Sau đó bại xuống mình tay áo đi hướng tông môn cơ quan bên ngoài, nhìn xem Diệp Vân thân ảnh biến mất địa phương, ngân giao lý nhiệm vụ này cũng không phải dễ tiếp như vậy. Chương 7, ngân giao lý Diệp Vân trở lại động phủ của mình bên trong, đem Lôi Minh thả ra để chính nó đi hoạt động, sau đó liền nhìn mình xác nhận nhiệm vụ nội dung cả kẽ. Ngân giao lý nuôi dưỡng khu tại tông môn phía đông nam 900 dặm, ở vào hộ tông đại trận phạm vi cảnh giới biên giới, vì thành sông cọ rửa hình thành hồ nước. Nhiệm vụ cần mỗi nửa năm nộp lên 5000 cân ngân giao lý, nhiệm vụ ban thưởng 500 linh thạch. Như có huyết mạch phản tổ ngân giao lý, mỗi lần giao một đầu có thể đạt được 1000 linh thạch ban thưởng. Như trên giao ngân giao lý số lượng không đủ, mỗi 500 cân khấu trừ 100 linh thạch. Khó trách sẽ có người cùng ta đoạt nhiệm vụ này, chất béo rất lớn a. Từ nhỏ bắt đầu đương tính tài đồng tử Diệp Vân nhìn thoáng qua liền biết trong này môn đạo. Ngân giao lý, nghe thấy danh tự liền biết cùng có được giao long huyết mạch, chỉ là nồng độ mỏng manh thôi. Nếu như vận khí tốt đồng thời gan lớn ngoại môn đệ tử may mắn thu hoạch được một đầu huyết mạch phản tổ thành giao rồng ngân giao lý làm bản mệnh linh thú, như vậy sẽ bằng này trở thành nội môn đệ tử. Mà vị kia đệ tử cùng mình tranh đoạt sợ cũng là đánh lấy mục đích này. Đơn giản thu thập một phen vật phẩm của mình liền đi ra động phủ, Giao Lam gặp Diệp Vân đi ra động phủ liền từ trong hồ bay tới. Lúc này Giao Lam đã đột phá đến luyện khí trung kỳ, đã có cùng người sức đánh một trận. Đột phá đến luyện khí trung kỳ thân dài liền có dài 3 trượng, nếu như về sau đến luyện khí hậu kỳ liền có thể ngồi giao long đi đường. Bất quá ý nghĩ này cũng liền ngẫm lại, quá chiêu diêu, tại không có thực lực trước đó vẫn là trước giấu rốt một điểm. Dù sao cho dù có sư tôn cho hộ thân pháp bảo, cũng ngăn không được lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tập sát hoặc tu sĩ cấp cao xuất thủ. Đem Giao Lam cùng Lôi Minh thu nhập linh sủng trong túi, đem linh lực rót vào hai chân của mình về sau, Diệp Vân chạy vội hướng chân núi, dự định lợi dụng phòng ngăn trước truyền tống trận hướng ngân giao hồ phụ cận truyền tống trận. Quang mang lấp lóe, Diệp Vân đi ra truyền tống trận, nơi này là tông môn dùng để xử lý một chút yêu thú cấp thấp địa phương, khoảng cách ngân giao hồ đại khái là khoảng hơn 100 dặm. Nhanh chóng chạy như bay đến ngân giao hồ cấm chế bên ngoài, Diệp Vân đến lúc liền nhìn thấy đã chờ đợi ở đây chấp sự. Diệp Vân đem thân phận của mình bài giao cho hắn, tông môn đệ tử Diệp Vân đã xác nhận ngân giao lý nuôi dưỡng nhiệm vụ. Chấp sự tra xét thân phận bài bên trong tin tức, sau đó gật đầu liền mở ra ngân giao hồ cấm chế. Hai người đi vào trong đó, ngân giao lý thuộc về luyện khí trung kỳ ăn thịt tính loài cá, tính tình hung mãnh. Việc ngươi cần chính là như thường lệ xem xét trong hồ cấm chế, như có tổn hại liền thông chi phụ trách phương diện này chấp sự, đến lúc đó sẽ phái người đến xử lý. Mỗi một đầu ngân giao Lý Vương Đô đã bị hạ tông môn cấm chế, nếu như thiếu một đầu liền sẽ khấu trừ 200 linh thạch. Đương nhiên, nếu có ngân giao Lý Thăng làm ngư vương, cũng sẽ ban thưởng 100 linh thạch. Ngân giao Lý đồ ăn, mỗi tháng đều sẽ định thời gian đưa đến cấm chế bên ngoài, ngươi cần làm chính là uy ăn, lại kiểm tra một chút là đủ. Chấp sự nói xong đem một khối xuất nhập lệnh bài giao cho Diệp Vân, sau đó liền đi ra ngoài. Diệp Vân thấy thế liền mở ra linh thú đại, đem Lôi Minh cùng Giao Lam phong xuất, hai gia hỏa này trong linh thú đại đã đánh một đường. Bất quá bởi vì Giao Lam đã tiến vào luyện khí trung kỳ, cho nên trên cơ bản đều là áp chế Lôi Minh đánh. Giao Lam bay ra linh thú đại trong nháy mắt, bằng vào nó mạnh mẽ khiếu giác liền phát hiện trong hồ ngân giao lý, sau đó bay thẳng nhào vào trong hồ điêu lên một đầu khí tức chỉ có luyện khí sơ kỳ ngân giao lý một ngụm nuốt vào trong bụng. Trở về, Diệp Vân thấy thế lập tức đem ngân giao lý triệu hồi đến. Giao Lam gặp Diệp Vân chiêu nó trở về liền lập tức bay đến Diệp Vân bên cạnh vòng quanh hắn một vòng. Đây là tông môn trong nhiệm vụ muốn chiếu khán linh thú, không thể ăn bậy. Ngươi nói ăn cái này đối ngươi huyết mạch hữu ích. Diệp Vân nhìn xem Giao Lam, sau đó lại nhìn về phía Ngân Giao Hồ, hắn tựa hồ minh bạch những này Ngân Giao Lý là dùng tới làm gì. Linh thú thịt giàu có linh khí, vốn là có giá trị không nhỏ, nếu như còn có thể tăng lên nào đó một cao giai linh thú huyết mạch, kia giá trị sẽ còn vượt lên trải qua. Mà tại Ngự Thú Tông bên trong, còn có rất nhiều loại bí pháp đem Ngân Giao Lý giao long huyết mạch để luyện ra cung cấp một chút có tiềm lực linh thú con non tuấn vệ. Dọc theo bên hồ một đường hành động, tại cửa vào bên trái ba dặm địa phương tìm được một chỗ tiền nhiệm đệ tử lưu lại đạo phủ. Đạo phủ cấm chế cùng bên trong đại bộ phận có được linh khí đồ vật đã rút đi, bất quá Diệp Vân ngược lại không quan trọng, có thể ở lại là được. Từ trong túi trữ vật xuất ra mấy quả linh thạch tại đạo phủ nơi cửa thiết lập một cái giản dị cảnh giới cấm chế, sau đó liền bắt đầu xử lý đạo phủ. Ngân Giao Hồ tới gần yêu thú sân mạch, mặc dù nói luyện khí hậu kỳ đi lên yêu thú đã bị đi săn sạch sẽ, nhưng luyện khí trung kỳ yêu thú ta hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Giao Lam đối phó. Bước kế tiếp trước hết đột phá đến luyện khí tầng 4 tiến vào luyện khí trung kỳ. Bất quá bây giờ còn có một số sự tình phải xử lý. Diệp Vân đi ra động phủ đi vào bên hồ, cầm viên kia ra vào lệnh bài thôi động tông môn cấm chế, năm đầu ngân giao lý vương nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, từng đầu ngân giao lý cũng đi theo ngư vương nổi lên mặt nước, có tu vi ngân giao lý số lượng đại khái tại 1000 đầu tả hữu, trong đó đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ, mà kia năm đầu ngư vương thì là luyện khí hậu kỳ. Ngân giao lý tại luyện khí trung kỳ liền có thể thu hoạch, hiện tại đại bộ phận đều vẫn là luyện khí sơ kỳ. Xuất ra chứa ngân giao lý đồ ăn túi trữ vật, đem một chút linh thú khối thịt thả vào trong hồ. Trong hồ ngân giao lý nhanh chóng cướp đoạt những thức ăn này. Diệp Vân buông ra cấm chế, năm đầu ngư vương cũng gia nhập trong đó cướp đoạt trong hồ linh thú thịt. Đây là trong tông đại quy mô nuôi dưỡng thổ man châu, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí sơ kỳ, bất quá chất thịt ngon, dùng để làm trong tông môn linh thú đồ ăn cũng không tệ lắm. Xử lý xong những này, Diệp Vân trở về trong động phủ bắt đầu ngồi xuống tu hành. Vài ngày trước vừa tấn thăng luyện khí 3 tầng, hiện tại cần phải làm là đem luyện khí 3 tầng tu luyện tới viên mãn, sau đó tấn thăng luyện khí tầng 4. Xuất ra một viên thanh dương đan đảm bảo, Diệp Vân liền bắt đầu tu luyện. Ngoại môn, Linh Xà Phong. Lưu Kim Ngọc nhìn trước mắt đi tìm hiểu tin tức tiểu đệ. Lão đại, cái kia tiểu xuất sinh đã tiếp thủ ngân giao hồ. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tạm thời trước không động hắn, tu vi của ta đã nhanh đột phá đến luyện khí 7 tầng, đến lúc đó ta sẽ xin vào nội môn khảo hạch. Chờ ta tiến vào nội môn sau lại chậm rãi thu thập hắn. Nguyên bản ngân giao hồ một lần nhiệm vụ có thể cho mình mang đến hơn ngàn linh thạch thu nhập, còn có thể để cho ta huyền phong xá tăng lên huyết mạch. Mà bây giờ tên tiểu xuất sinh này vậy mà đoạn ta tài lộ, nhìn ta tiến vào nội môn sau làm chết ngươi. Lưu Kim Ngọc càng nghĩ càng giận, nếu không phải là bởi vì mình có việc duyên ngộ, mình còn có thể tiếp tục xác nhận ngân giao lý nhiệm vụ, bất quá lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Đi nói cho gia tộc, ngân giao lý nhiệm vụ đã bị người sớm cướp đi, trong nửa năm này không cách nào từ tông môn hướng gia tộc chuyển vận ngân giao lý. Nói xong liền để ba người lui ra, mà mình thì là nhắm mắt bắt đầu tu hành, chuẩn bị xung kích luyện khí 7 tầng tiến vào luyện khí hậu kỳ. Mà tại ngân giao hồ bên này, Lôi Minh Điểu cũng bắt đầu hướng về luyện khí trung kỳ đột phá. Diệp Vân hai đầu linh thú vốn là kim đan hậu duệ, lại đều thiên phú dị bẩm, Lôi Minh so Giao Lam muộn đột phá đơn thuần là bởi vì độ đậm của huyết thống so Giao Lam hơi kém một chút thôi. Cảm nhận được Lôi Minh dị dạng, Diệp Vân đi ra động phủ, nhìn xem Lôi Minh đột phá. Cùng nước chảy thành sông, Lôi Minh tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau liền đột phá luyện khí sơ kỳ tiến vào luyện khí trung kỳ, hình thể cũng từ dài một thước thành một trượng. Thân thể biến hóa cực lớn để Lôi Minh phát ra tên ống, bất quá Diệp Vân rõ ràng đây là linh thú đột phá tình huống bình thường, căn bản sẽ không có vấn đề. Tại thời gian một nén nhang về sau, Lôi Minh hình thể triệt để vững chắc, sau đó liền nhất phi trùng thiên hướng về Giao Lam đánh tới. Lúc trước tại linh thú đại bên trong bị đè lên đánh, hiện tại đến phiên nó. Giao Lam thấy thế cũng là nhất phi trùng thiên hướng về Lôi Minh phóng đi. Hai đầu linh thú từ trên trời đánh tới trên mặt đất, bất quá lại là đùa giỡn, sẽ không đả thương cùng đối phương. Diệp Vân nhìn sau khi liền mở miệng, tốt, nên ngừng. Hai đầu linh thú thấy thế liền lập tức vung ra đối phương hướng về Diệp Vân bay tới. Diệp Vân nhìn về phía Lôi Minh, lúc này nó lông vũ toàn thân hiện lên tử sắc, bất quá trước ngực nhưng lại có một sợi màu lam lông vũ, con mắt thì là hiện ra kim sắc, vậy đại khái chính là lôi bằng huyết mạch tạo thành. Bình thường Lôi Minh điệu toàn thân lông vũ là hiện ra màu tím sậm, đồng thời con mắt là màu đỏ. Lại nhìn về phía móng của nó, lợi chảo lóe ra quang mang, tựa hồ có thể đồng tâm liệt thạch. Không cần thử liền biết bị đôi này lợi chảo bắt một chút sẽ là tình huống như thế nào. Diệp Vân ném ra ngoài hai viên linh thú đan, một thú một viên nuốt vào trong bụng. Đi chơi đi, chớ đi ra cấm chế bên ngoài. Hai đầu linh sủng thấy thế liền nhất phi trùng thiên, Giao Lam trực tiếp đâm vào trong hồ, mà Lôi Minh thì là bay hướng trong rừng cây bắt đầu xây tổ.
Chương 08, luyện khí tầng 4, Thủy Vân Vương đi trở về trong động phủ, Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lúc trước một viên Thanh Dương đan để cho mình tu vi tăng 3 thành tả hữu, đã nhanh đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Lại lần nữa phục dụng một viên Thanh Dương đan, một cỗ dược lực hóa thành linh khí bị luyện hóa, tại Thanh Dương đan dược lực sắp tiêu hao hết lúc, Diệp Vân tu vi đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Sau đó Diệp Vân bắt đầu đối luyện khí 3 tầng bình cảnh khởi xướng xung kích. Một cỗ linh lực đánh thẳng vào bình cảnh, tại cảm giác linh lực không đủ sau lại nuốt một viên Thanh Dương đan, cường đại dược lực hóa thành linh khí trong nháy mắt bị luyện hóa thành linh lực, đối luyện khí 3 tầng bình cảnh xung kích. 3. Một tiếng thanh âm rất nhỏ tại Diệp Vân thức hải bên trong xuất hiện, một đạo linh thức đối động phủ quét hình một lần. Đây chính là luyện khí trung kỳ cảm giác. Diệp Vân mở mắt, lúc này tu vi của hắn đã đột phá đến luyện khí trung kỳ, bởi vì linh thức chính là đột phá vào luyện khí trung kỳ tiêu chí. Luyện khí tầng 4, linh lực nhưng ngoại phóng phối hợp linh thức điều khiển pháp khí tiến hành công kích từ xa. Về sau có thể ngự vật đi đường, Diệp Vân đứng dậy, tu vi đột phá mang đến biến hóa còn có chiều cao của hắn cao nửa thước, càng giống là cái tuổi dậy thì thiếu niên. Đi ra động phủ từ trong túi chứa vận xuất ra sư tôn cho mình pháp khí cấp thấp. Tại luyện khí sơ kỳ, kiện pháp khí này cũng tạm được, nhưng là hiện tại đã đột phá đến luyện khí trung kỳ, kiện pháp khí này uy lực liền không đáng chú ý, bất quá lấy ra luyện tập ngự vật cũng không tệ lắm. Điều khiển linh lực bao trùm tại tiểu kiếm mặt ngoài, sau đó lại đem linh thức bao trùm lên đi, tiểu kiếm siêu siêu bẹo bẹo lơ lửng. Diệp Vân thao túng tiểu kiếm bắt đầu chậm rãi bay về phía trước, sau đó lại hướng về những phương hướng khác bay múa. Theo đối pháp khí điều khiển càng ngày càng thuần thục, Diệp Vân liền đem một chân nhẹ nhàng dẫm ở trên pháp khí, chỉ là trong nháy mắt, pháp khí tiêu hao linh lực liền cấp tốc gia tăng. Diệp Vân cấp tốc đem chân buông xuống, luyện khí tầng 4 linh lực vẫn là quá ít, muốn dựa vào ngự vật đi đường tối thiểu muốn luyện khí tầng 5, mà lại thời gian còn không lâu dài. Nghĩ tới những thứ này liền đem pháp khí thu hồi, lúc này luyện khí tầng 4, Thanh Dương đan đối với mình tác dụng đã không lớn. Tìm thời gian đi phường thị đem Thanh Dương đan đổi thành linh thạch, mua chút vật mình cần. Kiểm lại một chút trong túi chứa vật phẩm, còn có một bình rưỡi Thanh Dương đan, hai bình linh thú đan cùng 6 bình luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ mới có thể sử dụng đan dược. Sau đó liền 60 khỏa hạ phẩm linh thạch cùng một viên trung phẩm linh thạch. Toàn bộ có thể lợi dụng linh thạch cũng chỉ có 160 khỏa tả hữu, trong đó hay là bởi vì trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Không biết cái này cực phẩm Thanh Dương đan giá cả thế nào. Trình lý xong đồ vật, Diệp Vân đi ra đạo phủ, đem Giao Lam cùng Lôi Minh thu nhập linh thú đại bên trong. Mấy ngày nay hai bọn nó hình thể lại lớn một điểm, thực lực vững bước tăng trưởng. Ngân giao hồ cấm chế bị từ nội bộ mở ra, Diệp Vân đi ra cấm chế sau lại lần nữa khép lại. Đi vào cách mình gần nhất truyền tống trận, nộp 5 khối hạ phẩm linh thạch về sau liền trực tiếp bị truyền tống đến tông môn đại môn. Mà tại Diệp Vân bị truyền tống chạy, một tên tạp dịch đệ tử thật nhanh chạy hướng ngoại môn đệ tử khu cư trú. Người nói hắn ra tông môn. Đúng vậy Đường ca. Hắn trực tiếp truyền tống đến tông môn đại môn, khẳng định là muốn ra tông môn đi phường thị. Lưu Kim Ngọc suy tư một lát, ngươi mang lên Kim Hoa cùng đi xem lấy hắn, nếu có cơ hội, ngươi biết. Không nên xuất hiện chỗ sơ suất. Lưu Kim Thủy nhìn xem Lưu Kim Ngọc khoa tay thủ thế, yên tâm Đường ca, hắn có thể ra tông môn tối đa cũng là luyện khí tầng 4, ta cùng Kim Hoa đều là luyện khí tầng 5, hắn chạy không được. 7 ngày sau, Diệp Vân đứng tại Thủy Vân Phường ngoài cửa thành, đây là tông môn bên ngoài lớn nhất phường thị một trong, đi đến ngoài cửa thành nộp lên 3 khối hạ phẩm linh thạch sau liền đi vào trong phường thị. Đi vào thành nội, bị cấm chế ngăn cách ồn ào náo động lập tức tràn vào Diệp Vân trong hai. Rộn rộn ràng ràng đám người không ngừng đi về phía trước, mà trên đường đều là một chút tán tu quầy hàng, mua bán đại bộ phận đều là một chút mình thu hoạch được nhưng lại vô dụng đồ vật. Bất quá là không có thể mua được đồ tốt, còn phải nhìn mình ánh mắt độc không độc ác. Dọc theo con đường một đường đi xuống, bên đường tán tu bày quầy bán hàng đồ vật đại bộ phận đều là ảm đạm không ánh sáng, căn bản là không dùng được. Sau đó Diệp Vân tìm tới một nhà linh đan các, đây là dược các danh hạ sản nghiệp. Dược các cùng thuộc Trung Châu đại tông, trong tông môn luyện đan sư đông đảo, kỳ tài giàu cũng là ngự thú tông so ra kém. Đi vào linh đan các liền lập tức có một vị tiểu tứ tiến lên. Vị đạo hữu này là muốn mua gì đan dược? Các ngươi cái này Thanh Dương đan bán thế nào? Đạo hữu là muốn loại nào phẩm chất Thanh Dương đan? Mỗi loại phẩm chất giá cả như thế nào? Tiểu tứ thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là một cái nhà giàu. Hạ phẩm Thanh Dương đan 3 viên linh thạch một viên, trung phẩm thì là 6 viên linh thạch một viên, cao phẩm 30, cực phẩm 100 linh thạch một viên. Cực phẩm đan dược mắc như vậy, vẻn vẹn là luyện khí sơ kỳ Thanh Dương đan liền muốn 100 linh thạch một viên. Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cái này thu mua đan dược sao? Tiểu tứ sững sờ, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, thu những đan dược này giá trị bao nhiêu? Diệp Vân đem còn thừa lại Thanh Dương đan từ trong túi chứa vật xuất ra, hết thảy còn lại 14 quả. Đây là cực phẩm đan dược. Ngươi chờ một lát, ta đi tìm một cái chấp sự. Tiểu tứ thật nhanh chạy hướng lầu 2, một lát sau liền đi theo một người sau lưng xuống lầu. Ha 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 ha, vị đạo hữu này, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gặp qua đạo hữu, xin hỏi những đan dược này giá cả như thế nào? Chấp sự xuất ra một viên Thanh Dương đan ngửi ngửi, sau đó dùng móng tay chụp xuống một điểm đưa vào trong miệng, là cực phẩm đan dược. Chúng ta linh đan các cực phẩm đan dược giá bán bên trên 100 linh thạch một viên, bất quá nha, giá thu mua sẽ có giảm xuống. Diệp Vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao nếu như không có chênh lệch giá, ai sẽ đương cái này toàn đại đầu đi thu đan dược ra bán. Hết thảy 14 khỏa cực phẩm Thanh Dương đan, tính đạo hữu 1000 linh thạch như thế nào? Diệp Vân ở trong lòng tính toán một phen, đại khái là giá thị trường 7 thành giá cả, có chút đen. Bất quá có thể nhanh chóng bán đi, không lãng phí thời gian, này cũng có thể tiếp nhận. Có thể. Chấp sự từ trong túi chứa vật xuất ra 1000 linh thạch để lên bàn, Diệp Vân thấy thế cũng đem linh thạch thu nhập trong túi,
sau đó liền đi ra linh đăng cát. Chấp sự, chúng ta phải trang phái người.
Chấp sự nhìn tiểu tứ một chút, ngươi nếu có thể chịu nổi ngự thú tông kim đan truy sát ngươi có thể thử một chút, không có nhãn lực độc đáo ra hỏa. Tại ngự thú tông bên trong có thể tại luyện khí sơ kỳ liền có thể phục dụng cực phẩm đan dược người, thân phận của hắn nếu như không phải kim đan đích truyền, ai có lớn như vậy tài lực. Diệp Vân đi ra linh đan cắt sau liền dọc theo đường đi đi dạo một chút tán tu quầy hàng. Những này quầy hàng bên trên mặc dù tốt đồ vật ít, nhưng là biết đánh nhau nhất tìm được một chút liên quan tới tu tiên giới tin tức địa phương. Nghe nói không, gần nhất Quỷ Môn Tông bên trong lại xuất hiện một cái thiên linh căn đệ tử, hiện tại cũng lên các đại chính phái tông môn tất sát bảng đơn. Cái này đã sớm nghe nói, gần nhất Diệu Âm Tông cũng không phải có một cái nữ tu cưỡng ép kết kim đan sao? Ma đạo tông môn thực lực càng ngày càng mạnh. Còn không phải sao, đoán chừng rất nhanh lại muốn đánh nhau. Ma tu. Diệp Vân nhớ tới mình trước đó chỗ nhìn tu tiên giới thế lực đồ, Ngự Thú Tông cùng Thiên Kiếm Tông chiếm cứ Trung Châu tài nguyên nhiều nhất đông bộ, mà trung bộ thì là Dược Các cùng Huyết Tông chiếm cứ. Bắc bộ vì Ma tộc, tây bộ thì là bị Diệu Âm Tông cùng Quỷ Môn Tông hai đại tà đạo tông môn chiếm cứ. Trong đó, ngoại trừ Huyết Tông cùng Ngự Thú Tông trực tiếp tiếp xúc bên ngoài, cũng chỉ có Quỷ Môn Tông cùng Thiên Kiếm Tông có một ít tiếp xúc địa bàn. Diệu Âm Tông thì là hoàn toàn không cùng hai đại chính đạo tông môn lẫn tiếp xúc lãnh địa. Nam bộ thì là Huyền Thiên Tông cùng Yêu Thú Sơn mạch hải tầm, muốn thường xuyên để phòng Yêu Thú Sơn mạch nội bộ khả năng bộc phát thú triều. Tiếp tục đi dạo tán tu quầy hàng, khi đi ngang qua một cái luyện khí trung kỳ tán tu quầy hàng lúc, tại linh thú đại bên trong Lôi Minh lập tức truyền âm cho Diệp Vân. Ngươi nói quầy hàng bên trên cái kia màu đen tảng đá đối ngươi hữu ích. Diệp Vân ngồi xuống, cầm lấy một khối pháp khí tàn phiến. Khách quan nhãn lực của ngươi thật tốt, đây là trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng linh khí tàn phiến. Nếu như dung luyện tiến pháp khí bên trong, có thể nói là đánh đầu thắng đó a. Tiểu Phiến gặp Diệp Vân đánh giá trong tay tàn phiến, đây đều là hắn lần trước chính tà đại chiến chiến trường bên ngoài nhặt được tàn phiến thôi, có giá trị đã sớm bán đi, chỉ còn lại những này không dùng được đồ vật. Đây là linh khí tàn phiến, ta nhìn không giống a. Bảo vật từ huy nha, mà lại linh khí vỡ vụn, đại bộ phận linh tính biến mất, cho nên liền biến thành dạng này. Diệp Vân buông xuống tàn phiến, lập tức lại cầm lấy một cái mang đóng đỉnh trạng pháp khí. Cái này lò luyện đan bán thế nào? Tiểu Phiến nhìn xem cái này mình tiện tay nhặt đỉnh, 500 linh thạch. Quá mắc, 200. Khách quan, ta đây là tại trên chiến trường cổ liệu chết mới tìm được. 400, không thể ít hơn nữa. 400. Được thôi, liền 400, bất quá muốn thêm chút tặng thưởng. Tiểu Phiến thấy thế, lập tức minh bạch trước mặt vị này là cái oan đại đầu. Lúc này gật đầu đáp ứng, được. Diệp Vân đối quầy hàng bên trên đồ vật chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển định viên kia hòn đá màu đen cùng một cây quạt. Từ trong túi chữ vật xuất ra 400 linh thạch giao cho Tiểu Phiến, sau đó liền đem đồ vật để vào trong túi chữ vật. Khách quan đi thong thả. Lại là một cái oan đại đầu, Tiểu Phiến trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Chương 09, Mai Phục. Hiện tại đã luyện khí trung kỳ, sư tôn cho pháp khí uy lực đã quá nhỏ, đi trước mua một thanh pháp khí. Đi vào một nhà tên là Vạn Bảo Lâu trong cửa hàng, vị khách quan kia, ngài là muốn mua chút gì? Một cái tu vi có luyện khí sơ kỳ tiểu tứ tiến lên đón. Các ngươi cái này có hay không trung phẩm pháp khí? Có, khách quan cùng ta đến bên này. Tiểu tứ đem Diệp Vân đưa đến một bên pháp bảo khu, nói là pháp bảo khu, trên vệ đại bộ phận đều là pháp khí cấp thấp. Khách quan ngài là cần loại nào loại hình pháp khí? Diệp Vân đi đến pháp khí đó trước, cầm lấy một thanh trường đao pháp khí. Thanh này là huyền cấp đao, trung phẩm pháp khí, lợi dụng bùn đen ngạc răng chế tạo, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Những này đao đều quá nhẹ, có hay không càng nặng một điểm. Từ nhỏ đã nghe những cái kia võ quán người thảo luận chuyện Diệp Vân, biết muốn đao có uy lực, ngoại trừ khí lực lớn bên ngoài, còn có muốn thích hợp trọng lượng. Trọng lượng phù hợp, một đao vua xuống địch nhân liền có khả năng bị trực tiếp chém giết. Có. Tiểu tứ từ giá đỡ phía sau trong phòng xuất ra một cái hộp. Mời khách quan nhìn tiểu tứ mở hộp ra, bên trong là một thanh đen nhánh trường đao, đầu đao còn làm thành mũi kiếm. Cái này một thanh hắc huyền đao là lợi dụng huyền thiết chế tạo, đồng thời còn gia nhập hắc lân sừng châu, trọng lượng cùng sắc bén độ tại trung phẩm pháp khí bên trong đều xếp tại hàng đầu. Diệp Vân cầm lấy hắc huyền đao, đen nhánh thân đao cùng tuyết trắng lưỡi đao hình thành 10 phần tươi sáng phân tầng. Cầm trên tay thử một chút trọng lượng, đại khái tại 450 cân tả hữu. Có thể. Nhiều ít linh thạch. Tiểu tứ thấy thế lập tức mở miệng chào giá, 500 linh thạch. Diệp Vân tính toán một chút, vừa mới bỏ ra 400 linh thạch mua khối đá màu đen kia, nguyên bản 1160 khối linh thạch lại tiêu xài 500 cũng chỉ thừa hơn 200. Từ trong túi trữ vật xuất ra 500 linh thạch giao cho tiểu tứ, sau đó liền tốn hao 5 viên linh thạch mở một gian tại chuyên môn cung cấp luyện hóa gian phòng, ở bên trong luyện hóa pháp khí. Diệp Vân đi ra Vạn Bảo Lâu, tại luyện hóa xong pháp khí sau còn mua một chút linh phù cùng một chút cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Vừa tới tay linh thạch hoa chính là nhanh. Sau đó liền đi hướng Phường Thị Đại Môn. Đang đi ra Phường Thị sau Đại Môn, Diệp Vân không để lại dấu vết hướng về sau lưng nhìn một chút, sau đó liền bước nhanh hướng về tông môn phương hướng chạy tới. Hắn ra Phường Thị, mau cùng đi lên. Hai thân ảnh bước nhanh ra khỏi thành, dọc theo Diệp Vân phương hướng chạy tới. Đã chạy ra ngoài 5 dặm, Diệp Vân mở ra linh thú đại, đem Lôi Minh phóng xuất, đem những này nhét vào con đường phía trước bên trên. Diệp Vân xuất ra một chút linh phủ cho Lôi Minh, Lôi Minh dùng móng đuốt bắt lấy sau nhất phi trùng tiên hướng về phía trước. Tại tiếp tục chạy 30 dặm về sau, Diệp Vân đánh ra một đạo khôi lỗi phủ thay thế mình tiếp tục hướng phía trước. Cái này khôi lỗi phủ vẫn là Vân Phong Dương cho hắn nhị giai linh phủ, dùng để đối phó các ngươi cũng coi là đủ cho các ngươi mặt mũi. Đem một chương nhất giai cao phẩm ẩn khí phủ thiếp trên người mình, sau đó trốn ở khoảng cách con đường không xa trên một cây đại thụ. Lưu Kim Thủy cùng Lưu Kim Hoa một trước một sau chạy qua Diệp Vân vị trí, Diệp Vân nhìn xem hai người bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch là tình huống như thế nào. Tại hai người chạy xa về sau,
Diệp Vân cũng cùng sau lưng bọn hắn chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hai người một trước một sau chạy vội, nơi này đã cách xa trấn thủ phường thị Kim Đan chân nhân thần thức phạm vi. Lưu Kim Hoa nhìn về phía Lưu Kim Thủy, Lưu Kim Thủy đối với hắn gật đầu, sau đó Lưu Kim Hoa từ linh thú đại bên trong xuất ra một cái côn trùng. Bày ra tung trùng, đi. Côn trùng nhất phi trùng tiên, dọc theo khôi lỗi phủ chỗ qua đường đi một đường bay đến, mà hai người cũng đi theo bày ra tung trùng chạy, hoàn toàn không có phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo mục tiêu lần này. Lưu Kim Thủy hai người hướng về phía trước đuổi 200 dặm còn đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía ven đường một đạo còn có linh lực ba động cho tàn. Gặp. Vâng. Lúc trước sớm đã để khôi lỗi phù hình thành khôi lỗi cất đặt dưới đất hỏa cầu phù tại chân của hai người hạ của phát. Lưu Kim Thủy tại phát giác trong nháy mắt lập tức tế ra một kiện hộ thuẫn pháp khí, mà to lớn hỏa diễm trong nháy mắt đem Lưu Kim Hoa thôn phệ. Sau đó lại là mấy chương nhất giai trung phẩm bạo liệt phù từ trên trời bay xuống. Vâng. Vâng. Liên tục bạo tạc đem Lưu Kim Thủy hộ thuẫn đánh bay. Mà Diệp Vân lúc này thì là tế ra Hắc Huyền Đao từ Lưu Kim Thủy hậu phương tập kích. Đang thời khắc mấu chốt, Lưu Kim Thủy đem hộ thuẫn lui về phía sau bảo vệ phía sau lưng của mình. Lúc này mới phát hiện để cho mình ăn như thế đại nhất cái thua thiệt lại là mình cho rằng có thể tiện tay nắm tiểu tạp chủng. Là ngươi đi theo ta đằng sau lâu như vậy, liền cho rằng ta không biết sao? Diệp Vân không nói nhảm, trực tiếp vung đao mánh bổ. Mặc dù mình sẽ không chính thức đao pháp, nhưng là Hắc Huyền Đao bị luyện hóa về sau đã có thể tùy ý điều khiển. Hắc Huyền Đao tự thân trọng lượng tăng thêm Diệp Vân vung chặt, Lưu Kim Thủy bị to lớn lực trùng kích không ngừng hướng lui về phía sau bước, lập tức bước nhanh lui lại cùng Diệp Vân kéo dài khoảng cách. Lưu Kim Thủy đem mình bản mệnh linh thú thả ra, Diệp Vân nhìn thoáng qua, đúng là mình đến qua Hắc Nham Mãng, bất quá đầu này chỉ có luyện khí trung kỳ khí tức. Sau đó hắn cũng đem Lôi Minh Điểu thả ra, bên trên Lôi Minh nhất phi trùng thiên sau đó hướng về Hắc Nham Mãng đánh tới, mà Diệp Vân cũng là xách đao bước nhanh về phía trước, một cái nghiêng bổ. Lưu Kim Thủy nâng lên hộ thuẫn ngăn cản. Ken. Sau đó Lưu Kim Thủy lại lấy ra một thanh kiếm, cùng Diệp Vân lẫn nhau công thủ. Đinh đinh, ken. Ken. Song phương đánh có đến có bề, mặc dù Diệp Vân vẫn là luyện khí tầng 4, cùng luyện khí tầng 5 Lưu Kim Thủy vẫn tồn tại trên lệnh cảnh giới. Chỉ là kinh mạch rộng lớn để linh lực của hắn cùng luyện khí tầng 5 tương đương, thậm chí tiếp cận luyện khí 6 tầng. Không ngừng giao chiến dưới, Lưu Kim Thủy phát hiện linh lực của mình đã nhanh thấy đáy, mà Diệp Vân linh lực nhưng vẫn là rất dư giả dáng vẻ. Lập tức hắn liền sinh lòng tránh lui suy nghĩ, Diệp Vân thấy thế cũng minh bạch Lưu Kim Thủy là tình huống như thế nào, sau đó liền thả ra lôi dao. Dao lam ra trong nháy mắt, đỉnh đầu độc giác lập tức đánh ra một đạo màu lam dòng điện bay thẳng Hắc Nham Mãng. Nguyên bản Hắc Nham Mãng một mình đối mặt Lôi Minh Điểu lúc bởi vì không cách nào công kích đến, cho nên liền rơi vào hạ phòng, mà bây giờ lôi dao gia nhập triệt để không cách nào chống cự, chỉ có thể bỏ chạy. Làm sao có thể? Lưu Kim Thủy nhìn thấy lôi dao gia trong nháy mắt sắc mặt chấn kinh. Một cái luyện khí sơ kỳ liền có dao long làm linh sủng, cái này so Lưu gia trúc cơ đích chuyển còn muốn xa xỉ. Diệp Vân bắt lấy Lưu Kim Thủy phân thần trong nháy mắt, lập tức lấn người tiến lên một đao bổ ngang chặt đứt cổ. Lưu Kim Thủy đầu lâu rơi xuống đất lúc ánh mắt vẫn là đồng đậm chấn kinh. Lưu Kim Thủy tử vong trong nháy mắt, hắn Hắc Nham Mãng cũng là lập tức mất đi sinh mệnh, tu sĩ sau khi chết, trong thức hải của nó cấm chế bị dẫn động đưa nó thức hải nổ nát. Kết thúc chiến đấu sau Diệp Vân đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nôn ra một trận. Lần thứ nhất giết người, vẫn là một đao đem nó đeo đầu, mùi máu tanh nồng nặc kích thích Diệp Vân giác quan. Ở phía xa Giao Lam thấy thế kéo lấy Hắc Nham Mãng thân rắn bay đến Diệp Vân bên cạnh, dùng thân thể của mình đem Diệp Vân bao vây lại. Tại chậm tới về sau, Diệp Vân vỗ Giao Lam, "Tốt, ta không sao." Giao Lam buông ra Diệp Vân, tại phụ cận bồi hồi. Diệp Vân đi đến Lưu Kim Thủy trước người hai người, đem bọn hắn túi chứa vật gỡ xuống sau lợi dụng hỏa cầu phù đem bọn hắn thi thể đốt thành bột phấn. Sau đó tiện tay xử lý lên Hắc Nham Mãng. Là ngoại môn linh xà phong bên trong tương đối cao các loại nhị giai linh thú, kỳ thành năm sau còn có rất đại khái suất tấn thăng trúc cơ kỳ, chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể bị Diệp Vân rút gân lột ra. Đem một thân đáng giá nhất mãng ra cùng gân lột bỏ về sau, còn lại thịt rắn đều bị chia làm hai phần để cho mình linh sủng thôn vệ. Sau đó liền ra roi thúc ngựa hướng về tông môn chạy tới. Chương 10, đại bàng tinh huyết 7 ngày sau. Trở lại tông môn, Diệp Vân mở ra ngân giao hồ cấm chế tiến vào bên trong. Trước tiên đem hai con trong linh thú đại đánh nhau linh sủng phóng xuất, sau đó liền xem xét lên trong hồ tình huống. Trong hồ ngân giao lý bởi vì giang hà bên trong tạp ngư cung cấp nuôi dưỡng tạm thời chưa từng xuất hiện chết đói tình huống, bất quá Diệp Vân vẫn là trước tiên liền ném cho ăn vật. Xem ra lần sau ra ngoài muốn trước tìm người hỗ trợ xử lý ngân giao hồ sự tình mới có thể ra đi. Nhìn trước mắt không ngừng phong thưởng đồ ăn ngân giao lý, mặc dù không có chết đói, nhưng là bởi vì cũng không đủ giàu có linh khí đồ ăn cung ứng, đại bộ phận ngân giao lý vẫn là ở vào luyện khí sơ kỳ. Nếu như dựa theo bình thường ném uy, có chừng một nửa là ở vào luyện khí trung kỳ. Ném cho ăn xong ngân giao lý về sau, Diệp Vân mở ra động phủ cấm chế, một lần nữa bố trí một bộ cấm chế, sau đó liền xuất ra Lưu Kim Thủy hai người túi chứa vật. Tại phá vỡ túi chứa vật cấm chế về sau, Diệp Vân bắt đầu xem xét hai cái trong túi chứa vật đồ vật. Trừ bỏ Lưu Kim Thủy lúc trước sử dụng một kiếm một thuẫn hai kiện pháp khí, cái này hai kiện pháp khí đều là trung phẩm pháp khí, trong túi chứa vật liền chỉ còn lại 200 khỏa hạ phẩm linh thạch cùng một bình sắp sử dụng hết huyết sâm đan. Huyết sâm đan thuộc về luyện khí trung kỳ sử dụng đan dược. Bất quá Diệp Vân kiểm tra một hồi huyết sâm đan phẩm chất sau xác định, đây chỉ là hạ phẩm huyết sâm đan, mình phục dụng ngược lại bởi vì muốn luyện hóa đan độc sẽ còn kéo chậm mình tu hành tốc độ. Mình trong túi trữ vật còn có 3 bình cũng là luyện khí trung kỳ sử dụng cực phẩm hoàng tham đan, không đến mức đi phục dụng những đan dược này. Sau đó Lưu Kim Thủy đồ còn dư lại cũng chỉ thừa một chút quần áo, cùng một chút không biết tên trứng trùng. Không biết những này trứng trùng còn có thể hay không ấp. Đem trứng trùng cất kỹ, tiếp tục xem xét Lưu Kim Hoa túi trữ vật. bên trong là một chút tạp vật, duy nhất có giá trị chính là một kiện truy đồng dạng trung phẩm pháp khí. Còn lại chính là 300 khối linh thạch cùng một bình huyết sống đan, bất quá là tràn đầy một bình. Lần này thu hoạch 500 linh thạch cùng 3 kiện trung phẩm pháp khí. Dựa theo trung phẩm pháp khí 200 đến 500 giá cả, còn có hắc nham mãng mãng ra cùng mãng gần, đại khái giá trị cái 200 linh thạch. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Từ mình trong túi trữ vật xuất ra một viên hoàng tham đan nuốt vào trong bụng. Một cỗ cùng thanh dương đan hoàn toàn khác biệt cường đại dược lực được phóng thích ra, sau đó bị luyện hóa, đồng thời Diệp Vân hấp dẫn chung quanh thân thể linh khí tốc độ cũng tăng tốc. Kết thúc tu luyện, Diệp Vân quan sát bên trong bản thân đan điền, bên trong linh khí đại khái còn có 2/3 không gian không có bị lấp đầy. Tu luyện càng lên cao càng khó khăn, ta dị linh căn tăng lên đều như thế, nếu như là 3, 4 linh căn những này, sợ rằng sẽ càng gian nan hơn. Đem những này ý nghĩ từ trong đầu vứt bỏ, xuất ra Lôi Minh nói tới khối kia hắc thạch. Hắc thạch mặt ngoài thường thường không có gì lạ, dùng linh lực cùng linh thức xem xét cũng cùng phổ thông giống như hòn đá. Đi ra động phủ đem Lôi Minh triệu tới, Lôi Minh trông thấy Diệp Vân trong tay hắc thạch liền lập tức chậm rãi tới gần, sau đó dùng mỏ chim mổ hắc thạch mặt ngoài. Diệp Vân nhìn về phía bị Lôi Minh điểu mổ qua hắc thạch liền khiếp sợ phát hiện, hắc thạch vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ừm. Luyện khí trung kỳ Lôi Minh điểu mổ chim lực công kích trên cơ bản cùng móng vuốt tương đương, mảnh vàng vụn liệt thạch không đáng kể. Mà bây giờ tảng đá kia lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc trước linh lực của mình cùng linh thị rõ ràng đã kiểm tra, hoàn toàn chính xác không có một tia linh khí tồn tại, tảng đá kia cứng như vậy. Xuất ra mình hắc huyền đao, đối hắc thạch chính là một đao đánh xuống, kết quả vẫn là không có tổn thương chút nào. Rất hiển nhiên, tảng đá kia mình là xử lý không được, chỉ có thể dựa vào ngoại viện. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân đem Lôi Dao cùng Lôi Minh điệu thu hồi linh thú đại bên trong, về sau liền rời đi ngân giao hồ hướng về gần nhất truyền tống trận đi đến. Quang mang lấp lóe, Diệp Vân đi vào tông môn đại điện bên ngoài, bằng vào thân truyền đệ tử thân phận bài tiến vào trong cấm chế về sau, trực tiếp đạp vào tiến về bí cảnh truyền tống trận. Đưa Diệp Vân đi vào bí cảnh bên trong lúc, một đầu giao long từ trên trời cực tốc đáp xuống rừng ở Diệp Vân trước người. Đi lên. Giao long mở miệng, Diệp Vân thấy thế cũng bỏ lên trên giao long trên lưng hướng về sư tôn Vân Thanh lao tổ Chô Sơn Phong bay đi. Mặc kệ là linh thú vẫn là yêu thú, đến kim đan kỳ sau liền có thể luyện hóa huyết hầu hành xương làm được miệng nói tiếng người. Mà đầu này trở Diệp Vân đầu này giao long thì là giao lam mẫu thân. Ở trên bầu trời Diệp Vân đem giao lam cùng Lôi Minh phóng xuất để bọn hắn hai mình chơi đùa. Tại một khắc đồng hồ về sau giao long liền bắt đầu hạ xuống, cho đến dừng ở Vân Thanh chân nhân chỗ trên ngọn núi. Bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Vân Thanh lão tổ nhìn xem Diệp Vân, nửa năm tu vi liền đạt tới luyện khí trung kỳ, hơn nữa còn mang theo một cỗ sát khí, rất không tệ. Tu luyện lâu như vậy, Vân Thanh lão tổ nhìn xem Diệp Vân không tự chủ phát ra sát khí liền minh bạch, mình tên đồ đệ này đã coi như là một cái hợp cách tu sĩ. Nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì? Diệp Vân đem khối kia hắc thạch xuất ra, khối này hắc thạch là ta tại trong phường thị đạt được, toàn thân không có chút nào linh khí lại có thể đến trung phẩm pháp khí chém bảo. Vân Thanh lão tổ đưa tay đem hắc thạch cầm trong tay tử tế suy nghĩ. Hảo tiểu tử, vận khí không tệ. Dứt lời, Vân Thanh lão tổ liền vận chuyển thể nội chân nguyên bắt đầu đối hắc thạch luyện hóa. Vân Thanh lão tổ tay trái giấy lên một cỗ ngọn lửa màu trắng đối hắc thạch không ngừng thiêu đốt, hắc thạch tại hỏa diễm thiêu đốt hạ chậm rãi chút bỏ màu đen bề ngoài, lộ ra một khối huyết hồng sắc tinh thể. Đối tinh thể không ngừng luyện hóa, tinh thể bề ngoài bắt đầu chậm rãi hòa tan, đồng thời một mùi thơm hương vị từ tinh thể bên trên truyền ra. Nướng đến cuối cùng, hắc thạch đã biến thành một giọt tản ra mùi thơm ngát đồng thời còn có khổng lồ linh lực huyết dịch. Ngươi tảng đá kia là một đầu hóa thần kỳ đại bảng tinh huyết biến thành. Về phần ngươi vì sao không cảm ứng được nội bộ, đơn thuần là bởi vì tu vi không đủ. Đem đại bảng tinh huyết để vào một cái bình ngọc bên trong lại xuống một cấm chế về sau, Vân Thanh lão tổ đem đại bảng tinh huyết để lên bàn. Người Lôi Minh điểu có một bộ phận lôi bằng huyết mạch, đem giọt máu tươi này cho nó dùng, có thể càng nhanh phản tổ thành lôi bằng. Bây giờ đang ở nơi này cho nó dùng, có ta ở đây nơi này cho nó hộ pháp. Vâng, sư tôn. Đem Lôi Minh triệu hồi đến bên cạnh mình về sau, cầm lấy bình ngọc giải khai cấm chế, đem đại bảng tinh huyết từ trong bình ngọc dẫn đạo ra, Lôi Minh tại tinh huyết ra trong nháy mắt liền bắt đầu nóng nảy. Nuốt vào. Diệp Vân đem đại bảng tinh huyết chuyển qua Lôi Minh trước người, Lôi Minh lập tức đem tinh huyết nuốt vào trong bụng, sau đó liền bắt đầu lan lộn. Vân Thanh lão tổ thấy thế lập tức xuất thủ, một cỗ mênh mông uy thế từ Vân Thanh lão tổ trên thân bạo phát đi ra, đem Lôi Minh tinh huyết trong cơ thể trấn áp, để chậm chạp phong thích. Tại một khắc đồng hồ về sau, Lôi Minh lông vũ bắt đầu chốc ra, sau đó mọc ra một mảnh lại một mảnh màu lam lông vũ, đồng thời móng vuốt cũng hướng về kim hoàng sắc chuyển biến. Tại dòng dã một canh giờ sau, Lôi Minh lông vũ hoàn toàn chuyển biến làm màu lam, đồng thời khí tức cũng từ luyện khí trung kỳ biến thành luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải Diệp Vân tu vi quá thấp, đoán chừng sẽ nhất cử xông phá luyện khí kỳ thẳng tới trúc cơ kỳ. Nhìn xem thay lông kết thúc Lôi Minh rơi vào trạng thái ngủ say, Vân Thanh lão tổ liền mở miệng, hóa thần kỳ đại bảng tinh huyết chứa linh lực quá nhiều, cái này Lôi Minh điều huyết mạch đang hướng về lôi bằng chuyển biến. Hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say là vì càng nhanh tiến hóa huyết mạch. Đợi sau khi tỉnh lại chính là của ngươi một sự giúp đỡ lớn. Vân Thanh lão tổ nhìn một chút Lôi Minh, sau đó mặt hướng Diệp Vân, ngươi cầm ngươi thân truyền thân phận bài đi tông môn tàng kinh các, tầng thứ tư là chuyên môn tông môn thân truyền đệ tử học tập pháp thuật. Ngươi đi hối đoái một bản tu luyện thần thức công pháp tiến hành tu luyện. Dứt lời liền để Diệp Vân xuất ra mình thân truyền thân phận bài hướng Diệp Vân chuyển một chút điểm cống hiến tông môn, sau đó liền để Diệp Vân trở về. Trước khi đến truyền tống trận trên đường, Giao Lam vây quanh Diệp Vân dưới chân Giao Long không ngừng quan vấn. Giao Long nhìn xem Giao Lam, mở miệng dùng long ngữ đối Giao Lam nói câu, tu vi không được, lâu như vậy còn tại luyện khí trung kỳ. Giao Lam thấy thế lập tức bay đến Diệp Vân bên cạnh còn quấn Diệp Vân, đem đầu khoác lên Diệp Vân trên bờ bay. Đi ra truyền tống trận, Diệp Vân hướng về tông môn tàng kinh các vị trí đi đến. Tại một canh giờ sau, Diệp Vân đi đến tàng kinh các cổng, nơi cửa nằm người Diệp Vân nhận biết, chính là Vân Phong Dương. Sư Minh, nha, sư đệ, là nghĩ đến hối đoái công pháp vẫn là pháp thuật bí tịch. Ta muốn lên tầng thứ tư. Vân Phong Dương thấy thế cũng không nói nhảm, mang theo Diệp Vân hướng về tầng thứ tư đi đến. Tàng kinh các vừa đến tầng 2 theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ kỳ đệ tử hối đoái công pháp địa phương, mà tầng thứ 3 thì là thuộc về kim đan trưởng lão. Vừa đến tầng 2 đệ tử rất nhiều, may mà Vân Phong Dương đối Diệp Vân thực hiện một đạo ngăn cách người khác tầm mắt pháp thuật, mới khiến cho Diệp Vân đích chuyển thân phận không ở trước mặt mọi người bại lộ. Đi đến tầng thứ 4 cổng, Vân Phong Dương bằng vào lệnh bài giải khai cấm chế, hai người một trước một sau đi vào bên trong. Đây chính là chúng ta đệ tử đích chuyển có thể hối đoái công pháp địa phương, ngươi xem trước một chút có cái gì công pháp là ngươi cần. Diệp Vân thấy thế cũng bắt đầu tìm kiếm lên tu luyện thần thức công pháp. Chương 11, Nhật Nguyệt luyện thần pháp tàng kinh các tầng thứ 4 bao hàm công pháp và pháp thuật bí tịch so 1 đến 3 tầng ít đi rất nhiều, nhưng tất cả đều là ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài tiếp xúc không đến. Diệp Vân cầm lấy một bản công pháp, Xích Dương thân pháp, lấy hỏa thuộc tính linh thú huyết dự tắm. Đây là một bản thể tu công pháp. Tại tiếp tục tra xét một chút công pháp về sau, Diệp Vân ánh mắt khóa chặt một bản tu luyện thần thức công pháp, Nhật Nguyệt luyện thần pháp. Đem công pháp cầm lấy đi hướng ngay tại nơi cửa đứng đấy Vân Phong Dương, "Sư huynh, ta muốn đổi quyển công pháp này, đi theo ta." Vân Phong Dương mang theo Diệp Vân đi đến nơi hẻo lánh bên trong một cái cảnh cáo trận pháp trước, từ bên trong xuất ra một cái ngọc đồng đem công pháp phục chế sau liền giao cho Diệp Vân. Công pháp không thể ngoại truyện, không phải chính là thân truyền đệ tử cũng phải bị trách phạt. Minh Bạch. Lại từ Diệp Vân lệnh bài khấu trừ điểm cống hiến tông môn về sau, hai người đi xuống 4 tầng trở lại một tầng bên trong, sau đó Diệp Vân liền đi tới một trận pháp thuật khu. Thân là luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái cơ sở hỏa cầu thuật cũng không biết, nếu như không phải mình cùng người đối chiến chỉ sợ cũng không có chú ý đến điểm ấy. Truyền một chút luyện khí kỳ cơ sở pháp thuật về sau, Diệp Vân còn phục chế một phần luyện khí thường thức giới thiệu văn tắt. Sau đó liền trở về ngân giao hồ, tại đối ngân giao lý tiến hành ném cho ăn sau liền bắt đầu học tập pháp thuật. Trước từ đơn giản nhất hỏa cầu thuật bắt đầu đi. Đem hỏa cầu thuật ngọc đồng dán tại trán của mình bên trên, tại một lát sau Diệp Vân liền mở mắt ra, mà ngọc đồng thì là hóa thành cho bụi tiêu tán. Diệp Vân dựa theo bí tịch chỉ thị kinh mạch lộ tuyến vận hành linh lực, đem linh lực tại lòng bàn tay tụ tập, đồng thời để ngưng kết thành hỏa cầu. Vừa mới bắt đầu ngưng kết hỏa cầu vẫn là một chút xíu, cùng hỏa tinh tử, nhưng trải qua không ngừng luyện tập sau liền bắt đầu càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng cùng một cái to như nắm tay, Diệp Vân đem hỏa cầu hướng về xa xa trên đất trống ném đi. Oeng! Mặt đất bị tạc ra một cái đường kính nửa mét sâu một chỉ hố to. Cái này hỏa cầu thuật uy lực như thế lớn, đoán chừng là bởi vì tăng thêm ta tự thân linh lực mang lôi kiếp chi khí, uy lực mới mạnh như vậy. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục luyện tập những pháp thuật khác, đến cuối cùng mới bắt đầu luyện tập Nhật Nguyệt luyện thần thuật. Đem có khắc Nhật Nguyệt luyện thần thuật ngọc đồng dán tại trán của mình trước, Nhật Nguyệt luyện thần thuật phương pháp tu luyện cùng tự mang pháp thuật tất cả đều tràn vào Diệp Vân trong óc. Nhật Nguyệt luyện thần, lấy Nhật Hoa cùng Nguyệt Hoa rèn luyện thần thức, lấy đạt tới tăng cường thần thức mục đích. Tự mang kinh thần thứ cùng kinh thần trạm, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới nhưng phá hủy địch nhân thức hải. Nhật Nguyệt luyện thần pháp mặc dù không cách nào nhanh chóng gia tăng thần thức, nhưng thắng ở ổn định cũng không có tác dụng phụ, đồng thời tự mang pháp thuật đối đấu pháp còn có ý không nghĩ tới tác dụng. Diệp Vân đi ra độc phủ, lúc này chính là buổi trưa Nhật Hoa mãnh liệt nhất thời khắc. Dựa theo công pháp bên trong ghi lại phương thức vận chuyển linh lực đồng thời còn bắt đầu hấp thu Nhật Hoa rèn luyện thần trí của mình. Vừa mới bắt đầu tu luyện trong nháy mắt, Diệp Vân thức hải giống như là bị một cái trọng truy nện xuống, oanh một tiếng để Diệp Vân cả người cũng bắt đầu mê muội. Oanh, oanh, liên tục không ngừng tiếng oanh minh tại Diệp Vân thức hải bên trong truyền đến, không ngừng chui luyện thần thức. Diệp Vân thần thức trong tiếng nổ vang bắt đầu một chút xíu chậm chạp tăng trưởng tại một canh giờ sau, Diệp Vân kết thúc tu luyện, bởi vì lúc này thức hải của hắn đã không chịu nổi. Tại tu vi tăng trưởng trước đó cũng chỉ có thể tu luyện một canh giờ, không phải thức hải liền có băng liệt phong hiểm. Đem giao lam thả ra linh thú đại để chính nó đi tu luyện, mà lôi minh bởi vì còn tại ngủ say liền để đợi tại linh thú đại bên trong phòng ngừa xảy ra bất chắc. Giao lam ra trong nháy mắt liền hướng về trong hồ bay đi. Lúc này giao lam thân dài đã tiếp cận 6 trượng, khí tức cũng là nhanh đạt tới luyện khí hậu kỳ. Đoán chừng trong mấy ngày này liền sẽ đột phá đi. Sau đó Diệp Vân liền trở về trong động phủ bắt đầu tu luyện, một viên hoàng tham đan vào bụng, dược lực bị không ngừng luyện hóa. Đêm khuya, mặt trăng cao rủ xuống. Diệp Vân kết thúc tu luyện sau trực tiếp thẳng đi vào ngoài động phủ, nhìn xem đỉnh đầu trắng loáng mặt trăng. Hôm nay Nhật Hoa luyện thần đã thử qua, thử lại lần nữa Nguyệt Hoa. Khuynh chân ngồi xuống, dựa theo công pháp hấp thu Nguyệt Hoa bắt đầu tu luyện. Cùng Nhật Hoa bạo lực rèn thần khác biệt, Nguyệt Hoa đối thần thức rèn luyện giống như là nước chảy bao dung và bật. Nhật Hoa lúc tu luyện sinh ra mọi mệnh cảm giác tại Nguyệt Hoa thẩm bổ hạ bắt đầu chậm chạp tiêu trừ. Đồng dạng là tại một canh giờ sau kết thúc tu luyện, Nguyệt Hoa hiệu quả mặc dù so ra kém Nhật Hoa, nhưng là có thể làm dịu tinh thần mọi mệnh. Cùng Nhật Hoa phối hợp lại tu luyện làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cảm thụ được mình có nhỏ bé biến lớn linh thức phạm vi dò xét, Diệp Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền bắt đầu một vòng mới tu luyện. Hiện tại luyện khí tầng 4 đã viên mãn, là thời điểm tiến vào luyện khí tầng 5. Lấy ra hai cái hoàng tham đan, trước phục dụng một viên sau liền bắt đầu xung kích luyện khí tầng 5 bình cảnh. Một cỗ mãnh liệt linh lực đánh thẳng vào luyện khí tầng 5 bình cảnh, tại thời gian một nén nhang về sau, bình cảnh bắt đầu bùng lỏng. Lại đem trong tay hoàng tham đan nuốt vào trong miệng, tiếp tục không ngừng dược lực không chuyển hóa thành linh lực đánh thẳng vào bình cảnh. Oeng. Cuối cùng, luyện khí tầng 5 bình cảnh bị xung phá. Diệp Vân đan điền bị làm lớn ra tầm vài vòng, nguyên bản tràn đầy linh lực hiện tại chỉ chiếm theo đan điền 1/10 tả hữu. Diệp Vân mở hai mắt ra, sau đó liền từ trong túi chứa vật xuất ra một thanh đao gỗ liền hướng về giao lam phóng đi.
Trong hồ cùng ngân giao Lý Vương chơi đùa giao lam thấy thế cũng lập tức bay lên không trung, sau đó hướng về Diệp Vân đánh tới. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng sau, Diệp Vân nhìn xem trong hồ gần đây ngàn đầu luyện khí trung kỳ ngân giao lý, trên cơ bản đều là luyện khí trung kỳ có thể thu hoạch. Bất quá một đầu ngân giao lý liền có nặng 10 cân, nhưng này 1000 đầu ngân giao lý nếu như đều nộp lên, nhưng vẫn là chỉ có 500 linh thạch. Từ nhỏ tinh thông vì thương chi đạo Diệp Vân nhìn trước mắt cái này một mảnh ngân giao lý, giao 6000 cân ngân giao lý, còn lại lưu 1000 cân ở đây gây giống. Về phần kia 3000 cân ngân giao lý nên xử lý như thế nào, tự nhiên là vì chính mình góp nhặt tài nguyên. Tu hành giảng cứu tài lữ pháp địa, tài xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên không phải không có lý. Mà lại, nên dễ thời điểm, gan lớn, đạt được tài mới có thể càng nhiều. Tại một tuần lễ sau, phụ trách ngân giao hồ chấp sự đi vào cấm chế bên ngoài, sớm đã chuẩn bị xong Diệp Vân tại cấm chế bị xúc động sau liền mở ra cấm chế. Vương chấp sự, hiện tại là ngân giao lý thành thục thời điểm. Diệp Vân xuất ra một cái túi đựng đồ, bên trong là 6000 cân ngân giao lý. Sau đó lại lấy ra một cái khác túi chứa vật giao cho Vương chấp sự, trong này thì là 500 cân ngân giao lý, đại khái giá trị 40 linh thạch, phải biết chấp sự mỗi tháng đồng lộc cũng là 40 linh thạch. Vương chấp sự, ta muốn tiếp tục xác nhận ngân giao lý nhiệm vụ này. Vương chấp sự đem túi chứa vật thu nhập trong tay áo, tự nhiên là có thể, cứ như vậy đi, ngươi tiếp tục xác nhận nhiệm vụ này thời gian 2 năm. Cái này đệ tử cũng không tệ lắm, biết phải làm sao sự tình, để hắn tiếp tục xác nhận mấy năm cũng tốt kiếm chút thu nhập thêm. Vương chấp sự thầm nghĩ đến, sau đó liền xuất ra chứa 500 khỏa linh thạch túi chứa vật giao cho Diệp Vân. Đã ngân giao lý số lượng đã đầy đủ, như vậy ta sẽ không quấy rầy. Vương chấp sự đi thong thả. Đợi Vương chấp sự đi xa về sau, Diệp Vân liền một lần nữa mở ra cấm chế. Chương 12, tương lai quy hoạch 2000 cân ngân giao lý đại khái giá trị 200 linh thạch tả hữu. Tông môn cho ngân giao lý nhiệm vụ nhiều linh thạch như vậy, lại chỉ cần nộp lên 5000 cân ngân giao lý, cái này rất không phù hợp lẽ thường, đoán chừng là cực có hay không ngân giao lý huyết mạch phản tổ. Mặc kệ đến đâu, long trúc linh thú tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Nếu như tông môn có thể được đến một đầu giao long, như vậy cho đệ tử lại nhiều linh thạch cũng sẽ không thua thiệt. Nếu như đệ tử có thể bằng vào tông môn tài nguyên đem tu vi tăng lên đến trúc cơ kỳ, kia tông môn cũng là hai đầu đều kiếm. Dù sao luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ là tông môn chiến lược chủ yếu, nguyên anh lão tổ cùng hóa thần tôn giả không đến cuối cùng thời khắc, rất ít xuất thủ. Bất quá, hiện tại chỉ dựa vào ngân giao lý sản xuất, đến đằng sau tuyệt đối không cách nào thỏa mãn tự mình tu luyện cần thiết tài nguyên. Sư tôn tại mình nhập môn sau đó không lâu liền biểu thị, chỉ làm cho mình một bộ phận tài nguyên, nhưng tuyệt đối không cách nào thỏa mãn mình luyện khí kỳ tu luyện. Nếu như muốn nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải dựa vào chính mình đi dãy đi đoạn. Hán Vân Thanh cũng sẽ không đi bồi dưỡng một cái, sẽ chỉ dựa vào sư phó mà không có cường ngạnh thực lực phế vật. Đương nhiên, nếu có người lấy già lớn nhỏ, như vậy hắn cũng sẽ làm cho đối phương nếm thử loại tư vị này, mà bây giờ, mình đột phá luyện khí tầng 5 về sau, Hoàng Tham Đan liền chỉ còn lại một bình rưỡi tà hưu, chỉ đủ tự mình tu luyện đến tiếp cận luyện khí 6 tầng. Mà tu luyện càng lên cao liền càng khó khăn, muốn tu luyện tới luyện khí 9 tầng, tối thiểu muốn một cái có thể tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng sản nghiệp của mình. Nhìn xem bên hồ cái này mảng lớn cỏ xanh địa, bởi vì hoàn cảnh bên trong có đại lượng linh khí, cho nên những này cỏ xanh bên trong cũng có linh khí tồn tại, đã coi như là linh thảo. Đi phường thị nhìn xem có cái gì có thể đại quy mô nuôi dưỡng ăn cỏ linh thú. Không đi qua phường thị trước đó, còn cần tìm giúp đỡ giúp ta nhìn xem ngân giao lý. Diệp Vân nhìn về phía ngân giao hồ, đại khái tại 2 ngày sau liền sẽ có tông môn người liền sẽ đưa linh thú dùng thôi tình đặt tới, đến lúc đó muốn đối ngân giao lý thôi tình để sinh tử. Chỉ cần đồ ăn sung túc, liền xem như từ cá tử bắt đầu, ngân giao lý cũng có thể lớn lên rất nhanh. 2 ngày sau, một ngoại môn đệ tử đem thôi tình đan đưa đến ngân giao hồ bên ngoài. Diệp Vân tiếp nhận thôi tình đan, thôi động tông môn cấm chế để ngư vương nhóm đều nổi lên mặt nước. Hết thảy 11 khỏa thôi tình đan, mỗi con cá vương một viên cuối cùng thì là nghiền nát vung vào trong hồ. Ngư vương tại đem thôi tình đan nuốt vào trong bụng sau lập tức bắt đầu quay cuồng lên, sau đó liền tìm mẫu cá bắt đầu giao phối. Xem ra ta đoán không lầm, tông môn đúng là muốn cho ngân giao lý phản tổ. Trong hồ ngân giao lý vương huyết mạch tốt nhất, sau hậu đại huyết mạch đoán chừng cũng sẽ không rất kém cỏi. Mà ngân giao lý vương hậu đại huyết mạch phản tổ sát suất so đại lượng nuôi dưỡng loại này mỏ kim đáy biển phương pháp còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tại ngày thứ 2 ném cho ăn một lần đồ ăn về sau, Diệp Vân đi vào cách mình gần nhất truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến thân truyền đệ tử nhà ăn. Đi vào trong phòng ngăn lại phát hiện Trần Phương không tại liền ngăn lại một tên tạp dịch đệ tử hỏi, vị sư đệ này, xin hỏi Trần Phương sư đệ đi đâu? Trần Phương, hắn bởi vì nơi này nhiệm vụ bị người đoạt cho nên mới không tại, hiện tại hẳn là tại tạp dịch phòng. Nghe vậy Diệp Vân lần nữa đạp vào trước truyền tống trận hướng tạp dịch phòng, nói là tạp dịch phòng, nhưng kỳ thật là một mảnh kéo dài trăm dặm dãy núi. Ngự thú tông bên trong tạp dịch đệ tử nói ít cũng có 20 vạn, cho nên cung cấp tạp dịch đệ tử chỗ ở cũng là 10 phần khổng lồ. Diệp Vân đi ra truyền tống trận, tại đi vào tạp dịch đệ tử khu cư trú sau liền giữ chặt một cái luyện khí sơ kỳ tạp dịch đệ tử, vị sư đệ này, ngươi có biết hay không Trần Phương nơi ở? Trần Phương, không biết. Buông ra tên này tạp dịch đệ tử, sau đó lại tiếp tục hướng cái khác tạp dịch đệ tử hỏi thăm. Vị sư đệ này, Trần Phương a? Biết. Hắn ở tại phong cầu sơn hạ. Diệp Vân ném ra ngoài 2 khối hạ phẩm linh thạch, có thể hay không mang ta đi tìm hắn? Đương nhiên có thể. Tạp dịch đệ tử đem linh thạch thu vào trong lòng, mang theo Diệp Vân một đường đi vào Trần Phương nơi ở. Trần sư đệ ở đây sao? Lúc này Trần Phương nhìn trong tay mình một viên cuối cùng thanh dương đan đang do dự muốn hay không dùng để xung kích luyện khí trung kỳ, nghe thấy Diệp Vân thanh âm sau lập tức đứng dậy mở cửa phòng. Diệp sư minh, ngài tìm ta? Diệp Vân nhìn về phía Trần Phương, Trần sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ,
có thể hay không đi vào một lần?
Đương nhiên có thể. Hai người đi vào trong nhà, Trần sư đệ vì sao mấy ngày nay chưa từng trông thấy ngươi tại nhà ăn?
Cái này, ta có thể đi nhà ăn là bởi vì xác nhận tông môn nhiệm vụ, mà bây giờ nhiệm vụ bị người khác đi đầu xác nhận, cho nên ta liền không cách nào tiến hành tại trong phòng ăn tiếp tục phục vụ các sư huynh.
Đã như vậy, sư đệ hiện tại phải chăng có nhiệm vụ mang theo?
Không có.
Nghe thấy Diệp Vân, Trần Phương lập tức trả lời khẳng định đến, đoạn thời gian trước vừa vặn hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ, cho nên hiện tại đang đứng ở không có chuyện để làm thời điểm.
Vậy ta cũng không đi vào mèo, Trần sư đệ có thể đến chỗ của ta, hỗ trợ quản lý.
Trần Phương thấy thế mừng rỡ trong lòng,
rốt cục dựng bảo đuổi.
Đương nhiên có thể.
Vậy thì tốt, ngày mai buổi trưa, Trần sư đệ đến Ngân Giao Hồ bên ngoài, ta chờ ngươi ở đây.
Dứt lời Diệp Vân liền đi ra ngoài cửa, Trần Phương một đường đưa tiện đến trong truyền tống trận nhìn xem Diệp Vân biến mất.
Quá tốt rồi,
thời gian có thể tính hết khổ.
Bất quá Diệp sư huynh đã chuyên tới tìm ta, vậy ta cũng phải biểu hiện tốt một chút.
Trần Phương tự nhiên minh bạch, Diệp Vân tìm đến mình đơn thuần là bởi vì đối với hắn tương đối nhận biết mà thôi.
Mình một cái bốn hệ tạp linh căn nếu như không thể vì Diệp Vân sáng tạo giá trị, như vậy mình cũng sẽ bị thay thế thành một cái khác.
Trở lại Ngân Giao Hồ, Diệp Vân liền bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt Luyện Thần Pháp, bắt đầu rèn luyện thần trí của mình. Một mực tu luyện tới giữa trưa ngày thứ hai, tại cảm ứng được cấm chế sau khi bị phát động, Diệp Vân mới kết thúc tu luyện.
Cấm chế mở ra, Diệp Vân từ bên trong đi tới.
Trần sư đệ,
Diệp sư huynh.
Trần Phương hai tay hành lễ.
Được rồi, đi theo ta.
Hai người một trước một sau đi vào Ngân Giao Hồ trong cấm chế. Trần Phương nhìn về phía trước kia to lớn màu xanh thẳm hồ nước, cái này tại trong tông môn cũng là ít có cảnh sắc. Nơi này chính là Ngân Giao Hồ, trong hồ Ngân Giao Lý hiện tại đang đứng ở sinh tử giai đoạn. Lợi dụng tông môn cấm chế gọi ra ngư vương, sư đệ ngươi mỗi ngày cần làm chính là đem những linh thú này thịt đầu nhập trong hồ là được rồi. Mỗi tháng đều sẽ có đệ tử đưa linh thú thịt tới.
Tại giao phó xong chú ý hạng mục về sau, Diệp Vân chỉ vào một chỗ vết đá, nếu như sư đệ muốn mở độc phủ, bên kia là cái lựa chọn tốt, xa xa rừng rậm có đầy đủ vật liệu.
Nói xong, Diệp Vân thả ra lôi minh, tại đêm qua lôi minh liền đã thức tỉnh. Chỉ bất quá dọn kia tinh huyết đại bộ phận năng lượng đã bị sư tôn phong ấn, chỉ có đột phá đến trúc cơ mới có thể tiếp tục phóng xuất ra.
Trần Phương nhìn phía trước màu lam cự điểu, lúc này lôi minh hình thể đã có thể so với một tòa một tầng lầu nhỏ lớn nhỏ.
Sư đệ, ta phải đi ra ngoài một bận, đại khái muốn nửa tháng tả hữu, lượng phủ của ta ngoại phóng lấy một vài thứ, ngươi khả năng hữu dụng.
Nói xong, Diệp Vân liền cưỡi lôi minh nhất phi trùng tiên hướng về cấm chế bên ngoài bay đi.
Trần Phương dọc theo bên hồ đi, tại một mảnh tới gần rừng rậm vách đá trước phát hiện Diệp Vân động phủ, đến gần động phủ cổng liền phát hiện một cái để ở trên bàn túi chứa vật. Túi chữ vật hạ còn đè ép một mảnh giấy, trong này là một chút tích cốc đan cùng một chút vật vô dụng, sư đệ như cần liền có thể lấy đi.
Trần Phương nhìn xem trang giấy, chỉ là từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ phận có thể để cho mình kiên trì nửa tháng tích cốc đan, sau đó liền đem túi chữ vật buông xuống.
Mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến Diệp Vân cũng là gật gật đầu, sau đó liền đi ra cấm chế, thả ra lôi minh cưỡi nó hướng về Thanh Lang Phường thị bay đi.
Chương 13, ngồi dưỡng đại kế.
Đang phi hành 2 ngày sau, Diệp Vân tại khoảng cách Thanh Lang Phường thị 100 dặm địa phương hạ xuống. Vì cam đoan phường thị sẽ không bị đối địch tông môn từ không trung tập kích phường thị trận pháp đem chung quanh 100 dặm phạm vi tất cả đều cấm bay. Muốn tới gần phường thị, chỉ có thể từ mặt đất tiếp cận.
Đương nhiên, hiện tại trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có hiệu quả, có thể cấm bay kim đan kỳ trận pháp không có đại chiến là sẽ không khởi động.
Lôi minh tốc độ chính là nhanh, nguyên bản 7 ngày lộ trình chỉ cần 2 ngày liền có thể đến.
Tiến vào trong phường thị, Diệp Vân thẳng đến Đa Bảo Lâu.
Vị khách quan kia, ngươi cần bán chút gì?
Một áo xanh nữ tu tiến lên hỏi thăm.
Các ngươi cái này thu linh vật sao?
Thu.
Đa Bảo Lâu mặc kệ là mua sắm vẫn là buôn bán đều có thể.
Diệp Vân xuất ra chứa 2500 cân ngân giao lý cùng hắc nham mãng ra túi chứa vật, những này đại khái giá trị bao nhiêu?
Nữ tu tiếp nhận túi chứa vật dùng linh thức xem xét nội bộ tình huống, ngân giao lý giá thị trường một viên linh thạch 13 cân, chúng ta ra giá 170 khỏa linh thạch thu mua những này ngân giao lý về phần hắc nham mãng ra, nhìn sóng linh khí vì luyện khí trung kỳ hắc nham mãng ra, chúng ta ra giá 300 linh thạch, như thế nào?
Tại cẩn thận tính toán một phen về sau, có thể.
Ta chỗ này còn có hai kiện trung phẩm pháp khí, ngươi cũng đánh giá cái giá.
Diệp Vân xuất ra một thanh kiếm cùng một thanh truy, chính là Lưu Kim Thủy hai người pháp khí.
Thanh kiếm này giá trị 400 linh thạch, thanh này truy bởi vì sử dụng người ít, cho nên chỉ có thể ra giá 350 linh thạch.
Có thể.
Diệp Vân sảng khoái đáp ứng, cái này cùng mình dự đoán giá cả không sai biệt lắm.
Nữ tu từ trong túi chứa vật xuất ra 1,220 khối linh thạch, sau đó Diệp Vân thì là lập tức thu được mình trong túi chứa vật.
Tại Đa Bảo Lâu bên trong mua một chút trận kỳ cùng linh phụ về sau, Diệp Vân liền đi tại trên đường cái đi dạo.
Mặc dù có lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống, bất quá lần này rõ ràng là không thể nào.
Tại đi dạo một vòng về sau, Diệp Vân ngoại trừ tốn hao 3 linh thạch mua phi thường lớn chúng hóa một bản luyện khí cơ sở quy tắc bên ngoài, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá mình mua sắm đồ vật.
Đi vào một nhà linh thú cửa hàng, đây là Ngự Thú Tông hạ hạt sản nghiệp linh thú các.
Vị sư huynh này, ngài là muốn mua linh thú sao?
Bởi vì bên hông treo ngoại môn đệ tử thân phận bài, tất cả trong tiệm đệ tử một chút liền biết Diệp Vân thân phận.
Nơi này có hay không có thể đại quy mô nuôi dưỡng, đồng thời nhanh chóng trưởng thành để mà cho ăn dưỡng linh sủng linh thú?
Có, mời đi theo ta.
Đệ tử dẫn Diệp Vân đi vào cửa hàng trong hậu viện. Nơi này chính là có thể đại quy mô nuôi dưỡng linh thú.
Sư Minh muốn nuôi nấng linh thú là loại nào thuộc tính?
Cái này cũng có giảng cứu.
Đúng vậy, mỗi một loại linh thú cho ăn khác biệt đồ ăn đều sẽ có hiệu quả khác nhau.
Tỷ như kim răng hổ cho ăn kim răng linh,
có thể tăng mạnh móng đuốt cùng răng sắc bén độ, còn có băng phong chim cho ăn băng tẩm có thể tăng cường đóng băng năng lực chờ. Kia lôi thuộc tính lôi văn ma thúy điểu nên cho ăn loại nào đồ ăn? Lôi văn ma thúy điểu là loại này. Đệ tử từ lôi thuộc tính linh thú khu bên trong đưa ra một cái chiếc lồng, bên trong là từng đầu thằn lằn. Lôi văn ma thúy điểu mặc dù có chim bói cá chi danh, nhưng là thích nhất đồ ăn vẫn là loại này lược lôi tích. Lược lôi tích thể nội ẩn chứa dương cương chi khí, là lôi văn chim bói cá thích nhất đồ ăn một trong, còn có tăng cường lôi văn chim bói cá tốc độ năng lực. Bất quá lược lôi tích mặc dù đối lôi văn ma thúy lưu ích, nhưng nuôi dưỡng khó khăn, cần nhiều rông tố địa phương là được nuôi dưỡng. Sư Minh muốn đại quy mô nuôi dưỡng, đồng thời trưởng thành nhanh có thể nhìn xem cái này. Thanh vũ cầm kê, luyện khí hậu kỳ linh thú, chất thịt ngon có thể làm các loại linh sủng đồ ăn, đồng thời trưởng thành tốc độ cũng nhanh. Diệp Vân ở trong lòng tính toán một phen, nuôi dưỡng thanh vũ cầm kê không chỉ thịt có thể buôn bán, ngay cả trứng cũng được, lúc này quyết định chính là nó, 15 đối thanh vũ cầm kê cần bao nhiêu linh thạch. Một con trưởng thành thanh vũ cầm kê 20 ngũ linh thạch, hết thảy 750 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân từ trong túi chứa vật xuất ra 750 khối hạ phẩm linh thạch, đệ tử thấy thế liền đem nó thu vào trong chứa vật đại. Đi ra linh thú cát, Diệp Vân bên hông nhiều hơn một con chứa thanh vũ cầm kê linh thú đại. Lần này bán ngân giao lý cùng pháp khí kiếm lợi 1,220 khối linh thạch, mua một chút đan dược linh phủ cùng 15 đối thanh vũ cầm kê sau linh thạch còn lại 200 khối tả hưu. Ra đến phường thị bên ngoài 100 dặm chỗ, Diệp Vân thả ra lôi minh bay thẳng tông môn. Hai ngày sau, Diệp Vân trở lại ngân giao hồ bên ngoài, lợi dụng mở ra cấm chế về sau, Diệp Vân trước tiên liền nhìn thấy ngay tại cho cá ăn Trần Phương. Trần sư đệ. Trần Phương quay đầu nhìn về phía ngân giao hồ lối bảo, Diệp sư minh, ngài trở về nhà. Chào hỏi một tiếng về sau, Diệp Vân tiến vào trong động phủ của mình quét mắt một phen về sau, liền ngồi tại động phủ mình trước trên mặt bàn, cầm lấy trên bàn túi chứa vật xem xét. Trong động phủ cấm chế không có bị phát động, trong túi chứa vật ngoại trừ ít 4 khỏa tích cốc đan bên ngoài, còn lại đồ vật cũng không thiếu. Diệp Vân một bên dùng linh thức liếc nhìn một bên ở trong lòng thầm nghĩ, Trần sư đệ, ngươi qua đây một chuyến. Còn tại cho ngân giao lý ném cho an vật Trần Phương lập tức chạy hướng Diệp Vân bên cạnh, nhìn xem Diệp Vân nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt của mình, Trần Phương lúc này nội tâm còn tưởng rằng mình chỗ nào không làm tốt. Từ trong túi chứa vật xuất ra một bình trung phẩm thanh dương đan, bên trong còn hỗn tạp một viên từ trên thân lưu kim thủy lấy được huyết sâm đan. Ta nhìn sư đệ ngươi khí tức đã đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, đây là trung phẩm thanh dương đan, đủ để cam đoan ngươi đột phá vào luyện khí tầng 4. Nếu như không cách nào đột phá, bên trong còn có một viên huyết sâm đan. Diệp Vân đem bình ngọc để lên bàn, đứng đứng Trần Phương lúc này không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Vân, trung phẩm đan dược. Trần Phương nghĩ không ra mình cũng liền hỗ trợ cho cá ném cho ăn vật, Diệp Vân liền cho mình một bình trung phẩm đan dược. Thế nào, không muốn? Không không không. Trần Phương lập tức từ trên bàn cầm lấy bình ngọc, Diệp sư huynh, ta ở đây lấy thiên đạo lập thể từ nay về sau, ta Trần Phương thể chết cũng đi theo ngài. Diệp Vân nhìn xem Trần Phương hài lòng gật đầu, trước đó, lưu lại túi chứa vật cùng trong động phủ cấm chế cũng là vì khảo nghiệm Trần Phương. Nếu như chỉ là cầm trong túi chứa vật vật phẩm liền chứng minh Trần Phương có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Nếu như động phủ cấm chế bị phát động, hắn sẽ trực tiếp để Trần Phương rời đi. Nhưng Trần Phương đã chứng minh mình có thể trọng dụng, mà lại thiên đạo lập thể đối với người bình thường tới nói không có gì ước thúc, nhưng là đối với người tu hành tới nói, nếu như trái với, rất dễ sinh ra tâm ma. Được rồi, trước đột phá đến luyện khí trung kỳ, kế tiếp còn có rất nhiều công việc cần xử lý. Gặp đây, Trần Phương lập tức hướng về động phủ của mình chạy tới, lần này nhất định phải đột phá đến luyện khí tầng 4. Thu phục Trần Phương về sau, Diệp Vân đi đến ngân giao hồ bên cạnh. Lúc này ngân giao hồ bên trong cây rong bên trên hiện đầy ngân giao lý trứng cá. Ngân giao hồ là nước sông cọ rửa hình thành hơn nữa còn có cấm chế tồn tại, tùy tiện mở rộng có thể sẽ phá hư cấm chế, được không bù mất. Có thể lại mở một cái nhỏ một chút hồ, nuôi dưỡng mình ngân giao lý. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân đem lần này mua trận kỳ từ trong túi chứa vật lấy ra, một bộ là phòng ngừa ngân giao lý bỏ trốn phòng ngự trận pháp, một bộ ngay tại lúc này phải dùng rời núi trận pháp. Nói là rời núi trận pháp, nhưng là rời luyện khí kỳ bố trí trận pháp nhiều nhất chính là di động một tòa cao mười mấy mét đống đất. Đem trận pháp bố trí tốt về sau, một cỗ chấn động từ trận kỳ dưới đáy hướng ra phía ngoài truyền bá, chỉ là một khắc đồng hồ về sau, một cái trăm mẫu lớn nhỏ hồ nước liền xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt. Lợi dụng hỏa cầu thuật đem tới gần bờ sông bùn đất sau khi nổ tung, mãnh liệt nước sông thật nhanh đem hồ nước lấp đầy. Đồng thời mang vào còn có một số trong nước sông giàu có linh khí tôm cá vân vân. Diệp Vân đi đến ngân giao hồ bờ, đem một bộ phận cây rong liên quan trứng cá đều thu thập lại đầu nhập mới mở trong hồ. Đồng thời đem phòng ngự trận cờ cắm tốt, đem mới hồ nước cách biệt. Đến tận đây, nuôi dưỡng kế hoạch liền chính thức triển khai. Đến bên hồ rừng rậm bên cạnh bổ tới một cây cây cối, đem nó trẻ thành phiến gỗ dựng thành một cái rào chắn, sau đó lại đem thanh vũ cầm kê để vào trong đó liền đại công cáo thành. Đang lúc Diệp Vân còn đang suy nghĩ lấy còn thiếu khuyết một chút vật liệu gỗ đến dựng chuồng gà, muốn đi rừng rậm chặt cây lúc, trong rừng một tiếng hổ khiếu lập tức gây nên Diệp Vân cảnh giác, sau đó một đầu ban lăn cự hổ xông ra rừng rậm hướng Diệp Vân đánh tới. Luyện khí hậu kỳ Vân Vân hổ. Chương 14, âm lưu sơ hiện. Đương Vân Vân hổ nhào về phía Diệp Vân lúc, ngay tại bên trên bầu trời bay lượn lôi minh lập tức nhào về phía Vân Vân hổ. Đồng thời tại ngân giao hồ bên trong cùng Ngư Vương chơi đùa giao lam cũng cực tốc bay tới. Chỉ là, hai con linh thú cách mình vẫn là có một chút khoảng cách, chờ bọn hắn đến khẳng định không kịp. Diệp Vân từ trong túi chứa vật xuất ra từ lưu kim thủy trên thân đạt được tâm chắn, giơ lên đã từng tế luyện tâm chắn ngạnh sinh sinh đón lấy Vân Vân hổ một trường. Mượn nhờ Vân Vân hổ công kích xung kích, Diệp Vân cực tốc lui lại hướng về linh sủng của mình tới gần. Ở trên bầu trời lôi minh dẫn đầu đi vào Diệp Vân bên cạnh, tại Diệp Vân thối lui sau lập tức nhào về phía Vân Vân hổ. Lôi minh từ trên bầu trời cực tốc hạ lạc, đồng thời quanh thân phóng xuất ra từng đạo hồ quang điện, trên lợi trảo cũng bị hồ quang điện bao trùm. Song phương giao chiến cùng một chỗ, Lôi Minh lợi dụng có thể bay ưu thế đem Vân Vân Hổ áp chế gắt gao. Ngay tại nổi giận bên trong, Vân Vân Hổ biết mình đánh không đến Lôi Minh Điểu sau liền đem ánh mắt khóa chặt trên người Diệp Vân. Đỉnh lấy Lôi Minh Điểu công kích, Vân Vân Hổ lại một lần nữa nhào về phía Diệp Vân, đồng thời lợi trảo còn đối Diệp Vân phóng xuất ra mấy đạo phong nhận. Diệp Vân thấy thế lần nữa giơ lên tấm chắn, đồng thời đem Hắc Huyền Đao cầm trong tay. Oeng! Một đạo tiếng nổ vang lên, tại hồ một bên khác, Trần Phương đem mình duy nhất một trường trung phẩm hỏa cầu phù phóng thích đánh về phía Vân Vân Hổ, dự định hấp dẫn Vân Vân Hổ chú ý. Chỉ là hỏa cầu phù bị Vân Vân Hổ phong nhận ngăn cản lại đến, Vân Vân Hổ mảy may không để ý Trần Phương quá nhiều, bay thẳng bổ nhào vào Diệp Vân trước người. Keng! Một trường bổ ở trên thiên, toàn bộ trên tấm chắn đều xuất hiện từng đầu nhỏ xíu vết rạn. Diệp Vân thấy thế lập tức một đao bổ về phía Vân Vân Hổ trái chân trước, đồng thời từ bỏ tấm chắn lấy ra một tờ kim cương phù cùng bạo liệt phù dán tại mình cùng Vân Vân Hổ trên thân. Oeng! Thiếp trên người Vân Vân Hổ bạo liệt phù bị kích phát, đem nó trái chân trước nổ máu thịt bé bé. Mà Diệp Vân lần nữa bằng vào bạo tạc xung kích lui về phía sau 10 mét, đồng thời hướng Vân Vân Hổ dưới chân ném ra một trương đất sụp phù. Lần nữa xuất ra hai tấm nhất giai thượng phẩm hỏa cầu phù hướng về Vân Vân Hổ ném đi. Ở trên không quấy nhiễu Lôi Minh toàn thân dòng điện phun trào, một đạo lớn chừng quả đấm dòng điện từ trong miệng phun ra bay thẳng Vân Vân Hổ. Oeng! 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 Từng đạo công kích theo nhau mà tới, tại xương mù tán đi về sau, Vân Vân Hổ hai con chân trước đã bị tạt đoạn. Mà bây giờ mới chạy đến Giao Lam lập tức bay nào tiến lên, từ trong miệng phun ra thổ tức không ngừng tiêu đốt lấy Vân Vân Hổ đầu lâu. Tại thời khắc cuối cùng, Lôi Minh từ không trung bay nào xuống tới, một chảo đem Vân Vân Hổ đầu lâu bẻ vụn. Kết thúc chiến đấu sau, Diệp Vân tại chỗ tọa hạ há mồm thở dốc, vừa mới nhìn như đơn giản, phàm là sai lầm một điểm, mình liền có khả năng táng thân hổ khẩu. Tại đơn giản khôi phục một chút về sau, Diệp Vân đi đến Vân Vân Hổ trước thi thể, bắt đầu đối Vân Vân Hổ tiến hành xử lý. Mặc kệ quá trình như thế nào, hiện tại là mình thắng, vậy liền nên hào hào hưởng thụ thắng lợi trái cây. Mà tại Ngân Giao Hồ trên không trung, Vân Phong Dương cùng một tu sĩ Kim Đan chính nhìn phía dưới đấu pháp. Đây chính là ngươi tiểu sư đệ, tự thân kiềm chế, sau đó dựa vào linh sủng cường sát luyện khí hậu kỳ yêu thú. Phàm là sai lầm một điểm liền có khả năng táng thân hổ khẩu. Tu sĩ Kim Đan nhìn xem ngay tại xử lý Vân Vân Hổ Diệp Vân, Thiên Thủy Lưu gia gần nhất là không thế nào phục quản. Được rồi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, lão tổ tự mình hạ lệnh để hắn tự hành giải quyết đồng lứa nhỏ tuổi mâu thuẫn. Trừ phi Lưu gia trúc cơ cùng Kim Đan phát bị điên ra tay với Diệp Vân, luyện khí kỳ bên trong hiện tại ai còn có thể khi dễ hắn? Coi như đánh không lại cũng có thể dựa vào đầu kia lôi bằng đào tẩu. Thời gian trở lại 5 ngày trước, Lưu Kim Ngọc từ trong động phủ của mình đi tới, hắn lúc này tu vi đã đạt tới luyện khí 7 tầng. Lấy tam linh căn tư chất, tăng thêm gia tộc vận hành, chỉ cần đi tiến hành thay đổi thân phận bài liền có thể nội môn đệ tử. Kim Thiên, Kim Hoa cùng Kim Thủy bọn hắn đâu? Hôm nay là mình xuất quan thời gian, bọn hắn không có khả năng không ở đây. Kim Hoa cùng Kim Thủy bọn hắn bị phái đi đối phó tên tiểu tạm chủng kia sau cũng không trở lại nữa, mà kia tiểu tạm chủng đã tiếp tục tiếp 3 năm ngân giao Lý Trường Kỳ nhiệm vụ, hai người bọn hắn đoán chừng đã. Nghe nói là hai người bọn hắn chết ở Diệp Vân trong tay về sau, Lưu Kim Ngọc ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đầu tiên là cướp ta con đường, lại là giết huynh đệ của ta, không giết ngươi thể không là người. Vì sao Lưu Kim Ngọc như thế chú trọng ngân giao lý nhiệm vụ, còn phải từ năm đó hắn lần thứ nhất xác nhận ngân giao lý nhiệm vụ nói lên. Tại năm đó xác nhận ngân giao lý nhiệm vụ về sau, bởi vì cơ duyên xảo hợp liền phát hiện đáy hồ tồn tại một đầu cực kỳ ẩn nấp khe hở, mà trong cái khe còn tồn lấy một phương trống rỗng, bên trong có thể vì tu sĩ tẩy tủy ngàn năm địa nhũ chi. Chỉ là địa nhũ chi còn chưa thành thục, quá sớm hái xuống sẽ phá hư dược lực. Biết rõ mình tư chất trong Ngự Thú Tông chỉ là cao không được thấp chẳng phải tam linh căn, nếu như không phải có cái tại tông môn nhậm chức trúc cơ kỳ phụ thân, mình chẳng phải là cái gì. Cho nên cái này gốc địa nhũ chi chính là hắn hướng cảnh giới cao hơn đột phá hy vọng. Cái kia tạp chủng còn trong ngân giao hồ, chúng ta không có cách nào trực tiếp ra tay. Kim Thiên, ngươi về gia tộc, để trong tộc nhiều người chuẩn bị một chút dụ thú tán. Đã không có cách nào trực tiếp giết ngươi, liền để ngươi chết tại yêu thú miệng bên trong tốt. Vừa phân giải xong Vân Vân Hổ Diệp Vân đem ra hồ, hổ răng, hổ cốt cùng hổ tiên thu vào trong chữ vật đại, còn lại yêu thú thịt tại gỡ xuống xương sườn sau liền để cho mình linh thú chia ăn. Đi đến Vân Vân Hổ sông ra rừng rậm địa phương, nhìn về phía trước bị Vân Vân Hổ đụng gãy cây cối. Vân Vân Hổ vừa tới bên hồ liền trực tiếp phát động công kích, hiển nhiên là bị chọc giận. Chỉ là theo lý mà nói luyện khí hậu kỳ yêu thú đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân cũng cảm giác là có người đang cố ý dẫn dụ yêu thú tới đây. Từ nhập môn đến bây giờ, duy nhất có xung đột chính là bọn họ, nghĩ đến chặn giết mình hai người, còn có ngăn lại mình xác nhận nhiệm vụ Lưu Kim Ngọc. Một cỗ nồng đậm sát ý ở trong mắt Diệp Vân bộc phát, đến nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Trở lại động phủ của mình bên ngoài, lần này chiến đấu để Diệp Vân không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình, nhân họa đắc phúc để cho mình luyện khí 6 tầng bình cảnh bắt đầu đung lòng. Sau đó liền trở về động phủ bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau, Diệp Vân động phủ bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem xung quanh linh lực quét sạch sành sanh. Tại không lâu sau đó, động phủ cấm chế bị từ bên trong mở ra. Lúc này Diệp Vân đã là luyện khí 6 tầng. Còn thừa lại nửa bình Hoàng Tham Đan, muốn tu luyện tới luyện khí 7 tầng tiến vào hậu kỳ còn cần 2 bình. Theo tu vi càng ngày càng cao, Diệp Vân cuối cùng biết cái gì gọi là tu hành khó. Đương nhiên, nếu như mình giống những thân truyền đệ tử khác có sung túc tài nguyên cung ứng, bây giờ nói không chừng đã là luyện khí hậu kỳ. Bất quá sư Tôn Minh Sắc biểu thị muốn ta tự mình tới cùng người khác tranh thủ tài nguyên, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đem nuôi dưỡng kế hoạch làm tốt. Đi đến ngân giao hồ một bên, đem từng khối linh thú thịt vứt xuống trong hồ sau liền hướng về mới hồ đi đến. đi đến mới hồ bên hồ, trông thấy cây rong bên trong trứng cá đều ấp về sau, Diệp Vân liền bắt đầu thanh lý tạp ngư, phòng ngừa tạp ngư đem cá bột đều ăn không có. Xử lý xong những việc này, Diệp Vân liền đi ra ngân giao hồ, hướng về tông môn luyện khí phong bay đi. Một chỗ nội môn đệ tử trong đạo phủ, đáng chết, ngay cả luyện khí hậu kỳ Vân Văn Hổ đều không thể giết chết hắn. Lưu Kim Ngọc đem trong tay bình ngọc đánh tới hướng mặt đất, vì dẫn dụ đầu này Vân Văn Hổ, hắn nhưng là hao tốn không nhỏ khí lực. Chí ít chúng ta có thể biết thực lực của hắn, đã luyện khí hậu kỳ đều giết không chết hắn, không bằng chúng ta để trong tộc sư thúc độc thủ. Lưu Kim Ngọc sắc mặt sáng tối giao thế, cuối cùng vẫn mở miệng, nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nếu như ra tông môn, lập tức để cho người ta độc thủ. Mặc dù mình tư chất tại Ngự Thú Tông bên trong coi như là bình thường, nhưng ở trong gia tộc có thể tính là đời này thiên tài một trong. Thỉnh cầu trong tộc trúc cơ đi giết một người vẫn là có thể. Đi vào luyện khí phong, Diệp Vân đi vào khí trong các, một tại trước đài xử lý công việc luyện khí phong đệ tử thấy thế lập tức mở miệng, vị sư đệ này là muốn nhờ chúng ta luyện khí sao? Đúng vậy, ta muốn dùng những tài liệu này luyện chế một bộ giáp trụ cùng một kiện pháp khí. Diệp Vân đem Vân Văn Hổ ra cùng Hổ Giang lấy ra, nhìn trước mắt luyện khí hậu kỳ Vân Văn Hổ ra, luyện khí phong đệ tử liền mở miệng đáp ứng xuống, luyện khí hậu kỳ ra Hổ cùng Hổ Giang, luyện chế thành pháp khí đại khái suất cũng là thượng phẩm pháp khí, còn có thể là cực phẩm pháp khí. Bất quá sư đệ hết thảy muốn giao 700 điểm cống hiến tông môn, hiện tại cần giao 200 điểm cống hiến tiền đặt cọc. Diệp Vân đem ngoại môn đệ tử thân phận bái xuất ra, tại chỗ giao 200 điểm cống hiến. Sư đệ tại nửa tháng sau liền có thể tới đây cầm lấy ngươi pháp khí, đồng thời giao đủ còn lại điểm cống hiến. Xử lý xong những chuyện này, Diệp Vân trở về ngân giao hồ bên trong, nhìn trước mắt ngân giao hồ, Diệp Vân càng phát ra muốn biết ngân giao hồ là có đồ vật gì như thế hấp dẫn Lưu Kim Ngọc. Chương 15, ngàn năm địa nhũ chi ngân giao hồ phụ cận tất cả địa phương đều bị dò xét qua, chỉ còn lại trong hồ còn không có. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền cưỡi dao làm tiến vào trong hồ, sau đó chống lên một đạo linh khí hộ thuẫn bắt đầu tìm kiếm. Ngân giao hồ bên trong sinh trưởng mảng lớn cây rong, còn có thể trông thấy một chút mẫu cá ngay tại dẫn theo ngân giao lý mầm non bốn phía du động, hướng chỗ sâu du lịch. Tới gần bên bờ địa phương nếu như tồn tại dị thường, như vậy bình thường cho ngân giao lý cho ăn lúc không có khả năng không có bị phát hiện, cho nên chỉ có chỗ sâu mới có thể tồn tại đồ vật. Một đường hướng phía dưới cho đến 50m sâu đáy hồ về sau, Diệp Vân mới khiến cho giao lam thả chậm tốc độ bắt đầu dùng linh tức dò xét. Một đường dọc theo đáy hồ dò xét, nhưng ở một canh giờ sau vẫn là không thu hoạch được gì. Đồng thời đáy hồ áp lực để cho mình linh lực nhanh chóng tiêu hao, khiến cho Diệp Vân không thể không một lần nữa trở về trên bờ khôi phục linh lực. Tại linh lực khôi phục xong, Diệp Vân lại một lần nữa lặn xuống tìm kiếm. Đang lặp lại 5 lần về sau, tại lần này linh lực nhanh hao hết thời khắc, Diệp Vân linh thức quét hình đến một chỗ đáy hồ khe hở. Ừm, có gì đó quái lạ. Lúc này khe hở chính hướng ra phía ngoài tản ra tinh thuần linh khí, giống như là bên trong có được một cái linh tuyển con suối. Diệp Vân để giao lam tới gần đáy hồ khe hở, càng đến gần khe hở trong hồ nước linh khí càng nhiều. Xem ra chính là chỗ này. Đem giao lam thu nhập linh thú đại bên trong, Diệp Vân bắt đầu dọc theo một người rộng khe hở hướng hạ du đi. Tại hướng hạ du 30m sau khe hở đột nhiên rẽ ngoặt hướng lên, đồng thời tại hướng lên 10m sau liền đến mặt nước. Diệp Vân nổi lên mặt nước trong nháy mắt liền nghe đến một cỗ mùi thuốc, lập tức liền đạp vào cách mình gần nhất một khối bệ đá bắt đầu tìm kiếm. Đồng thời còn không quên đem giao lam thả ra, đồng thời một tay cầm hắc huyền đao, một tay cầm bạo liệt phủ, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Tại dọc theo trong cái khe đột xuất tảng đá hướng vào phía trong bộ đi đại khái 200m về sau, mùi thuốc đã càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời tại phía trước cũng truyền tới một đạo cực kỳ nhỏ ánh sáng. Diệp Vân thận trọng hướng về ánh sáng tới gần, tại đi tới gần sau liền phát hiện là một đóa linh chi đồng dạng linh dược. Quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau liền cẩn thận quan sát kia đóa linh dược. Đây là ngàn năm địa nhũ chi. Ngàn năm địa nhũ chi toàn thân hiện ra màu ngà sữa, toàn thân như là dương chi ngọc. Đồng thời quanh thân hướng ra phía ngoài tản ra linh chi phấn. Xem bộ dáng là gần nhất mới thành thủ. Diệp Vân đem linh chi hái xuống sau liền xuất ra một cái hộp ngọc đem nó để vào trong hộp ngọc bảo tồn dược lực. Ngàn năm địa nhũ chi không chỉ có thể tẩy tủy, còn có thể làm kết kim đan chủ dược một trong. Khó trách Lưu Kim Ngọc sẽ như vậy coi trọng. Đối mặt kết đan cơ duyên, bất luận là luyện khí hay là trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ đỏ mắt, thậm chí ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau. Ngàn năm địa nhũ chi sinh trưởng địa phương có một đài địa sữa nhỏ xuống hình thành địa sữa tinh. Địa sữa vốn là nhị giai linh vật, mà địa sữa ngưng kết mà thành địa sữa tinh thì là tam giai linh vật. Diệp Vân chỉ là góp nhặt một điểm ngoại vi kết tinh sau liền không còn thu thập, mục đích đúng là vì có thể ở đây tiếp tục đạt được ngàn năm địa nhũ chi. Tại đem địa sữa kết tinh để vào túi trữ vật về sau, tiếp tục hướng về khe hở chỗ sâu thăm dò, càng đi bên trong nồng độ linh khí càng cao, cũng nhanh đến sinh ra linh khí đầu nguồn. Chỉ là Diệp Vân không biết là, hắn lúc trước vì đạt được đại bảng tinh huyết mua cùng lò luyện đan lò, tại trong túi trữ vật đụng chạm lấy địa sữa tinh sau liền tự động mở ra đóng miệng đem một bộ phận địa sữa tinh hút vào trong lò bắt đầu luyện hóa. Một đường hướng phía dưới tìm kiếm, thăm dò hơn nửa ngày về sau, cho đến phía trước lại lần nữa xuất hiện ánh sáng, Diệp Vân mới phát hiện mình đã đạt tới một cái khác cửa hang. Đem Lôi Minh thả ra linh thú đại, chở mình bay lên không trung sau liền phát hiện, mình khoảng cách ngân giao hồ đã có 40 dặm địa trong rừng rậm. Khó trách không người phát hiện cái này tồn tại một viên ngàn năm địa nhũ chi hang động. Như thế vắng vẻ ẩn nấp cửa hang, nếu như không phải ta từ bên trong ra cũng căn bản không biết nơi này lại còn có một cái huyệt động. Chỉ là nơi này đã cách xa ngân giao hồ phạm vi, Lưu Kim Ngọc phát hiện ngàn năm địa nhũ chi thời gian so ta sớm, không có khả năng không có phát hiện cái này cửa hang. Diệp Vân cân nhắc đến những này điểm đáng ngờ, tại suy nghĩ kỹ một chút sau liền đem nó ném sau. Bởi vì ngàn năm địa nhũ chi đã bị mình bắt thủ, cân nhắc những này còn không bằng suy tính một chút nên như thế nào lợi dụng. Mà Diệp Vân không biết là, Lưu Kim Ngọc căn bản không có cẩn thận thăm dò đáy hồ khe hở không gian. Chỉ là tại xác định có địa nhũ chi sau liền dọc theo đường cũ trở về trên bờ chờ đợi địa nhũ chi thành thục, lại không ngờ bị mình thiệt hồ. Trở lại ngân giao hồ, Diệp Vân cho hai cái trong hồ ngân giao lý ném cho ăn vật sau liền tới đến Thanh Vũ Cẩm Kê rào chắn, lúc này Thanh Vũ Cẩm Kê có một bộ phận vẫn là không có trưởng thành. Duy nhất trưởng thành có thể đẻ trứng cũng chỉ có 3 cặp. Từ trong túi chữ vật xuất ra chuyên môn cho giống chim cho ăn đê dài linh cốc vùng vào rào chắn bên trong, Thanh Vũ Cẩm Kê lập tức bắt đầu mổ. Thanh Vũ Cẩm Kê trứng giá thu mua là một khối linh thạch 5 cân, cần đại quy mô bồi dưỡng mới có thể hình thành khả quan thu nhập. May mà mình cái gì đều thiếu chính là không thiếu thời gian, lôi linh căn thiên phú vào lúc này liền triển lộ ra. Bốn hệ linh căn Trần Phương lúc này bế quan đột phá đã mấy ngày vẫn là không có động tĩnh, mà mình đột phá lại là phi thường cấp tốc. Diệp Vân cũng minh bạch sư tôn vì sao muốn mình cùng người khác tranh đoạt tài nguyên tới tu hành, bởi vì tu hành vốn là cùng trời tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh. Nếu muốn ở tu tiên giới đặt chân chỉ có một hồi, không tranh nổi liền biến thành thổi phồng đất vàng. Thời gian ung dung mà qua. Sau 3 tháng, ngay tại xử lý một thứ từ trong rừng rậm chạy đến yêu thú thi thể, Diệp Vân đột nhiên nhìn về phía Trần Phương động phủ. Lúc này Trần Phương động phủ có thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực đem xung quanh linh khí hút vào trong đó, tại một khắc đồng hồ sau động phủ đại môn liền mở ra. Trần Phương ra lúc ánh mắt liền bốn phía tìm kiếm Diệp Vân, trông thấy Diệp Vân tại xử lý yêu thú thi thể sau liền lập tức chạy như bay đến Diệp Vân bên cạnh. Diệp sư minh, đột phá là được, hiện tại bắt đầu muốn giúp đỡ xử lý sự vật. Lúc trước để Trần Phương trước đột phá đến luyện khí trung kỳ mục đích chủ yếu cũng là bởi vì phải xử lý sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, tu vi thấp không có cách nào xử lý quá nhiều chuyện. Hiện tại tu vi đột phá liền nên để hắn tiếp nhận những này việc vặt vãnh. Đem Thanh Vũ Cẩm Kê chú ý hạng mục đều dạy cho Trần Phương về sau, Diệp Vân liền bắt đầu một vòng mới tu luyện. Lâu như vậy tu vi của mình vẫn là tại luyện khí 6 tầng không nhiều lắm tiến bộ, là thời điểm chuyên tâm tu luyện. Mà Trần Phương lúc này cũng bắt đầu tay xử lý lên ngân giao hồ bên trong công việc. Mặc dù bây giờ Thanh Vũ Cẩm Kê không có nhiều số lượng, nhưng là đại bộ phận đều đã bắt đầu ôm trứng, tại về sau một đoạn thời gian có thể, Thanh Vũ Cẩm Kê số lượng sẽ kịch liệt gia tăng. Phải chuẩn bị từ sớm một chút chuồng gà vấn đề. Nghĩ đến cái này, Trần Phương liền đi hướng rừng rậm bắt đầu chặt cây cây cối, chuẩn bị dựng càng nhiều chuồng gà đến nuôi dưỡng Thanh Vũ Cẩm Kê. Chương 16, đơn giản quy mô, thiết lập ván cục đang bế quan tu luyện một tháng sau, Diệp Vân động phủ đại môn mở ra, từ động phủ bên trong đi tới sau liền trông thấy cách đó không xa đã dựng tốt chuồng gà. Trọn vẹn 3 hàng thượng trung hạ 3 tầng chuồng gà dựng nên ở nơi đó, một chút đã ấp ra gà con chính cùng lấy gà mái kiếm ăn. Đi đến chuồng gà bên cạnh, đem một chút linh cốc vung vào chuồng gà sau liền quan sát Thanh Vũ Cẩm Kê. Lúc này đã ấp Thanh Vũ Cẩm Kê còn thừa lại 3 con gà mái còn tại ấp, còn lại trứng đã ấp xong. Hết thảy 174 chỉ ấu gà, 30 con trưởng thành Thanh Vũ Cẩm Kê. Một lần ấp đại khái có thể lật 5 đến gấp 7, đại khái lại ấp 3 đến 4 lần sau liền có thể cho ổn định sản xuất, cung cấp cho mình linh thạch. Lại đi xem xét ngân giao lý tình huống về sau, Diệp Vân liền tới đến mới bên hồ, lúc này bên hồ cây rong đã sinh sôi ra. Mà trong hồ ngân giao lý đã trưởng thành đến luyện khí sơ kỳ dáng vẻ, một bộ phận đã tiến vào luyện khí trung kỳ. Nhìn tình huống, nhóm này ngân giao lý là sẽ không sinh ra ngư vương. Bất quá coi như không có ngư vương tại, tối đa cũng liền không cách nào hạ cấm chế để ngân giao lý ngư vương khống chế bảy cá thôi. Đang tra xem hết thuộc về mình sản nghiệp về sau, Diệp Vân liền tiến về luyện khí phong chuẩn bị cầm lại thuộc về mình pháp khí. Lúc trước bởi vì sự vụ bận rộn một mực không có đi cầm, hiện tại có rảnh rỗi liền có thể đi lấy trở về tăng cường thực lực của mình. Có thể thuận tiện đi tìm hiểu một chút Lưu Kim Ngọc gần nhất động tĩnh. Ngồi chờ chết để cho địch nhân xuất thủ trước cũng không phải phong cách của mình. Một đường đi vào luyện khí phong, tìm tới tên kia luyện khí phong đệ tử thu hồi thuộc về mình pháp khí. Sư đệ mời xem. Luyện khí phong đệ tử xuất ra hai cái một lớn một nhỏ gỗ. Mở ra lớn gỗ, một kiện màu bạc trắng áo giáp xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt. Đây là dựa vào Vân Văn Hổ ra, gia nhập một chút ngân tinh luyện chế rơi mây khải. Còn tự mang một chút Vân Văn Hổ thiên phú thần thông, kích phát sau có thể làm thân thể của mình càng nhẹ nhàng. Sau đó lại mở ra nhỏ một chút hộp gỗ, bên trong là một thanh mang răng cưa trường đao. Huyết nha đao, lợi dụng sư đệ ngươi cung cấp hổ răng chế tạo thành, gia nhập một chút huyền thiết sau tức kiên cố lại sắc bén. Chỉ là trọng lượng thiên bể, bất quá trải qua tế luyện sau liền không có loại này lo lắng. Đem điểm cống hiến toàn bộ giao đủ về sau, Diệp Vân đi vào ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương bắt đầu tìm hiểu tình huống. Chỉ là làm Diệp Vân ngoại ý muốn chính là, Lưu Kim Ngọc vậy mà đã không ở bên ngoài cửa, mà là đã tiến vào nội môn. Mặc dù nói hắn ở ngoại môn vẫn là nội môn đối với mình tới nói không quan trọng, nhưng là phía sau gia tộc vẫn là cần cân nhắc một phen. Có thể tại Ngự Thú Tông bên trong không tới chút cơ kỳ liền nội vận làm tiến vào nội môn thành nội môn đệ tử, gia tộc kia ít nhất là cái kim đan phụ thuộc gia tộc. Về phần vì sao như thế xác định là phụ thuộc, bởi vì Ngự Thú Tông bên trong kim đan đệ tử trên cơ bản đều là nội môn, căn bản không cần ở ngoại môn luyện, ngoại trừ chính mình. Tại sư tôn không xuất thủ tình huống dưới, như thế nào đem Lưu Kim Ngọc cùng gia tộc của hắn giải quyết, dù sao nhổ có không trừ gốc, tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Hiện tại vẫn là luyện khí kỳ, nếu như muốn giải quyết triệt để Lưu Kim Ngọc gia tộc, tối thiểu muốn chờ tu vi đến Kim Đan kỳ rất đến Kim Đan trung kỳ lúc mới có thể triệt để diệt trừ gia tộc của hắn. Bất quá Lưu Kim Ngọc, hiện tại liền có thể nghĩ cái phương pháp đem nó xử lý. Một tháng sau, đang lúc Diệp Vân cho Thanh Vũ Cẩm Kê cho An Linh cốc lúc, tại Linh Thú Đại bên trong Giao Lam đột nhiên cùng Diệp Vân nói muốn đột phá. Diệp Vân thấy thế lập tức đem phóng xuất. Giao Lam sau khi ra ngoài quanh thân liền bộc phát ra một cỗ hấp lực, ngân giao hồ trên không linh khí hình thành một cái linh khí vòng xoáy không ngừng tràn vào Giao Lam trong thân thể. Theo tu vi đột phá, tiến vào luyện khí hậu kỳ, Giao Lam thân dài đã tiếp cận 10 trượng, đồng thời đỉnh đầu còn mơ hồ có một cái nổi mụn ngay tại thành hình. Tại một khắc đồng hồ về sau, Giao Lam liền đem tu vi ổn định tại luyện khí hậu kỳ, đến tận đây Diệp Vân linh sủng đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, chỉ có mình vẫn là luyện khí trung kỳ. Nhìn thấy Giao Lam đã ổn định tu vi về sau, Diệp Vân lúc này liền bắt đầu chuẩn bị tay thiết lập ván cục để Lưu Kim Ngọc hoàn toàn biến mất. Nếu như Lưu Kim Ngọc còn có chuẩn bị ở sau, như vậy bằng vào lôi minh của tốc, liền xem như đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ ta cũng có thể thoát đi. Hú hồn, trên người mình còn có sư tôn cho bảo mệnh dùng phù bảo, thôi động sóc nhưng bộc phát ra có thể sánh được kim đan kỳ tu sĩ pháp bảo một kích phi lực. Bất quá phù bảo chế tác càng khó khăn, dù sao chế tác một chương phù bảo cần rút ra một tia pháp bảo bản nguyên rót vào trong đó, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với pháp bảo bị tổn thương. Cho nên sẽ rất ít có tu sĩ kim đan rút ra mình pháp bảo bản nguyên đi chế tác phù bảo, dù sao được không bù mất. Cho nên phù bảo trên cơ bản chỉ có tu sĩ cấp cao thân truyền hoặc là đệ tử đích truyền mới có thể sẽ có được. Lần trước dẫn dụ luyện khí hậu kỳ yêu thú tiến đến ngân giao hồ bên trong không thể đắc thủ, tất nhiên sẽ đối ta thực lực có chỗ phát giác. Đến nghĩ cái sách lược vẹn toàn, có thể để cho hắn buông xuống cảnh giác hoặc bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, một thân một mình tới tìm ta báo thù. Càng nghĩ, Diệp Vân nghĩ đến trên người mình địa sữa tinh. Địa nhũ chi sinh trưởng trên mặt đất sữa tinh bên trên, Lưu Kim Ngọc không có khả năng không biết, đem một bộ phận địa sữa tinh đưa đi đấu giá, lại lộ ra điểm tin tức ra ngoài dẫn dụ hắn ra. Đem Giao Lam thu hồi linh sủng trong túi, Diệp Vân liền cưỡi lôi minh hướng về khoảng cách tông môn gần nhất Thanh Lang Phường thị bay đi. Tại hai ngày sau, Diệp Vân lần nữa đi vào Thanh Lang Phường bên trong. Khi tìm thấy Ngự Thú Tông hạ hạt phòng đấu giá sở tại địa về sau, Diệp Vân đem tự thân quần áo đổi thành phổ thông trường bào, đồng thời còn đem mặt mũi của mình lợi dụng hắc sa che chắn mới đi tiến trong phòng đấu giá. Hoan nghênh quang lâm tinh quang phòng đấu giá, xin hỏi ngài là tham gia đấu giá hội vẫn là gửi đấu vật phẩm? Một tại phòng đấu giá bên trong công tác nữ tu đi đến Diệp Vân trước người, ta muốn gửi đấu vật phẩm. Được rồi, vị đạo hữu này mời đi theo ta. Nữ tu đem Diệp Vân dẫn đạo tiến trong một gian mật thất, bên trong đang ngồi lấy một vị phụ trách giám định vật phẩm chấp sự. Đem Diệp Vân đưa đến gian phòng về sau, nữ tu liền lui ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng mang lên. Ha ha ha, vị đạo hữu này mời ngồi. Diệp Vân ngồi tại phòng đấu giá chấp sự đối diện, từ trong túi chứa vật xuất ra một khối cỡ ngón cái chứa ở trong hộp ngọc địa sữa tinh. Đây là ta muốn gửi đấu vật phẩm. Chấp sự đem hộp ngọc di động đến trước người mình, đang đánh mở hộp ngọc về sau, không lâu liền đem nó khép lại. Đạo hữu nhưng xác định đem vật này đấu giá? Sư tôn chi lệnh. Chấp sự liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một chút tu sĩ cấp cao khi lấy được đối với mình vô dụng tài nguyên về sau, cũng là chọn lấy ra bán đấu giá. Địa sữa tinh, tam giai linh vật, nhìn phẩm cấp vẫn là giàu có linh khí thượng phẩm. Phòng đấu giá sẽ lấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch giá bắt đầu, cuối cùng giá đấu giá cách, phòng đấu giá sẽ rút ra một thành. Có thể. Nhìn xem Diệp Vân cái này không quan trọng cùng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, gã chấp sự này mới tin tưởng Diệp Vân là thụ mình sư tôn chi lệnh đến đây đem địa sữa tinh bán đấu giá. Đạo hữu, đây là một chương sau 5 ngày đấu giá hội thiệp mời, xin cầm lấy. Đến lúc đó, đạo hữu nhưng dựa vào đạo này thiệp mời đến đây tham gia đấu giá hội. Diệp Vân nhận lấy thiệp mời, ở chỗ chấp sự lẫn nhau trò chuyện sau khi liền rời đi. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai chính là để Lưu Kim Ngọc biết tin tức, muốn để hắn ra tông môn. Làm như thế nào cho hắn biết tin tức, sau đó còn sẽ không gây nên hoài nghi. Diệp Vân trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng xác định để Trần Phương làm tin tức này tặng người, bất quá muốn trước để Trần Phương thân phận là ngoại môn đệ tử. Cho nên Diệp Vân liền muốn đi bái phòng một chút Vân Phong Dương, mặc dù sư tôn sẽ không trực tiếp trợ giúp mình, nhưng cũng không nói không thể lợi dụng thân phận của mình đi tiến hành một bộ gì ích trao đổi. Không hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, chú định không cách nào đi được lâu dài. Tại Diệp Vân trở lại tông môn lúc đã là ban đêm, từ bên hông trong túi chứa vật xuất ra hai ấm nhất giai linh cửu, Diệp Vân liền hướng về Vân Phong Dương động phủ đi đến. Tại đến Vân Phong Dương động phủ về sau, Diệp Vân đánh ra một đạo đưa tin phủ cho Vân Phong Dương đưa tin, không lâu sau đó, Vân Phong Dương động phủ đại môn liền mở ra. Người còn chưa ra, Vân Phong Dương thanh âm liền truyền đến, "Ha ha ha, sư đệ, đêm hôm khuya khoắt tìm sư minh là có chuyện gì cần hỗ trợ?" Vân Phong Dương đi ra động phủ, mà Diệp Vân thì là cầm kia hai ấm nhất giai linh cửu đi hướng Vân Phong Dương, "Đêm hôm khuya khoắt không có chuyện để làm, tìm đến sư minh uống rượu năm chăng?" Chương 17, đấu giá hội sư đệ, chấm mê ở rượu loại hình, cũng không lợi cho tu hành. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Phong Dương vẫn là đi đến động phủ trước bàn đá ngồi xuống. Diệp Vân thấy thế cũng đi đến trước bàn đá, cùng Vân Phong Dương mặt đối mặt ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau mời rượu. Cho đến thứ nhất bầu rượu nhanh thấy đáy lúc, Diệp Vân mới chậm rãi mở miệng, "Sư minh, ta nghe nói Thanh Lang Phường thị đấu giá hội bên trong có địa sữa tinh đấu giá. Thế nào, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tuyên truyền?" Vân Phong Dương một mặt ngoạn vị biểu lộ nhìn xem Diệp Vân, lúc này Diệp Vân biểu lộ cũng không ngạc nhiên chút nào. "Ngươi liền không có rất kinh ngạc ta tại sao lại biết?" "Không kinh ngạc, sư minh vị kim đan kỳ tu sĩ, biết một chút tin tức cũng đúng là bình thường." "Ha ha, ngươi hẳn còn chưa biết, ngươi đi phòng đấu giá hiện tại là đại sư minh của ngươi đang quản lý." "Đại sư minh?" "Không sai, ngươi sư tôn Vân Thanh lão tổ không chỉ có riêng chỉ lấy ngươi một người làm đệ tử." "Chuyện đương nhiên. Sư tôn Vân Thanh lão tổ nếu như từ tu hành đến bây giờ cũng chỉ thu mình một người đệ tử, kia là căn bản không thể nào. Mà bây giờ mình lại thêm một cái đại sư minh, nói không chừng tương lai hủy diệt Lưu gia còn có càng nhiều trợ lực. Thiên Thủy Lưu gia là cái uy tín lâu năm kim đan gia tộc, trong gia tộc có hai tên tu sĩ kim đan. Chỉ dựa vào chính ngươi, muốn bật ngã Lưu gia, chỉ sợ không quá dễ dàng a." "Sư minh còn có một cái điểm không có cân nhắc đến, sư tôn ta là Ngự Thú Tông lão tổ, đại biểu là tông môn." Vân Phong Dương nhìn xem Diệp Vân cái này so với mình nhỏ một chút cái giáp sư đệ, nhắc lên tông môn đại kỳ, còn có thể thuận thế để Lưu gia không dám tùy tiện xuất động tu sĩ cấp cao tiến hành trả thù, không tệ mưu kế. ngày mai ta sẽ cho người tại Lưu Kim Ngọc động phủ cận tản đấu giá hội có địa sữa tinh tồn tại tin tức, tiếp xuống nên xử lý như thế nào, sư đệ cần cẩn thận trong trước. Đa tạ sư minh. Nghe nói không, lần này Thanh Lang Phường thị đấu giá hội giống như có rất nhiều đồ tốt. Thanh Lang Phường đấu giá hội, loại địa phương này ngươi cảm thấy chúng ta là có thể vào? Nói cũng đúng, bất quá ta nghe nói lần này bên trong còn có địa sữa tinh đấu giá, đây là ngay cả trúc cơ tu sĩ phục dụng đều có thể khôi phục nhanh chóng linh lực đồ vật. Thứ đồ tốt này, chúng ta những này luyện khí kỳ con tôm nhỏ vẫn là đừng đi suy nghĩ, nói không chừng thật đạt được, chết cái nào cũng không biết. Bất quá ta nghe nói, đất này sữa tinh vẫn là một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đưa đi. Một nhóm người tại khoảng cách Lưu Kim Ngọc động phủ cận địa phương một bên trò chuyện một bên hướng nơi xa đi đến, mà ở một bên lắng nghe Lưu Kim Thiên sau khi nghe thấy liền trở về Lưu Kim Ngọc trong động phủ. Đường ca, ta vừa mới ở bên ngoài nghe thấy được chút tin tức. Tin tức gì? Đang tu luyện Lưu Kim Ngọc kết thúc tu luyện, nhìn về phía Lưu Kim Thiên. Thanh Lang Phường thị đấu giá hội bên trong, có địa sữa tinh sẽ bị đấu giá. Tin tức đáng tin. Hẳn là đáng tin, bên ngoài bây giờ đều đang đồn lần hội đấu giá này bên trong sắp bán đấu giá vật phẩm. Lưu Kim Ngọc lúc này sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, Thanh Lang Phường thị một tháng một lần đấu giá hội thả ra vật phẩm bán đấu giá tin tức hấp dẫn người tiến đến đấu giá, đã là quá quen thuộc. Lưu Kim Ngọc lo lắng chính là, đất này sữa tinh đến cùng có phải hay không ngân giao hầu ngọn nguồn địa nhũ chi dưới đáy kia phiến tinh hải. Còn có kỹ lượng hơn tin tức sao? Có, bên ngoài còn truyền địa sữa tinh là một chúng ta tông môn đệ tử thụ hắn sư tôn chi lệnh đưa đi bán đấu giá. Nghe thấy Lưu Kim Thiên, Lưu Kim Ngọc trong lòng đột nhiên máy động. Hoàng Bét, kia tiểu tạp chủng sợ không phải phát hiện trong hồ bí mật. Lưu Kim Ngọc trong lòng cả giận nói, lập tức truyền tin cho ta cha, ta muốn tham gia Thanh Lang Phường thị đấu giá hội. Lưu Kim Ngọc phụ mẫu là Lưu gia uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, cha đã là trúc cơ hậu kỳ viên mãn, chỉ cần một viên kết kim đan liền có thể nếm thử tấn thăng kim đan kỳ. Chỉ là kết kim đan 10 phần chân quý, không cách nào tùy tiện thu hoạch được mới một mực dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ. Cho nên, chính Lưu Kim Ngọc muốn tham gia Thanh Lang Phường đấu giá hội, chỉ cần thông chi Lưu Kim Ngọc phụ thân liền có thể. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn Diệp Vân dám thò đầu ra, nhất định để hắn chết không toàn thây. Đấu giá hội đúng hạn tổ chức, Diệp Vân dùng hắc sa che mặt bảng, hướng các cổng đệ chỉnh thiệp mời về sau, ở hậu phương một chấp sự đem một trương mặt nạ đưa cho Diệp Vân. Này mặt nạ có ngăn cách người khác thần thức tác dụng. Tạ ơn. Chấp sự đệ trình xong sau mặt nạ liền hướng về bên trong phòng đấu giá đi đến, Diệp Vân lúc này minh bạch, đây là đại sư minh ý tứ. Căn cứ mình trên thiệp mời số phòng, tại lầu 3 tìm tới gian phòng của mình về sau, Diệp Vân đẩy cửa vào liền phát hiện đã có hai người tại đây đợi. Sư đệ tới. Trong phòng trong hai người có một người chính là Vân Phong Dương, mà đổi thành một người người mặc áo giáp phía trên còn có vết máu tồn tại. Mau tới đây, vị này chính là của ngươi đại sư minh, lâu dài chấp hành chấp pháp đường nhiệm vụ, một lần trở về cũng không dễ dàng. Diệp Vân đi lên trước, gặp qua hai vị sư minh. Ta gọi Lý Càn An là đại sư minh của ngươi. Sư tôn lúc trước truyền lời cho ta nói hắn từ bạn thú lao tổ trong tay cho ta cướp được một sư đệ, lúc trước bởi vì tiêu diệt toàn bộ huyết tông tà tu nhiệm vụ bận rộn, hiện tại mới có rảnh tới xem một chút. Lý Càn An ngữ khí cứng rắn cùng Diệp Vân nói. Nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn 2 năm liền tiến vào luyện khí trung kỳ nhanh hậu kỳ sư đệ, hài lòng gật đầu, này thiên phú đã tốt hơn chính mình gấp 10. Mình sư tôn thừa hành được nhục cường thực luật rừng, ngoại trừ cho thân phận của mình bên ngoài, hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Thanh Lang Phường thị khoảng cách tông môn cũng bất quá 3000 dặm, nơi này cũng có huyết tông tà tu. Huyết tông tà tu cũng sẽ không quản đây là đâu, sẽ chỉ cân nhắc ở chỗ này dẫn động bạo loạn có thể hay không mang đến cho mình lợi ích. Diệp Vân nghe vậy liền suy tư, kia lần này sư minh đến đây đấu giá hội là chấp pháp đường nhiệm vụ. Nghĩ đến đại sư minh ngay tại chấp hành nhiệm vụ, Diệp Vân liền biết lần hội đấu giá này sẽ không quá bình tĩnh, bất quá cũng tốt, nước càng đục trọng, càng có thể bắt được mình muốn cá lớn. Ngay tại ba người trò chuyện trong lúc đó, đấu giá hội nhân viên đều đến đông đủ ngồi xuống. Tại người cuối cùng sau khi ngồi xuống, phòng đấu giá quang mang lập tức trở tối, sau đó một trụ quang buộc từ phía trên trần nhà chiếu hướng trong phòng đấu giá ở giữa trên bình đài. Lúc này, một tóc trắng xóa lao giả cùng mấy tên nữ tu lúc này đã đứng tại trên đài. Hoan nghênh các vị khách quý đến đây tham gia lần này đấu giá hội, lần này đấu giá hội sẽ đấu giá 147 kiện nhất giai đến tam giai bảo vật. Trên đài người chủ trì nói xong một chút nóng chàng ngữ về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Một chương bao trùm lấy vải đỏ cái bàn từ sau lưng lão giả chậm rãi dâng lên, lão giả bên cạnh một quần áo hở hang nữ tu đem phía trên bao trùm lấy vải đỏ nhấc xuống. Kiện thứ nhất vật đấu giá, nhị giai linh vật 400 năm hỏa vân chi một đóa. Mọi người đều biết, dược linh vượt qua 300 năm hỏa vân chi đã có thể làm trúc cơ đan chủ dược, mà năm đạt 400 năm hỏa vân chi phong phú hơn ngậm dược lực, nhưng luyện chế càng nhiều trúc cơ đan. Hỏa vân chi giá khởi điểm 2 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không thua kém 1000 linh thạch. Một ngồi tại lầu một trên chỗ ngồi tu sĩ giơ lên trong tay mình chỗ ngồi bài, 2 vạn 1000, 2 vạn 3000. Lại một người tu sĩ ra giá, theo hai người cạnh tranh, người bên ngoài cũng bắt đầu tham dự vào đóa này hỏa vân chi cạnh tranh bên trong. 3 vạn 5000. Thứ 117 hào khách quý ra giá 3 vạn 5000 linh thạch. 3 vạn 5000 một lần. 3 vạn 5000 hai lần. 3 vạn 5000 ba lần. Chúc mừng 117 hào khách quý. Trải qua vòng thứ nhất đấu giá vật kích thích, từ vòng thứ 2 bắt đầu đấu giá cạnh tranh liền trở nên kịch liệt. Mãi cho đến thứ 47 vòng. Phía dưới chúng ta bán đấu giá linh vật là tam giai linh vật, địa sữa tinh. Đem trên bàn vải đỏ nhấc lên, một khối cỡ ngón cái địa sữa tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tại lầu một xếp sau ngồi Lưu Kim Ngọc nhìn thấy sữa tinh sau lúc này hô hấp trở nên nặng nề. đồng thời ánh mắt không ngừng tra xét lầu một trên chỗ ngồi người, chỉ là rất đáng tiếc, phần lớn người đều mang theo hắc sa không cách nào phân biệt. Nếu như tùy tiện thả ra linh thức dò xét, nói không chừng sẽ bị tại chỗ bị đánh giết. Chính là địa nhũ chi dưới đáy tinh đài. Địa nhũ chi đã bị hắn hái được. Lúc này Lưu Kim Ngọc hai mắt bắt đầu sung huyết, ở một bên Lưu Mục trông thấy con trai mình kích động như thế, liền cho rằng hắn cần mảnh đất này sữa tinh, liền vô vô hắn nắm chặt tay trái, yên tâm, muốn mảnh đất này sữa tinh ta giúp ngươi vô xuống đến là được. Chương 18, Kim Đan pháp bảo, kết kim đan. Địa sữa tinh, từ nhị giai linh vật địa sữa ngưng kết mà thành, trong đó bộ ẩn chứa tinh thuần linh khí thậm chí có thể cung cấp kim đan kỳ tu sĩ khôi phục nhanh chóng. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không thua kém 1 vạn. 11 vạn. Tại vừa mới bắt đầu giá bắt đầu về sau, ngồi tại lầu 1 một người đầu chọc tu sĩ liền kêu giá 15 vạn, 16 vạn. Một mực thay nhau kêu giá hơn 20 vòng về sau, địa sữa tinh giá cả đã vượt qua 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Giống như thế một khối to địa sữa tinh nguyên bản giá trị cũng chỉ có 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Tuy nói như thế, nhưng địa sữa tinh hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên tràn giá 10 vạn coi như bình thường phạm vi bên trong. Gian phòng bên trong, Lý Càn An cùng Vân Phong Dương trò chuyện với nhau, mà Diệp Vân thì là tại đơn hướng trong suốt bên cửa sổ chăm chú nhìn Lưu Kim Ngọc cùng bên cạnh hắn trung niên tu sĩ. 35 vạn. Lưu Mục giơ lên trong tay mình thẻ số. Số 37 ra giá 35 vạn. 35 vạn một lần. 35 vạn lượng lần. 35 vạn ba lần. Thành giao. Theo lão giả tuyên bố thành giao, từng đạo ánh mắt không có hảo ý rơi vào Lưu Mục hai trà con trên thân. Lưu Mục thấy thế lập tức triển lộ tự thân khí tức, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Một chút ánh mắt không có hảo ý chủ nhân tại Lưu Mục triển lộ khí tức sau liền lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm mục tiêu, nhưng còn có một số người đã đem Lưu Mục phóng tới bọn hắn đi săn trong danh sách. Cái này Lưu Mục, khí tức bên trong mang theo mùi máu tươi. Lý Càn An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mục, xem ra Thiên Thủy Lưu gia đã bị huyết tông ăn mòn. Trước đường độc thủ, cá lớn còn không có xuất hiện. Lần này hai người đến đây là bởi vì trong tông môn biết được có huyết tông kim đan bằng vào bí bảo len lén lẻn vào tông môn lãnh địa bên trong, trải qua Lý Càn An truy tra, cuối cùng mới xác định hành tung của hắn. Sư đệ, ngươi đem cái này cầm. Lý Càn An đem một khối bạch ngọc lệnh bài vứt cho Diệp Vân, gặp được Lưu Mục sau bóp nát khối này lệnh bài, sẽ có người tại một nén nhang bên trong đuổi tới bên cạnh ngươi. Diệp Vân tướng lệnh bài tiếp được, sau đó liền tiếp theo nhìn chằm chằm đấu giá hội. Trên mặt đất sữa tinh đấu giá về sau, tiếp xuống 10 cái vật đấu giá đều là nhị giai linh vật, thậm chí còn có pháp bảo tàn phiến. Tiếp xuống chúng ta đem cử hành cuối cùng 3 kiện linh vật đấu giá. Lúc này, sau lưng lão giả chậm rãi dâng lên 3 cái che kín vải đỏ cái bàn. Đếm ngược thứ 3 kiện vật đấu giá, tam giai pháp bảo, thử kim giản. Hai tên nữ tu đem che kín bên trái sàn gỗ vải đỏ nhấc lên, một kiện toàn thân hiện lên từ sắc dài giản xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, tại phòng đấu giá lầu 3 trong dạng mỗi người đều nghiêm túc. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì món pháp bảo này cùng tiếp xuống kết kim đan. Thử kim giản toàn thân tử vân kim cùng huyền thiết mẫu kim chế tạo, trọng lượng có vạn quân chi trọng, lớn nhất nhưng đánh ra có thể so với nguyên anh một kích uy lực. Giá khởi điểm 15 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Món pháp bảo này vẹn vẹn là giá khởi điểm liền đem Diệp Vân địa sữa tinh để qua sau lưng, bởi vì không đơn thuần là vật liệu khó được, luyện chế cũng cực kỳ khó khăn. 16 vạn, 20 vạn, 25 vạn. Pháp bảo vừa giá bắt đầu giá cả liền một đường tăng mạnh, một mực kêu giá đến 45 vạn về sau tốc độ bắt đầu chậm dần. 52 vạn. Số 3 bao xương khách quý ra giá 52 vạn. Mà số 3 bao xương chính là Diệp Vân Châu bao xương, mà kêu giá thì là Lý Càn An. Món pháp bảo này thích hợp ta. Sắc thực thích hợp như ngươi loại này mãng phu. Vân Phong Dương ở một bên trêu ghẹo, mà Lý Càn An cũng không phản bác. Thân là ngự thú tông bên trong ít có thể tu, cầm chỉ là vạn quân trọng lượng pháp bảo cùng người giao chiến, với hắn mà nói không tính vấn đề. 52 vạn nhất lần. 52 vạn lượng lần. 52 vạn ba lần. Thành giao. Tiếp xuống chính là các vị chỗ một mực mong đợi kết kim đan, cái này một nhóm lần kết kim đan tổng cộng có 2 cái. Nói đến đây, ở sau lưng lão ta mấy tên nữ tu đem còn lại vải đỏ đều xốc lên. Hai cái toàn thân còn quấn đan văn kết kim đan đang lặng lặng nằm tại linh ngọc chế tạo trong hộp ngọc. Hiện tại bắt đầu cái thứ nhất kết kim đan đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn trung phẩm linh thạch. Đơn lần kêu giá không thua kém 5 vạn trung phẩm linh thạch. 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn. Ở đây có thực lực gia tộc nhau nhau kêu giá, mà tại lầu 3 trong dạng, kêu giá cũng là một mực không ngừng nghỉ. 110 vạn, 120 vạn. Thời gian dần trôi qua, kết kim đan giá trị đã vượt qua nó nguyên bản giá thị trường. Chỉ là mọi người ở đây đang gọi vào 140 vạn sau mới chậm rãi dừng lại tốc độ. Cuối cùng, cái thứ nhất kết kim đan lấy 150 vạn trung phẩm linh thạch thành giao, chọn vẹn tràn giá không sai biệt lắm gấp đôi. Mà cái thứ hai kết kim đan thì là lấy 130 vạn bị vỗ xuống. Tại lầu 3 Lý Càn An đối Vân Phong Dương mở miệng, đi thông chi Thanh Lang phường thị trấn thủ kim đan, chuẩn bị mở ra cấm chế phong tỏa phường thị. Đang lúc hai người trò chuyện lúc, phòng đấu giá tây nam phương hướng một gian nhà dân bên trong, ba tên huyết tông đệ tử đem trên tay của mình thi thể tùy ý vứt bỏ. Huyết dịch đã đầy đủ, đi nhanh lên. Ba người nghe vậy lập tức hướng về phường thị bên ngoài chạy tới, đang lúc ba người sắp chạy đến phường thị cùng lúc, một nhóm lớn ngự thú tông chấp pháp đường đệ tử đem ba người đoàn đoàn bao vây. Ở trong đó còn có trúc cơ kỳ tồn tại. Thật mất hứng. Cầm đầu huyết tông tu sĩ trông thấy mình bị vây quanh, lập tức bấm pháp quyết đem nhà dân bên trong trận pháp khởi động. Oeng! Một tiếng nổ mạnh to lớn từ phường thị tây nam phương hướng truyền đến. Đồng thời còn có một đạo màu đỏ bình chướng ngay tại phi tốc quyết trương. Đáng chết, đem bọn hắn giải quyết. còn lại đệ tử theo ta đi giải quyết tòa trận pháp kia. Đám người thấy thế, tại lưu lại 10 tên đệ tử sau liền đi theo tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào trận pháp bên trong ý đồ phá hư trận nhãn. Tại bạo tạc âm thanh truyền đến phòng đấu giá trong nháy mắt, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người đồng đều nhao nhao đứng dậy, muốn sớm một chút đem thuộc về mình vật phẩm nắm bắt tới tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Bọn hắn động thủ. Đầu tiên chờ chút đã. Lý Càn An quay đầu mặt hướng Diệp Vân, có thể đi giải quyết chuyện của ngươi. Diệp Vân gật đầu, lập tức liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Lưu Kim Ngọc cùng Lưu Mục đem linh thạch giao cho phòng đấu giá, sau đó liền đem mình vỗ xuống địa sữa tinh cùng một chút linh vật thu vào chứa vật đại bên trong. Kim Ngọc, ngươi cầm địa sữa tinh trở về tông môn. Hai người chúng ta phân tán ra, đầu to ở ta nơi này, bọn hắn sẽ không đem mục tiêu chủ yếu thả ở trên thân thể ngươi. Tốt. Hai người lúc này tách ra, Lưu Mục tại gia phường thị cổng sau liền thả ra một kiện thuyền trạng phi hành pháp khí hướng Lưu gia bay đi. Mà Lưu Kim Ngọc thì là thả ra mình linh thú phi hành xuyên vân đường hướng về Ngự Thú Tông cực tốc bỏ chạy. Tại Lưu Kim Ngọc chạy ra 20 dặm về sau, một mực tại cửa thành Mai Phục Diệp Vân cũng đem Lôi Minh phóng xuất, bắt đầu đi săn. Lôi Minh nghe vậy nhất phi trùng thiên, ở trên không bên trong hướng về Lưu Kim Ngọc linh thú cực tốc tiếp cận. Đang đến gần Lưu Kim Ngọc đến cách xa nhau bất quá 10 dặm về sau, Lưu Kim Ngọc đột nhiên quay người nhìn về phía mình sau lưng liền phát hiện, một con màu làm cự điểu đang gắt gao đi theo phía sau hắn, hướng phía dưới bay, vào rừng bên trong. Xuyên Vân Lưng lập tức hướng về phía dưới rừng rậm bỏ chạy, ý đồ mượn nhờ trong rừng rậm cổ thụ chọc trời hất ra Diệp Vân. Nhìn xem Lưu Kim Ngọc lợi dụng rừng rậm tránh né mình, Diệp Vân từ linh thú đại trung tướng bày ra tung trùng mẫu trùng lấy ra, để cảm giác Lưu Kim Ngọc vị trí. Sớm tại địa sữa tinh khai mạc trước, Diệp Vân phải làm phiền Vân Phong Dương đem bày ra tung côn trùng trùng đặt ở chứa địa sữa tinh hộp ngọc dưới đáy, lợi dụng trong hộp ngọc đồ vật cùng địa sữa tinh khí tức tiến hành che chắn. Tại Diệp Vân trong tay bày ra tung trùng mẫu trùng chỉ hướng phía tây nam, bên kia mặc dù cũng có thể trở lại tông môn, bất quá lại là đường xa. Đuổi kịp bọn hắn, Lôi Minh phát ra một tiếng to rõ ưng gáy, sau đó liền hướng Diệp Vân chỉ phương hướng bay đi. Tại một khắc đồng hồ về sau, Diệp Vân liền trực tiếp xuất hiện tại Lưu Kim Ngọc hướng trên đỉnh đầu. Chương 19, chặn giết. Diệp Vân từ không trung nhảy xuống, đồng thời đem lôi dao thả ra linh thú đại, một người một thú trực tiếp hướng Lưu Kim Ngọc đánh tới. Lưu Kim Ngọc thấy thế, lập tức để Xuyên Vân ưng tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Diệp Vân đánh ra một viên hỏa cầu, trực tiếp đánh tới hướng Lưu Kim Ngọc dưới chân Xuyên Vân ưng. Đồng thời tại thiên không bên trong Lôi Minh cũng phun ra một đạo thiểm điện, hai đạo công kích cùng nhau trúng đích, đem Lưu Kim Ngọc cùng Xuyên Vân ưng từ không trung đánh rơi. Diệp Vân thôi động rơi mây khải tự mang pháp thuật, tại chậm lại tung tích của mình tốc độ sau giẫm tại lôi dao trên đầu nhìn xuống Lưu Kim Ngọc. Diệp Vân, quả nhiên là ngươi. Diệp Vân cũng không nói nhảm, xuất ra máu răng đao phi thần hướng về phía trước một đao bổ ngang. Lưu Kim Ngọc tại Diệp Vân bay về phía mình lúc liền xuất ra mình bản mệnh pháp khí, keng. Một đao một kiếm va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Diệp Vân rút đao tiếp tục tiến công, mà Lưu Kim Ngọc thì là lợi dụng kiếm chiêu không ngừng ngăn cản, đồng thời còn tùy thời đánh trả. Keng, keng. Gặp đơn thuần công kích không thấy hiệu quả, Diệp Vân bước ra lui lại, đang lùi lại đồng thời xuất ra hai tấm nhất giai cực phẩm hỏa cầu phù cùng đầm lầy phù đánh về phía Lưu Kim Ngọc. Lưu Kim Ngọc thấy thế cũng hướng mình trên thân dán một trương kim cương phù, sau đó chống lên linh khí hộ thuẫn. Vâng. Hỏa cầu phù công kích tiếp tục không ngừng, mà Lưu Kim Ngọc thì là phóng xuất ra từng đạo kiếm khí cùng hỏa cầu phù sinh ra hỏa cầu đụng nhau. Chỉ là hỏa cầu bên trong xen lẫn đao khí lại làm cho hắn khó lòng phòng bị. Phúc. Một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, sau đó Lưu Kim Ngọc linh khí hộ thuẫn bị Diệp Vân đao khí đánh tan. Keng. Thiếp trên người Lưu Kim Ngọc kim cương phù đem đao khí ngăn lại, nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là đem nó đánh bay. Mà tại hai người chính giao chiến say sưa lúc, hai người linh thú ở giữa chiến đấu lại hiện ra thiên về một bên trạng thái. Lôi dao bằng vào thân thể của mình lực phòng ngự cường hãn như thế, không ngừng đem Lưu Kim Ngọc bản mệnh linh thú Bạo Viêm Gấu gắt gao áp chế. Giống. Bạo Viêm Gấu cao tới 2 trượng thân thể bộc phát ra một trận liệt diễm, không ngừng thiêu đốt lấy lôi dao lần tiến. Mà lôi dao thì là dùng long chảo đem Bạo Viêm Gấu đè xuống đất, sau đó kiềm chế thân thể đối đầu nó phun ra long tức. Tại long tức không ngừng thiêu đốt cùng dao long long chảo không ngừng phát lửa dưới, cuối cùng đem Bạo Viêm đầu gấu sọ bổ nát. Bản mệnh linh thú tử vong tạo thành phản vệ để Lưu Kim Ngọc trong nháy mắt cảm giác đầu đau muốn nức, mãnh liệt xé rách cảm giác không ngừng đánh thẳng vào Lưu Kim Ngọc não hải. Mà đang không ngừng tiến công Diệp Vân thì là bắt cơ hội này, lấn người hướng về phía trước một đao đem nó hộ thuẫn chém nát, sau đó trở tay đem nó tay phải chém đứt. Mãnh liệt đau đớn để Lưu Kim Ngọc lấy lại tinh thần, nhưng lại thì đã trễ. Vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, Diệp Vân liền một đao đem nó đầu lâu chém thành hai khúc. Theo chủ nhân chết đi, ở trên bầu trời bỏ chạy Xuyên Vân Ưng lập tức tử vong hướng phía dưới rơi xuống. Lôi Minh cực tốc bay lên trước đem Xuyên Vân Ưng thân thể bắt lấy, hướng về Diệp Vân vị trí bay đi. Diệp Vân đem Lưu Kim Ngọc túi chứa vật lấy xuống, lại cẩn thận điều tra không có bỏ sót đồ vật sau liền phóng xuất ra một cái hỏa cầu đem nó thi thể tiêu hủy. Sinh ra cho tàn thì là lợi dụng phủ dày đất thuật vùi sâu vào lòng đất. Sau đó Diệp Vân tiện tay xử lý lên Bạo Viêm Gấu cùng Xuyên Vân Ưng thi thể, đem Bạo Viêm Gấu gấu chảo cùng ra cắt lấy, sau đó lại đem nó mật gấu lấy xuống, còn lại thịt liền để giao làm cùng Lôi Minh ướt. Những linh thú này thịt giàu có linh khí, để bọn chúng thôn phệ có thể tăng tiến không ít tu vi. Đương nhiên, Lôi Minh tu vi sớm đã đến luyện khí kỳ đỉnh phong, tất cả linh khí đều bị dùng để chiết xuất huyết mạch. Mà Xuyên Vân Ưng thì là không có gì có thể để ý vật liệu, trực tiếp đem nó toàn bộ thân hình liền được thu vào túi trữ vật, chuẩn bị làm mình linh sủng về sau đồ ăn. Xử lý xong những này, lại đem toàn bộ giao chiến khu vực xử lý một lần về sau, Diệp Vân liền đạp vào trở về. Mà tại Thanh Lang phường thị, chân chính đại chiến mới bắt đầu bùng phát. Huyết Tông đệ tử tại Thanh Lang Phường thị khởi động trận pháp về sau, trận pháp khoảng chừng một canh giờ sau liền đem trọn tòa chiếm diện tích trăm dặm phường thị bao phủ. Mà tại phường thị bị bao phủ về sau, Thanh Lang Phường thị cấm chế cũng bị mở ra đem phường thị phong tỏa. Huyết Tông thật sự là đại thủ bút, vậy mà đem máu giận trận đều chuyển đến. Lý Càn An đang cùng Huyết Tông hai tên tu sĩ kim đan giằng co, trong đó một tên vẫn là lúc trước đang đấu giá trên đài nữ tu. Hắc, đại danh đỉnh đỉnh Lý Càn An, tà tu đồ tể cũng có sai lầm tính toán thời điểm sao? Nương theo lấy nữ tà tu thanh âm vang lên, cả tòa trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tại trong trận pháp luyện khí kỳ tu sĩ hai mắt bắt đầu đỏ lên, sau đó không có quy luật chút nào công kích mình bên cạnh hết thảy vật sống. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng cũng muốn phân tâm khống chế mình. Đối mặt tà tu công kích, chỉ có thể làm được miễn cưỡng phòng ngự. Hôm nay một mình ngươi đối mặt hai chúng ta kim đan, vẫn là trước hết nghĩ chính ngươi làm như thế nào tự vệ đi. Hừ. Lý Càn An đem linh sủng của mình phóng xuất, một đầu thân cao trăm trượng voi ma mút xuất hiện tại trong phường thị, tiếp xuống chính là không sai biệt lắm hình thể hỏa phượng cùng một đầu mãnh hổ. Hai tên tà tu cũng không yếu thế, thả ra mình linh thú, một con rơi cùng một con góc. Đi. Song phương linh thú ra tay đánh nhau, mà Lý Càn An thì là xuất ra pháp bảo của mình, một thanh cự phủ. Song phương lập tức ra tay đánh nhau, bằng vào thân thể của mình cường độ ngạnh kháng nam tính kim đang công kích, áp sát tới nữ tà tu trước người một búa đánh xuống. Nữ tu giơ lên mình bản mệnh pháp bảo ngăn cản, sau đó liền kéo dài khoảng cách. Mà tại ba người cũng không có chú ý đến địa phương, Vân Phong Dương đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nữ tu sau lưng, một kiếm đâm xuyên trái tim của nàng. Sau đó nàng liền bị Lý Càn An một búa chém thành hai khúc. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngay tại phi tốc thoát đi nam tính tà tu, sau đó liền cùng một chỗ đuổi theo. Đáng chết, không phải nói trấn thủ kim đan có người kéo dài sao? Hai ngày sau, Diệp Vân trở lại ngân giao hồ bên trong, mở ra cấm chế sau liền trở lại động phủ của mình bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Đem lưu kim ngọc túi chứa vật cấm chế phá vỡ về sau, Diệp Vân một mạch đem đồ vật bên trong đổ ra. Trong túi chứa vật đồ vật, ngoại trừ lưu kim ngọc lúc trước sử dụng thượng phẩm pháp khí bên ngoài, còn lại chính là hơn vạn khối linh thạch cùng một chút đan dược. Còn lại chính là địa sữa tinh cùng một viên 500 năm phần tuyết sâm. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn giải quyết lưu kim ngọc cái phiền toái này, sau đó phải chú ý một chút lưu gia độc tính, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu. Lúc trước tại sư minh trong miệng biết được lưu gia có vấn đề về sau, Diệp Vân đối với mình về sau muốn hủy diệt lưu gia trạng thảo trừ căn ý nghĩ liền rốt cuộc không có lo lắng. Đang lúc Diệp Vân đem đồ vật đều thu vào mình túi chứa vật lúc liền phát hiện, mình địa sữa tinh vậy mà thiếu đi mấy khối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân một mạch đem trong túi chứa vật đổ ra, ngoại trừ tràn đầy một chỗ linh thạch cùng ba bình luyện khí hậu kỳ sử dụng lưu vân đan, còn lại chính là một chút tạp vật. Đem xuyên vân ưng thi thể thu vào trong chứa vật đại, sau đó liền từng kiện kiểm tra đồ vật. Đương Diệp Vân cầm lấy mình tại tiểu phiến quầy hàng mua vứt bỏ lò luyện đan sau liền ngạc nhiên phát hiện, cái này lò luyện đan bên trong vậy mà tản ra một cỗ tinh thuần linh khí. Có vấn đề. Diệp Vân đem lò luyện đan cất đặt tại trên bàn đá, đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều thu hồi trong túi chứa vật. Sau đó liền bắt đầu quan sát cái này nguyên bản tiếp cận báo phế lò luyện đan. Chương 20, thần bí lò. Diệp Vân cẩn thận quan sát đến trên mặt bàn lò, phi thường kinh điển ba chân hai thai lò, thân lò bên trên khắc rõ đông đảo trong truyền thuyết dị thú. Tại xác định lò không có nguy hiểm về sau, Diệp Vân thận trọng mở ra cái này lò cái nắp. Đưa cái nắp hoàn toàn mở ra sau khi, một giọt lớn chừng ngón cái chất lỏng màu nhũ bạch từ lò bên trong lơ lửng mà ra, đồng thời xung quanh nồng độ linh khí cũng theo đó tăng lên. Xem ra chính là giọt này linh dịch tán phát linh khí. Xuất ra một cái linh ngọc bình đem linh dịch sắp xếp gọn về sau, Diệp Vân liền nghiên cứu lên lò bên trong. Lò bách trong bên trong minh khắc đông đảo Diệp Vân không quen biết minh văn, đem những này minh văn vụ xuống đến, sau đó đi tông môn tàng kinh các nhìn xem. Sau đó, Diệp Vân lại lần nữa xuất ra một mảnh đất sữa tinh, đem nó để vào lò về sau, lò lập tức đem cái nắp thu hồi, sau đó bắt đầu luyện hóa địa sữa tinh. Không đúng, phía ngoài màu xanh đồng ít. Nguyên bản lò bên ngoài đã có một bộ phận hoa văn đã bị màu xanh đồng bao trùm, mà bây giờ thì là thiếu một bộ phận. Nó đang khôi phục tự thân. Tại một khắc đồng hồ về sau, nắp lò lại lần nữa mở ra, một giọt so lúc trước nhỏ một chút nửa linh dịch từ trong lò bay ra. Diệp Vân đem linh dịch thu nhập một cái khác trong bình ngọc, có thể tự chủ chữa trị tự thân pháp khí, khẳng định không phải phổ thông pháp khí. Nói không chừng ngay cả hóa thần tôn giả đều sẽ đỏ mắt. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền quyết định chết cũng sẽ không đem mình có được cái này trọng bảo tin tức truyền đi, liền ngay cả sư tôn cũng không thể nói. Hiện tại chỉ biết là nó có thể luyện hóa địa sữa tinh, không biết còn có thể hay không luyện hóa vật gì khác. Bất quá cũng chỉ coi như nó chỉ có thể luyện hóa linh tinh thành linh dịch, bằng vào tự chủ luyện hóa năng lực này, cũng có thể xưng là một kiện trọng bảo. Dứt lời, Diệp Vân liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch để vào trong lò, linh thạch tiến vào về sau, lò lần nữa bắt đầu luyện hóa linh thạch, chỉ là lần này không có linh dịch bay ra. Năng lượng không đủ, vẫn là chỉ có thể luyện hóa linh vật. Từ trong túi trữ vật xuất ra 2 khối trung phẩm linh thạch đem nó để vào trong lò, chỉ là lại lần nữa luyện hóa sau vẫn là không có linh dịch bay ra. Lấy thêm ra 10 khối trung phẩm linh thạch, lần này linh thạch luyện hóa sau mới có một giọt cùng mưa phùn nhỏ linh dịch bay ra. Xem ra muốn nó luyện hóa ra linh dịch, phải vô cùng nhiều linh thạch hoặc là linh vật kết tinh. Xuất ra gốc kia 500 năm phần tuyết sâm, đem nó để vào trong lò. Lần này lò cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra là chỉ có thể luyện hóa kết tinh loại hình linh vật cùng linh thạch, linh dược những này là không có cách nào luyện hóa. Thử trước một chút linh thú thịt có thể hay không luyện hóa. Xuất ra xuyên vân ứng thi thể, tại cắt tiếp theo chút thịt sau liền đem nó để vào trong lò, chỉ là cũng là không phản ứng chút nào. Ừm, biết đại khái cái này lò tác dụng. Có thể đem linh tinh cùng linh thạch luyện hóa thành linh dịch, không biết cái này linh dịch có tác dụng gì. Đem lọ thu nhập một cái trống không trong túi trữ vật, trong động phủ mở ra một cái ao nước sau liền đi ra động phủ, trực tiếp đi vào ngân giao hồ bên cạnh. Nhấc lên một đầu luyện khí trung kỳ ngân giao lý đem nó mang về động phủ. Đem một giọt từ khối thứ hai địa sữa tinh luyện hóa thành linh dịch bên trong tách ra một giọt trường hạt gạo linh dịch, nhỏ vào ngân giao lý miệng bên trong, sau đó liền đem nó bỏ vào nước trong ao bắt đầu quan sát nó biến hóa. Ngân giao lý tại nhỏ vào linh dịch sau liền bắt đầu kịch liệt lan lộn, đồng thời tu vi cũng bắt đầu gia tăng, tại một canh giờ sau ngân giao lý liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ trở thành ngư vương. Xem ra linh dịch có thể gia tăng linh thú tu vi, không biết người có thể hay không phục dụng. Ngân giao lý vẫn còn tiếp tục biến hóa, chỉ là tại đột phá đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong về sau, bởi vì huyết mạch hạn chế để không cách nào đột phá trúc cơ kỳ. Tại một trận kịch liệt lăn lộn về sau, trên người lân phiến bắt đầu chóc ra, đồng thời bên miệng bắt đầu mọc ra từng đầu sợi râu. Trừng hạt gạo linh dịch ở trong chứa có linh khí đối với ngân giao lý tới nói vẫn là quá to lớn, vì có thể thuận lợi đột phá đem linh khí dùng để tinh luyện huyết mạch. Thật sự là thông minh. Mãi cho đến ngân giao lý đỉnh đầu mọc ra một cái nổi mụn về sau, ngân giao lý thể nội linh dịch mới tiêu hao hết. Một giọt trừng hạt gạo linh dịch đối với luyện khí kỳ linh thú tu vi tăng lên có rất lớn trợ giúp, chỉ là trúc cơ cùng kim đan kỳ không biết cần bao nhiêu linh dịch. Nhìn xem động phủ mình trong ao, đã rõ ràng là long trúc linh thú ngân giao lý. Diệp Vân đưa nó nhiếp lên đang lợi dụng nô thú quyết đưa nó trở thành bình linh thú về sau, đem nó phóng tới mới trong hồ. Bởi vì đầu này ngân giao lý tu vi đã hoàn toàn vượt qua ngân giao hồ bên trong ngư vương. Đem nó để vào ngân giao hồ bên trong thế tất sẽ cùng cái khác ngư vương lên xung đột, từ đó sinh ra không cần thiết tổn thất. Không biết linh thạch hình thành linh dịch cũng có thể có như thế lớn hiệu quả, nếu có, về sau linh thú tiến giai cũng không cần phải lo lắng. Mẹn mẹn một giọt trừng hạt gạo linh dịch liền có như thế lớn hiệu quả, nếu như là cùng giọt kia cùng ngón cái lớn nhỏ linh dịch, chỉ sợ hiệu quả sẽ tăng mạnh. Đầu này ngân giao lý ngư vương tiến vào trong hồ về sau, liền lập tức bắt đầu thống lĩnh mới trong hồ nhiều nhất chỉ tới luyện khí trung kỳ ngân giao lý tộc đàn. Là thời điểm đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Lúc trước bởi vì cần đem căn cơ vững chắc, cho nên liền không nóng nảy đột phá, mà bây giờ đại chiến một trận về sau, tu vi đều đã củng cố, có thể bắt đầu đột phá. Tại ở gần Thanh Lang phường thị rơi Vân Sơn mạch, Lý Càn An một tay nhấc lấy nam tính kim đan tà tu đầu lâu từ dãy núi chỗ sâu bay ra. Đang đuổi trục tà tu trong lúc đó còn thuận tay chém giết một đầu chưa đăng ký trong danh sách tân tấn kim đan yêu thú. Mà Vân Phong Dương thì là đối trong phường thị trận pháp tiến hành bạo lực phá trận sau quay trở về trong tông môn. Thiên thủy bờ sông lưu ra một chỗ trong trang viên, nhìn con mình đã vỡ vụn hồn ngọc, Lưu Mục tức giận đến đem gian phòng của mình bên trong hết thảy đồ vật đều đập nát. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất yếu ngươi trả giá đắt. Thời gian đung dung, tại nửa năm sau, Diệp Vân trong động phủ bộc phát một cô mãnh liệt hấp lực đem ngân giao hồ trong tốc linh khí hấp dẫn hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Tại một canh giờ sau, Diệp Vân động phủ đại môn bị mở ra, lúc này ngay tại ngoài cửa chờ Trần Phương lập tức tiến lên, chúc mừng sư huynh tu vi lại đột phá tiếp. Nửa năm qua này, tình huống thế nào? Tình huống hết thảy bình thường. Diệp Vân ngồi tại cửa ra vào bên cạnh cái bàn đá trên ghế, đồng thời cũng làm cho Trần Phương tọa hạ báo cáo tình huống. Nửa năm qua này, ngân giao hồ bên trong ngân giao lý đã thu hoạch 6,700 cân, trừ bỏ nộp lên tông môn 5000 cân cùng cho vương chấp sự 500 cân, còn thừa lại 1200 cân. Tăng thêm mới trong hồ thu hoạch 3000 cân ngân giao lý, hết thảy 4200 cân. Dựa theo hiện tại giá cả, có chừng 700 linh thạch. Mà Thanh Vũ cẩm kê số lượng đã đạt tới hơn ngàn, mỗi tháng ổn định sản xuất đại khái có thể sản xuất 4000 mai trứng gà, đại khái giá trị 300 linh thạch. Mà xem như linh thú đồ ăn bán ra trưởng thành Thanh Vũ cẩm kê, mỗi tháng thu nhập chừng 1000 linh thạch. Mà lại, Thanh Vũ cẩm kê còn ra đời một con thú vương, tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ. Làm rất tốt. Diệp Vân tiếp nhận Trần Phương đưa tới túi trữ vật, từ bên trong xuất ra 500 linh thạch. Những linh thạch này ngươi thu, đã ngươi đã quyết định đi theo ta, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi thủ hạ của mình. Trần Phương nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, tạ sư huynh ban thưởng. Được rồi, tiếp xuống ngươi trước đột phá đến luyện khí tầng 5, tu vi hiện tại vẫn là quá thấp. Hơn một năm nay đến, Trần Phương ngoại trừ vừa mới bắt đầu đem tu vi đột phá đến luyện khí tầng 4, tu vi liền rốt cuộc không có đột phá qua một lần. Chờ sau này mình tu vi tăng lên tới trúc cơ, mà dưới tay mình vẫn là ngay cả luyện khí hậu kỳ cũng chưa tới, làm việc hiệu suất khẳng định sau đó hàng. Mà lại, thích hợp cho điểm chỗ tốt, còn có thể để cho mình thủ hạ càng nghe lời. Chương 21, cá chép hoa giao Trần Phương trở lại động phủ mình bế quan xung kích luyện khí tầng 5, mà Diệp Vân thì là đi vào mới trong hồ. Ngay tại trong hồ chơi đùa ngân giao lý lập tức nổi lên mặt nước hướng Diệp Vân tới gần. Ngân giao lý cùng Lôi Minh, bởi vì nô thú quyết khống chế không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ, bất quá đôi này nó ngược lại có lợi, có thể có càng nhiều thời gian chiết xuất trong cơ thể mình huyết mạch. Diệp Vân ngồi xuống xem xét lên ngân giao lý. Lúc này ngân giao lý đã có thể xưng là ngân giao, đỉnh đầu độc giác đã hiện hiện, đồng thời bây cá cũng thay đổi vì tứ chi, chỉ là thân thể vẫn là thân cá. Thể nội linh khí đã không thể để cho ngươi tiếp tục thủy biến. Diệp Vân lấy ra lợi dụng linh thạch tinh luyện linh dịch, đem nó nhỏ vào ngân giao lý miệng bên trong về sau, ngân giao lý liền bắt đầu chìm vào đáy hồ tiếp tục thủy biến. Xem trước một chút linh thạch tinh luyện linh dịch hiệu quả như thế nào, về sau lại đi mua sắm một chút cái khác linh thú con non thử một chút hiệu quả. Một mực chờ hai ngày sau, ngân giao lý thuế biến mới hoàn thành. Tại sau khi tỉnh dậy, Diệp Vân liền để nó đi vào trên mặt nước xem xét nó biến hóa. Lúc này ngân giao lý đã hoàn toàn biến thành giao long, chỉ là lân phiến từ nguyên bản màu trắng bạc biến thành màu đen như mực. Linh thạch tinh luyện linh dịch cùng địa nhũ tinh luyện mà ra hiệu quả đồng dạng. Chỉ là nếu như là lợi dụng linh thạch nhắc tới luyện đầy đủ lũ tiểu gia hỏa phục dụng linh dịch, sẽ cần hải lượng linh thạch. Mặc giao từ trong hồ ra vây quanh Diệp Vân, mà Diệp Vân thì là nắm lướt móng của nó xem xét. Thứ ngân giao lý biến thành mặc giao, huyết mạch phản tổ rất triệt để. Bất quá Mặc Giao huyết mạch cũng có chênh lệch. Nếu như giống như Giao Lam huyết mạch cực kỳ thuần giao long, lúc này thân dài đã là đạt tới 10 trượng, mà đầu này Mặc Giao mới khó khăn lắm đạt tới 3 trượng, cái này kém không phải một điểm nửa điểm. Về sau ngươi liền nhìn xem hai cái trong hồ cá, nếu có đáng giá bồi dưỡng, có thể đem nó nói cho ta. Đã mình có để ngân giao lý phản tổ năng lực, chỉ cần có thể đáng giá bồi dưỡng, liền để phản tổ trở thành mình linh thú quân đoàn một viên. Đúng vậy, Diệp Vân tại hai ngày này đã quyết định, sau này mình đi đường chính là linh thú quân đoàn lưu phái. Chỉ cần linh thú đủ nhiều, mình không cần động thủ đều có thể đem đối phương quần đầu chí tử. Mặc Giao gật đầu ra hiệu, sau đó liền trở về trong hồ tùy ý ngao du. Diệp Vân thấy thế cũng đem Giao Lam cùng Lôi Minh phóng xuất. Giao Lam nhìn thấy có đồng loại trong hồ chơi đùa, lập tức bay lên không trung hướng tới gần, to lớn thân rồng đem Mặc Giao lộ ra giống như là cự long cùng hắc xà. Mặc Giao gặp Giao Lam trên người có chủ nhân khí tức sau liền buông lòng cảnh giác, trong hồ cùng Giao Lam chơi đùa. Diệp Vân trông thấy Giao Lam đối xuất hiện đồng loại phản ứng như thế liền yên lòng, dù sao mình về sau chắc chắn sẽ không chỉ có một đầu giao long. Về phần giao long lấy ở đâu, trước mặt trong hồ chính là. Nếu như Giao Lam đối với mình đồng loại tồn tại có khác biệt phản ứng, vậy mình liền muốn suy tính một chút nên bồi dưỡng loại nào linh thú. Dù sao có thể so sánh được long trúc, cũng chỉ có phượng thuộc cùng thượng cổ dị chủng những thứ này. Một tháng sau, Trần Phương tạm thời xuất quan, khí tức vẫn là tại luyện khí tầng 4. Tứ linh căn tư chất đang bế quan một tháng sau chỉ đem tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, đây là tài nguyên sung túc tình huống dưới. Đem trong hồ sự vật giao cho Trần Phương, đồng thời đem Mặc Giao lưu lại, Diệp Vân liền đạp vào tiến về Lưu Vân Phường thị lộ trình. Lưu Vân Phường thị là tông môn hạ hạt lớn phường thị, so Thanh Lang Phường thị còn lớn hơn gấp đôi, Diệp Vân đi vào Lưu Vân Phường thị lúc đã là sau 5 ngày. Lần này liền mua một chút huyết mạch tương đối tốt linh thú tiến hành đại quy mô nuôi dưỡng, sau đó lại mua một chút Hoàng Tham Đan. Chính Diệp Vân trên người Hoàng Tham Đan cũng sớm đã sử dụng hết, chỉ là phẩm chất tốt Hoàng Tham Đan giá cả quá cao, đành phải phục dụng trung phẩm Hoàng Tham Đan tu luyện. Cái này dẫn đến Diệp Vân có hoa tốn thời gian luyện hóa đan độc từ đó kéo chậm tu luyện. Còn tốt tu vi đã nhanh đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong, chỉ cần 4 năm khỏa Hoàng Tham Đan liền có thể. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền tiến vào cái này trong phường thị Linh Đan Các. Lưu Vân phường thị Linh Đan Các so Thanh Lang phường thị còn muốn xa hoa, khi tiến vào Linh Đan Các trong nháy mắt, vàng son lộng lẫy vách tường liền đập vào mi mắt. Rộn rộn ràng ràng đám người đang không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Vị khách quan kia cần phải mua điểm cái gì? Một nữ tu đi đến Diệp Vân bên cạnh dẫn linh Diệp Vân hướng một bên kệ hàng đi đến. Ta đến mua đan dược, cực phẩm Hoàng Tham Đan giá cả bao nhiêu? Cực phẩm Hoàng Tham Đan, giá thị trường 1 viên 100 hạ phẩm linh thạch. Nữ tu lợi dụng pháp khí đem Hoàng Tham Đan giá cả liệt biểu điều ra, đối Diệp Vân nói: "Ta cần 5 viên." "Được rồi, xin chờ chút lát." Giống Diệp Vân theo khỏa số mua đan dược, nữ tu đã nhìn lắm thành quen, bất quá đại bộ phận đều là trung phẩm đan dược, mua cực phẩm đan dược chỉ có chút ít mấy người thôi. Nữ tu đi đến đan dược trong phòng, đối phụ trách điều hành chấp sự mở miệng: "Chấp sự, ta cần 5 viên cực phẩm Hoàng Tham Đan dùng cho bán ra." "Ờ, cực phẩm Hoàng Tham Đan. Chờ một chút ta tùy ngươi cùng đi giao tiếp hàng hóa." Nữ tu nghe vậy liền lui sang một bên, mà vị kia chấp sự trong phòng lấy ra 5 viên cực phẩm Hoàng Tham Đan sau liền cùng nữ tu một trước một sau đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy Diệp Vân là người mặc ngự thú tông đệ tử phục sức, Hứa chấp sự liền lập tức tiến lên, "Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Hứa Hoan Chi, căn này linh đan các chấp sự, mời đi theo ta." Diệp Vân nghe vậy liền đi theo Hứa chấp sự đi vào trong một gian phòng. "Đây là ngài cần có cực phẩm Hoàng Tham Đan, thành huệ 450 hạ phẩm linh thạch." "Diệp Vân, vậy liền đa tạ Hứa chấp sự." "Hứa chấp sự, không sao, chỉ là gặp tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, nghị kết giao một phen thôi." Diệp Vân từ trong túi chứa vật xuất ra 4 khối trung phẩm linh thạch cùng 50 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Hứa chấp sự, tại lẫn nhau thăm dò về sau, Diệp Vân liền hơi buông xuống đề phòng. Đối phương xem ra chỉ là nghĩ kết giao một phen. Tại một canh giờ sau, Diệp Vân đi ra linh đan các, mà Hứa chấp sự đứng tại lầu 2, bên cạnh là tên kia nữ tu, muốn biết ta vì sao kết giao hắn sao? "Bởi vì thân phận." "Có phải thế không? Ngự thú tông đệ tử, có thể sử dụng cực phẩm đan dược tu luyện luyện khí trung kỳ đệ tử, coi như không phải kim đan thân truyền, cũng là rất có thủ đoạn. Để một chút lợi nhỏ liền có thể kết giao một chút thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, đây là ngươi còn cần học tập." "Đệ tử minh bạch." Nhìn một chút đồ đệ của mình, Hứa chấp sự trở lại đan dược phòng tiếp tục xử lý lên đan dược ra vào đăng ký. Diệp Vân đi vào tòa này phường thị linh thú các, nơi này là linh thú các tổng bộ, là linh thú chủng loại nhiều nhất địa phương. Vị sư huynh này là đến đây mua sắm linh thú. Ngự thú tông tạp dịch đệ tử Từ Tân đi vào Diệp Vân bên cạnh. "Ừm, dẫn đường đi." "Từ Tân, mời đi theo ta." Hai người một trước một sau đi vào trong hậu viện. "Sư huynh là nghĩ lựa chọn loại nào hình thức linh thú? Ta xem trước một chút." Từ Tân nghe vậy liền bắt đầu ở phía trước giới thiệu linh thú. "Đây là nhất giai linh thú Man Nham Hùng, tu vi cao nhất có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ." "Không được. Đây là nhị giai linh thú Truy Phong Điểu, tốc độ kia tại nhị giai linh thú bên trong có thể nói là hàng đầu. Nơi này linh thú cũng không quá thích hợp ta, có hay không tốt hơn?" "Trên người mình còn có gần 30 vạn linh thạch, mua sắm linh thú cũng không cần quá keo kiệt, trực tiếp mua huyết mạch sau tiềm lực lớn linh thú." "Có, mời đi theo ta." Chương 22, mua sắm linh thú. Hai người tới chỗ càng sâu trong sân, bên trong đều là một chút linh thú con non. Trong này linh thú tất cả đều là nhị giai cùng tam giai linh thú con non, chỉ là giá cả nhà, căn cứ không cùng cấp cùng huyết mạch con non sẽ có khác biệt. Diệp Vân đi đến giam giữ linh thú con non chiếc lồng trước, trong này có hay không huyết mạch kỳ lạ dị chủng? "Có." Từ Tân đi đến bên trái chiếc lồng trước. "Đây là man tượng con non, nhị giai linh thú, bất quá chứa một bộ phận tứ giai yêu thú man hoàng cổ tượng huyết mạch, tại nhị giai linh thú bên trong là thực lực cường hãn tồn tại. Đây là Diễm Loan Vĩ Điểu, nhị giai linh thú, có được một tia loan điểu huyết mạch. Nhìn xem những này bình thường yêu thú sơn mạch bên trong đều có thể nhìn thấy linh thú con non, tại một vòng giới thiệu đến, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai loại con non bên ngoài, Diệp Vân chỉ nhìn lên một con bích nhãn tiềm thử. Có được một tia thôn thiên tiềm huyết mạch, bất quá nếu là những người còn lại muốn cho phản tổ, trên cơ bản là si tâm vọng tưởng, bởi vì huyết mạch thật quá mỏng manh. Cùng lúc nào đi cực về sau tu vi tăng lên có thể phản tổ, còn không bằng tăng lên tu vi của mình. Diệp Vân cũng chỉ có đạt được lò về sau mới bắt đầu quyết định chế tạo mình linh thú quân đoàn. Ta muốn nhị giai ma tượng, Diễm Loan Vĩ Điểu, Bích Nhãn Tiềm Thử. Từ Tân nghe thấy Diệp Vân duy nhất một lần muốn ba con nhị giai linh thú con non, ngạc nhiên nói không ra lời. Bởi vì chính mình bán linh thú càng nhiều, kiếm được linh thạch càng nhiều, mình đoạt được chia cũng càng nhiều. Ngài chờ một lát. Tại tính toán tốt giá cả về sau, Từ Tân, ba con linh thú con non giá cả theo thứ tự là 2.5 vạn hạ phẩm linh thạch, 1.5 vạn, 3 vạn. Tổng cộng là 7 vạn linh thạch. Từ Tân vừa nói, một bên nhanh chóng đem Diệp Vân muốn linh thú cất vào linh thú đại bên trong. Diệp Vân từ trong túi trữ vật xuất ra 700 khối trung phẩm linh thạch, về sau liền đem linh thú đại cầm trong tay. Tại đi đến vừa mới bắt đầu tiến vào viện từ lúc, Diệp Vân đột nhiên mở miệng, nơi này có hay không thích hợp đại quy mô chăn nuôi đến làm linh thú khẩu phần lương thực yêu thú? Có. Từ Tân đi đến một đầu linh thú trước mặt, đây là thổ thứ trừ, nhất giai yêu thú, tu vi cao nhất có thể đạt tới luyện khí trung kỳ. Sinh trưởng tốc độ nhanh, phi thường thích hợp làm linh thú khẩu phần lương thực. Ta muốn 5 đôi. Tốt, xin chờ một chút một chút. Từ Tân đi đến linh thú các hậu phương lấy được 10 đầu thổ thứ trừ sau liền trở lại tiền viện. 10 đầu thổ thứ trừ, hết thảy 300 hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân xuất ra 300 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Từ Tân, sau đó liền đi ra linh thú các đại môn. Từ Tân nhìn xem Diệp Vân cái này tại thần đi ra linh thú các sau đại môn liền âm thầm tự hỉ, hôm nay khoản giao dịch này, tối thiểu có thể phân đến 600 linh thạch. Nghĩ đến sắp phân đến khoản tiền lớn, thân là tạm dịch Từ Tân tâm tình thật tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt. Có khoản này linh thạch, mình liền có đầy đủ linh thạch đi mua phá trứng đan, sau đó tiến vào luyện khí trung kỳ. Mà Diệp Vân đi ra linh thú các sau liền trực tiếp hướng phía phường thị đại môn đi đến, nghĩ trực tiếp trở về tông môn. Tại một đầu có thể quan sát linh thú các vắng vẻ trong đường tắt, một khuôn mặt hết sức bình thường tu sĩ trông thấy Diệp Vân sau khi ra ngoài liền lui về ngõ hẻm trong. "Lão đại, tiểu tử kia ra." "Ha ha, tiến vào linh đan các lại tiến linh thú các, khẳng định là người có tiền chủ, nhị đệ tăng muội, theo sau." Trong ngõ nhỏ ba người lập tức theo đuôi sau lưng Diệp Vân. Diệp Vân ra khỏi cửa thành sau lập tức thôi động Lạc Vân Khải thần thông, sau đó liền hướng về Lưu Vân Phường thị trăm dặm giới tuyến chạy tới. Mặc dù nói tại cái này trong trăm dặm bởi vì trấn thủ phường thị kim đan chân nhân uy hiếp để cho người ta không dám động thủ, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân tại đến giới tuyến sau lập tức thả ra lôi minh, cưới nó nhất phi trùng thiên. "Lão đại." Ba người cầm đầu tu sĩ cảm thụ được lôi minh khí tức, trên mặt một đạo vết đao để nhìn mười phần hung hãn. Nhìn thấy, luyện khí hậu kỳ linh thú, mẹ nó, vẫn là cái đinh cứng. "Trở về đi." Mặt theo lúc này may mắn mình không đội kịp, nếu không mình những này tu vi cao nhất mới luyện khí 6 tầng tiểu lâu la chết cũng không biết chết như thế nào. Trong cao không Diệp Vân tại phát giác phía sau mình treo cái đuôi biến mất về sau, tại cảnh giới 2 ngày sau mới trầm tĩnh lại. Bay thẳng đến đi 5 ngày trở lại tông môn. Diệp Vân đem thổ thứ chư con non giao cho Trần Phương, những này thổ thứ chư tìm một chỗ nuôi thả là được, bất quá muốn nhìn lấy phải chăng có yêu thú săn mồi. Được. Nói xong, Diệp Vân liền trở lại động phủ của mình bên trong bắt đầu bế quan tu hành. Mình luyện khí trung kỳ tu vi đã không đủ để ủng hộ kế hoạch tiếp theo, là thời điểm đến lượt tay chuẩn bị đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tại một tháng về sau, Diệp Vân động phủ lại lần nữa xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Vân chậm rãi mở to mắt, luyện khí 7 tầng. Luyện khí 7 tầng có thể sử dụng pháp lực so luyện khí 6 tầng dòng dã nhiều gấp mấy lần, tăng thêm Diệp Vân kinh mạch lại so với thường nhân rộng lớn, nếu như lại đối đầu Lưu Kim Ngọc, Diệp Vân có lòng tin tại trong vòng 10 chiêu liền có thể đem nó diệt sát. Đi ra động phủ, Diệp Vân cưỡi lên Lôi Minh liền hướng về đáy hồ khe hở một cái khác cửa vào bay đi. Tu luyện lâu như vậy Nhật Nguyệt luyện thần pháp, lúc này Diệp Vân đã có thể lại khống chế một con linh thú. Cho nên Diệp Vân liền dự định đi lấy điểm địa nhũ tinh, đem luyện hóa thành linh dịch dùng cho để linh thú nhanh chóng tiến giai. Một lần nữa trở lại địa nhũ chi sinh trưởng địa phương, lúc này dọn dọt địa sữa nhỏ xuống tại tinh trên này. Nguyên bản địa nhũ chi sinh trưởng địa phương không có vật gì. Diệp Vân đi vào địa nhũ tinh đài bên cạnh, lợi dụng huyết nha đao chậm rãi đập xuống một chút cạnh góc địa nhũ tinh về sau, đem lúc trước thu thập một bộ phận địa nhũ chi phấn xuất ra rơi tại tinh trên đài. Còn chưa tu hành trước, nhà mình hiệu thuốc cũng có bồi dưỡng một chút dược liệu thời điểm, Diệp Vân chỉ thấy qua phụ thân của mình lợi dụng linh chi phấn thành công bồi dưỡng ra một đóa linh chi. Cả khối tinh thời đại khái có rộng nửa mét, Diệp Vân chỉ là tại thứ nhất sừng giải lên địa nhũ chi phấn. Cái này cả khối địa nhũ tinh nếu như xuất ra đi đấu giá, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Bất quá Diệp Vân cũng chính là ngẫm lại, khối này địa nhũ tinh đài quan hệ đến sau này mình con đường. Hiện tại linh thạch khan hiếm, dùng linh thạch đến luyện chế linh dịch không có lời, liền lấy một chút địa nhũ tinh phế liệu đến luyện chế. Chờ sau này linh thạch đầy đủ về sau lại lợi dụng linh thạch luyện chế linh dịch. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền bắt đầu ở đây luyện chế linh dịch. Đồng thời cũng lợi dụng nô thú quyết, tại man tượng thức hải bên trong khắc họa cấm chế về sau, Diệp Vân linh thú quân đoàn liền khuyết trương tăng đến 4 đầu. Tại linh dịch luyện chế sau khi hoàn thành, một giọt lớn chừng trái nhãn linh dịch lơ lửng tại lỗ miệng, đem nó chia 2 phần, một phần như nửa hạt chừng hạt gạo linh dịch bị đút cho man tượng. Mà đổi thành một phần thì là thu thập lại, chuẩn bị làm chút đại sự. Bị cho ăn linh dịch man tượng, khí tức từ luyện khí sơ kỳ bắt đầu chậm rãi kéo lên cao, Diệp Vân thấy thế liền đem nó thu hồi linh thú đại bên trong. Linh thú đại mặc dù sẽ cách trở cùng ngoại giới linh khí liên thông, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng linh thú dựa vào trong cơ thể mình linh khí tiến giai. Một lần nữa trở lại mặt đất về sau, Diệp Vân để Mặc Giao đi vào bên cạnh mình, lấy ra một giọt trừng hạt gạo linh dịch liền cho ăn xuống dưới, dùng để chiết xuất chính ngươi huyết mạch. Mặc Giao gật đầu, sau đó liền trở về mới trong hồ. Mà lúc này Giao Lam thấy thế cũng cùng sau lưng Diệp Vân, ngươi cũng muốn. Giao Lam lập tức gật đầu ra hiệu, Diệp Vân cũng không keo kiệt, Giao Lam tu vi tăng lên sát thực chậm. Lôi Minh có đại bàng tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, đầy đủ nó tiến vào trúc cơ kỳ sau tu vi một đường tăng mạnh, mà Giao Lam khí tức bây giờ mới tương đương với luyện khí 8 tầng. Lấy ra đầu ngón tay lớn nhỏ linh dịch đút cho Giao Lam sau Diệp Vân dặn dò đến, tu vi không cách nào sau khi đột phá liền tinh luyện ngươi chân long huyết mạch. Nhìn xem mình ba đầu linh thú đều lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say đến tiến hành tu luyện, Diệp Vân liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Đi vào thổ thứ chư vòng, lúc này thổ thứ chư con non đã trưởng thành đến phổ thông heo nhà lớn nhỏ. Nhìn xem cái này không lớn chuồng heo, chờ bọn chúng sau khi lớn lên khẳng định dùng không được bọn hắn thân thể cao lớn. May mà nơi này khoảng cách rừng rậm rất gần, đến lúc đó tìm nơi thích hợp, lại bồi dưỡng được một đầu thú vương khống chế lại bọn chúng, để bọn chúng không chạy loạn là được. Mà lại thổ thứ chư là ăn tạm tính yêu thú, cho ăn phương diện căn bản cũng không cần mình lo lắng. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Chương 23, Man Hoang cổ tượng Thiên Thủy Lưu ra một chỗ trong trang viên, Lưu Mục chính nhìn xem gia tộc mình tử sĩ truyền lên tình báo. Diệp Vân, Ngự thú tông linh xà phong ngoại môn đệ tử, luyện khí trung kỳ thực lực, từng cùng Lưu Kim Ngọc tranh đoạt ngân giao lý nhiệm vụ. Lưu Phàm, Ngự thú tông độc giác chân nhân thân truyền đệ tử, tại không bị độc giác chân nhân chọn làm thân truyền đệ tử lúc, từng cùng Lưu Kim Ngọc cùng Lưu Kim Thủy hai người phát sinh xung đột. Lâm Quân Âm, Ngự thú tông điệp phong ngoại môn đệ tử, Lưu Kim Ngọc từng truy cầu không có kết quả, hiện giờ là Ngự thú tông Vân Yên chân nhân thân truyền đệ tử đạo lữ. Lưu Mục nhìn trước mắt danh sách, trải qua thời gian hơn một năm, đang không ngừng bận rộn gia tộc tử sĩ dò xét tình huống dưới, mới cầm tới cùng mình nhi tử từng có xung đột người danh sách. Mặc dù nhi tử có thể là bị tán tu chặn giết, nhưng là tha giết lầm 1000, không buông tha một cái. Liền xem như kim đan thân truyền lại như thế nào, tu tiên giới vốn là nguy cơ trùng trùng, chỉ cần mình xử lý sạch sẽ chút, người khác lấy chính mình cũng không có cách nào. Phân phó, đệ tử sĩ nhìn chằm chằm trên danh sách người, như có cơ hội. Giết. Lưu Mục ngoại trừ là Lưu Kim Ngọc phụ thân bên ngoài, còn có một cái thân phận chính là Lưu gia đương đại gia chủ. Gia tộc tu sĩ kim đan là gia tộc tồn tại cam đoan, bình thường đều là tại tu luyện tăng cao tu vi, còn lại thời điểm rất ít tự mình nhúng tay gia tộc sự vụ. Trước đây bồi Lưu Kim Ngọc đi tham gia đấu giá hội, chủ yếu chính là muốn thử xem có thể hay không vỗ xuống một viên kết kim đan, vì gia tộc vị kế tiếp kim đan xuất hiện trải đường. Hai tháng sau, Diệp Vân đem vừa mới đột phá tu vi củng cố về sau liền đi ra ngoài đem linh thú đại bên trong đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ man tượng phong xuất. Man tượng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Vân liền cảm giác trước mặt mình là đột nhiên xuất hiện một tòa cao lầu. Lúc này man tượng vai cao chừng 7 trượng, toàn thân bao trùm lấy từng đầu hoa văn phức tạp. Nguyên bản trắng đoán ngà voi bên trên đã bao trùm lên không ngừng phát ra nhiệt độ cao hoa văn. Xem ra man hoang cổ tượng huyết mạch đã bị kích phát. Ngay tại trong hồ Mặc Giao lúc này cũng chậm chậm tới gần man tượng cái này lớn hơn mình tốt nhất vài vòng đại gia hỏa. Mặc dù nói Mặc Giao lúc này đã trưởng thành đến 6 trượng, nhưng là dài nhỏ thân thể so sánh man tượng, liền lộ ra giống như là một cây tiêu hoa côn. Tại xác định nó sẽ không đối với mình phát động công kích sau liền chậm rãi rơi vào trên lưng. Diệp Vân thấy thế cũng lập tức bay đến man hoang cổ tượng trên lưng. Đi, đi trong rừng rậm để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Man hoang cổ tượng lập tức hướng phía rừng rậm chạy tới. Man hoang cổ tượng thân thể khổng lồ bắt đầu chạy, như là một tòa núi thịt, đem dọc đường mặt đất đều đạp xuống chìm. Ầm ầm. Liên tục không ngừng tiếng sấm rền để Trần Phương lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện, tưởng rằng có đàn yêu thú xung kích trong hồ cấm chế, lập tức mở ra động phủ đại môn chạy ra. Ra đến cổng Trần Phương lập tức trông thấy Diệp Vân chính giẫm tại một đầu cự tượng trên thân, để cho mình tưởng rằng đàn yêu thú xung kích cấm chế thanh âm, chỉ là cự tượng chạy lúc sinh ra tiếng bước chân. Cái này, hẳn là sư minh linh thú a. Nhìn xem Diệp Vân lúc này điểm nhiên như không có việc gì đứng tại cự tượng đỉnh đầu, mặc dù trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng nghĩ tới Diệp Vân mới nhập môn chính là thân truyền, có thể có loại này linh thú cũng không kỳ quái. Man hoang cổ tượng chạy đến bên rừng rậm, nơi này khoảng cách ngân giao hồ có 5-6 dặm, ở chỗ này khảo thí nó năng lực sẽ không đối ngân giao hồ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đối trước mặt rừng rậm toàn lực công kích, man hoang cổ tượng lập tức nâng lên hai chân ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hai chân trùng điệp nện ở trên mặt đất. Mặt đất như là pha lê lập tức phá thành mảnh nhỏ, đồng thời từng cây gai đất từ dưới đất toát ra, đem phía trước dòng dã 50 trượng phạm vi bên trong cây cối đều vỡ nát. Sau đó, man hoang cổ tượng thân thể hoa văn đột nhiên lấp lóe, bên trên bầu trời hình thành từng cái hòn đá lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng rừng rậm. Chỉ là lần này công kích cũng chỉ phá hủy khoảng 20 trượng rừng rậm. To lớn như vậy lực phá hoại, để Diệp Vân trợn mắt hốt mồm. Nếu như đơn thuần uy lực, man hoang cổ tượng đã là xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên, nếu như đem tiềm lực cũng tính toán ở bên trong, Giao Lam cùng Lôi Minh là xếp tại tiền phương của nó. Nhưng cái này cũng che giấu không được man hoang cổ tượng năng lực. Bất quá, man hoang cổ tượng phóng thích thiên phú thần thông thời gian quá lâu, vẫn là cỡ lớn chiến tranh thích hợp nó. Ánh mắt độc ác Diệp Vân lập tức đem man hoang cổ tượng khuyết điểm tìm ra, bình thường Giao Lam phóng thích công kích rất nhanh liền có thể phóng thích, nhưng man hoang cổ tượng cần tụ lực. Cùng ngươi từng đôi chém giết sẽ có chút ăn thiệt thòi. Thử lại lần nữa phòng ngự của ngươi năng lực. Diệp Vân ngồi xuống vỗ vỗ man hoang cổ tượng, sau đó quay đầu đối chính ghé vào man hoang cổ tượng trên lưng Mặc Giao mở miệng, ngươi nếm thử công kích một chút nó. Mặc Giao thấy thế lập tức bay lên không trung, đối man hoang cổ tượng chính là một kích thổ tức, sau đó lại bay xuống lợi dụng lòng chảo đối man hoang cổ tượng dừng lại công kích. Ngừng. Ngay tại man hoang cổ tượng trên lưng Diệp Vân, nhìn xem bao trùm trên người man hoang cổ tượng không ngừng lấp lóe hoa văn, còn có nhanh chóng khép lại vết thương. Có thể nói, Mặc Giao thổ tức chỉ là đốt rủi một tầng lông tóc, mà long chảo uy lực cũng vẹn vẹn xâm nhập 3 cm tả hữu. Đối với da dày thịt béo man hoang cổ tượng tới nói, cái này căn bản liền không tính là tổn thương. Mặc dao đã là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ có thể lấy được mạnh nhất linh thú, công kích như vậy rơi trên người man hoang cổ tượng cũng chỉ thương tổn tới chút da lông. May mắn, mình đạt được cái kia không biết tên lò, về sau có thể đại lượng bồi dưỡng được một chút dị chủng huyết mạch linh thú. Diệp Vân từ man hoang cổ tượng trên lưng bay xuống, đối nó nói ra, chơi đi, đừng rời bỏ bên hồ là được. Man hoang cổ tượng thấy thế, lập tức trở đi mặc dao hướng về bờ sông đi đến, tại ở gần bờ sông lúc, cái mũi bắt lấy mặc dao chân trước đem nó quăng vào trong nước. Đồng thời ý của ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, để ngươi đánh ngươi thật đúng là đánh. Mặc dao từ trong nước bay ra liền trông thấy man hoang cổ tượng ánh mắt, lập tức liền lùi bước trở lại mới trong hồ. Tại nhìn thấy mặc dao trở lại trong hồ về sau, man hoang cổ tượng mới chậm ung dung bắt đầu ăn thức dậy bên trên cỏ tới. Mặc dao cùng man hoang cổ tượng sự tình Diệp Vân cũng không có đi lý, bình thường đùa giỡn thôi, lúc này hắn chuẩn bị đi tàng kinh các tìm xem có hay không có quan hệ với có thể nhanh chóng tăng lên linh thú tu vi đồ vật. Bởi vì trong 2 tháng này, Diệp Vân thử qua đem linh dịch nhỏ tại linh thực bên trên, thậm chí còn để Trần Phương dùng qua chứa pha loãng qua linh dịch nước trà. Trong lúc đó đồng đều không phản ứng chút nào. Diệp Vân đi ra ngân giao hồ về sau, lợi dụng cách mình gần nhất truyền tống trận đi vào trong tàng kinh các. Lúc này ở cổng phòng thủ người đã từ Vân Phong Dương đổi thành một người trung niên tu sĩ. Trực tiếp đi vào trong tàng kinh các, đi vào lầu một ghi chép tu tiên giới sự vật khu vực bắt đầu tìm kiếm lên tư liệu tới. Diệp Vân xuất ra một bản thiên tài địa bảo ghi chép, lập tức lật xem lên có quan hệ với linh dịch độ dài. Chỉ là bản này thiên tài địa bảo ghi chép bên trong chỗ ghi lại vật phẩm, đại bộ phận đều chỉ là luyện khí kỳ sử dụng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền suy đoán mình muốn khả năng ở phía trên. Lập tức đi vào phụ trách đăng ký tu sĩ nơi đó. Ta muốn lên lầu 2 cùng lầu 3. Lên lầu 2 5 điểm điểm cống hiến một canh giờ, lầu 3 10 điểm. Chờ ngươi sau khi ra ngoài lại cùng nhau đăng ký. Tu sĩ xuất ra một tấm lệnh bài đem nó giao cho Diệp Vân, Diệp Vân lập tức nắm lấy lệnh bài tiến về lầu 2. Tại lầu 2 tìm kiếm 2 canh giờ không có kết quả về sau, Diệp Vân liền tới đến lầu 3 tiếp tục tìm kiếm. Tìm được. Tại lầu 3 tiếp tục tìm kiếm 1 canh giờ Diệp Vân, cuối cùng tại một bản cực kỳ cổ lão trong sách vở tìm tới tương tự linh dịch. Chương 24, ngược dòng mạch linh dịch đế lưu tương, không có phẩm cấp giai hy thế chi bảo. Có thể dùng tại người tu hành phạt kinh tẩy thủy, cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, hoặc dùng cho yêu thú nghịch phản huyết mạch. Đế lưu tương có thể để cho người ta phạt kinh tẩy thủy, mà lo luyện hóa mà thành linh dịch chỉ có thể cho linh thú tu luyện. Không đúng, nói không chừng huyết mạch phản tổ cũng là linh dịch tà hữu. Mặc kệ là loại nào yêu thú, từ sinh ra bắt đầu liền sẽ nhận huyết mạch hạn chế. Tỷ như kim đan kỳ yêu thú sinh hạ dòng dõi, đại khái suất sẽ là yêu thú cấp 2 cấp bước, nhưng tối cao cũng chỉ có thể đạt tới tam giai. Yêu thú có thể nói là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp cao yêu thú tu vi tại sau khi thành niên nhưng nhẹ nhõm đạt tới một cái phi thường cao cấp độ, mà huyết mạch đẳng cấp thấp, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá hạn chế. Đem thư tịch thả lại chỗ cũ, Diệp Vân giao điểm cống hiến sau liền trực tiếp trở lại ngân giao hồ. Tiến vào trong rừng rậm đem một đầu thổ thứ chư đưa đến một chỗ vắng vẻ địa phương về sau, Diệp Vân cho nó cho ăn một giọt linh dịch. Thổ thứ chư huyết mạch phi thường cấp thấp, dùng để nghiệm chứng mình phỏng đoán là 10 phần tài liệu không tệ. Thổ thứ chư đang nuốt ăn linh dịch về sau, khổng lồ linh khí để tại 2 canh giờ bên trong liền từ luyện khí sơ kỳ biến thành luyện khí trung kỳ. Nhưng là tại tu vi đến luyện khí trung kỳ về sau, cùng dị vãng khác biệt tình huống phát sinh. Tại thổ thứ chư khí tức đạt tới luyện khí trung kỳ về sau, thân thể như bị thổi phồng bắt đầu cực tốc bành trướng. Diệp Vân thấy thế lập tức lui lại, tại thối lui nửa dặm về sau, thổ thứ chư thân thể ầm vang nổ nát vụn thành bột thịt. Huyết mạch không có phản tổ liền trực tiếp nổ thành bột thịt, cái này, linh thú cường độ thân thể nhưng so sánh người cao hơn nhiều, nhưng không có huyết mạch nhưng phản tổ liền trực tiếp bị nó bạo. Trở về trong hồ về sau, Diệp Vân đem man hoang cổ tượng cùng mặc dao kêu tới mình trước người, hỏi thăm bọn chúng huyết mạch phản tổ sự tình. Các ngươi nói là có một cỗ lực lượng bay thẳng huyết mạch trợ giúp các ngươi phản tổ, mà không phải các ngươi tự chủ tiến hành. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Diệp Vân thần sắc liền buông lòng xuống. Vậy liền đối được. Mình đã thăm dò linh dịch này cụ thể tác dụng, nhưng tại cung cấp đại lượng linh khí cho yêu thú hoặc linh thú, đồng thời để huyết mạch phản tổ. Không, linh khí cung cấp chỉ là nhân tiện, huyết mạch phản tổ mới là mục đích chủ yếu. Yêu thú huyết mạch phản tổ cần đại lượng linh lực đi tinh luyện những cái kia mỏng manh huyết mạch. Mà linh dịch sở dĩ để linh thú nhanh chóng tiến giai đến luyện khí hậu kỳ, đơn thuần là bởi vì linh dịch bên trong chứa linh khí quá to lớn, tràn ra bộ phận bị yêu thú luyện hóa thành tự thân linh lực tăng trưởng tu vi. Cái này cũng có thể giải thích thổ thứ chư tại sao lại bị no bạo nguyên nhân. Trở lại trong động phủ, Diệp Vân xuất ra hơn phân nửa thân lò cũng còn bao trùm lấy màu xanh đồng lò. Đã lúc trước đối với nó luyện hóa căn bản là không phản ứng chút nào, chờ đến chút cơ kỳ sau lại nếm thử luyện hóa. Diệp Vân đem một khối trứng chim lớn nhỏ địa nhũ tinh để vào trong lò, một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch đã tại trong đầu hắn tạo ra. Đã mình có năng lực để linh thú huyết mạch phản tổ, như vậy có thể thành lập một cái huyết mạch cấp bậc cực cao linh bảy thú tộc, dùng để vì chính mình kiếm lấy linh hạch. Đương nhiên, đây hết thảy đều tối thiểu muốn mình ăn xong kim đan hoặc là nguyên anh về sau mới có thực lực làm. Hiện tại nha, có thể hơi lợi dụng tông môn quy tắc. Ngân giao lý nhiệm vụ bên trong, phát hiện một đầu huyết mạch phản tổ ngân giao lý cơ thể sống, ở trên giao tông môn sau có thể đạt được 1000 linh thạch ban thưởng. Nhưng mặc cho vụ không có ghi rõ, huyết mạch phản tổ đến loại trình độ nào mới tính phù hợp điều kiện. Chỉ cần mình khống chế tốt linh dịch nồng độ, coi là tốt dùng linh thạch chuyển đổi thành linh dịch chi phí. Chỉ cần bồi dưỡng ra tới ngân giao lý chỉ so với ngư vương tốt hơn một chút, hơi có được long trúc đặc thù, liền có thể đem nó nộp lên tông môn hoặc là đi phường thị bán ra. Đem trong động phủ trước kia làm thí nghiệm dùng ao nước mở rộng một phen, đồng thời lại mở tạc ra 4 cái giống nhau ao nước về sau, Diệp Vân đi vào mới hồ dùng linh lực nhiếp lên năm đầu ngân giao lý trở lại động phủ của mình bên trong. Lấy ra một giọt trừng hạt gạo linh dịch đem nó để vào dài rộng đều là 1 mét danh nước bên trong pha loãng. Sau đó đem pha loãng qua linh dịch chia 5 phần đổ vào trong ao, liền lặng lặng chờ đợi ngân giao lý biến hóa. Tại linh dịch trung du động ngân giao lý thân thể rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Có 3 đầu ngân giao lý tu vi tại tăng trưởng đồng thời, trên người lân phiến cũng bắt đầu một chút xíu chốc ra. Mà đổi thành bên ngoài 2 đầu thì là chỉ sinh trưởng ra linh căn dâu rồng sau liền lại không bất kỳ biến hóa nào, bất quá khí tức lại cùng cái khác cá chép ổn định tăng trưởng. Thí nghiệm mãi cho đến sau 4 ngày mới kết thúc, lúc này 5 đầu ngân giao lý bên trong, 3 đầu thiên phú hơi tốt đã là toàn thân lân phiến đều đã đổi thành cùng loại với vảy rồng lân phiến, đồng thời đỉnh đầu còn hơi nhô lên, vây cá thì là sơ hiện lợi trảo hình dạng. Cái này 3 đầu hình thái quá mức nhất trí, đồng thời độ đậm của huyết thống cũng quá cao, không thích hợp tất cả đều nộp lên tông môn. Mặt khác 2 đầu ngân giao lý thì là không hề cố kỵ, cái này 2 đầu ngân giao lý, một đầu là chỉ trỏm râu dài về sau, thân thể bị kéo dài, mà đổi thành một đầu thì là đỉnh đầu chỉ có một cái nổi bụi cùng bên miệng râu rồng. Cái này 2 đầu hoàn toàn khác biệt bộ dáng ngân giao lý, liền xem như cùng nhau lên giao cũng không cần lo lắng trong tông môn sẽ có người chú ý tới. Dù sao có người vận khí tốt, một lần nhiệm vụ gặp được 2 đầu huyết mạch phản tổ ngân giao lý, cũng không phải là không thể được. Tháng sau chính là thu lấy ngân giao lý thời gian, trước tìm kiếm ý, lại chấp hành kế hoạch. Làm người làm việc đều cần nghĩ lại, nếu không, bị thực lực mạnh hơn chính mình người để mắt tới, coi như bên ngoài không thể ra tay với mình, nhưng bụng trộm ám chiêu sẽ để cho mình chết cũng không biết chết như thế nào. Một tháng sau, đang tu luyện Diệp Vân trước người đột nhiên xuất hiện một đạo đưa tin phủ. Diệp Vân lúc này rời khỏi tu luyện tiến về cấm chế bên ngoài nộp lên ngân giao lý. Vương chấp sự, Diệp tiểu hữu, lại đến muốn lên giao ngân giao lý thời điểm. Đây là tự nhiên. Diệp Vân xuất ra một cái túi đựng đồ, trong này là 5,300 cân ngân giao lý. Sau đó Diệp Vân lại lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ cùng một cái linh thú đại. Lần này ngân giao lý bên trong có 2 đầu huyết mạch phản tổ ngân giao lý, đồng đều trong này. Chính đem 2 cái túi chứa vật cất kỹ, Vương chấp sự nghe xong, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, tại xác định 2 đầu ngân giao lý đều là huyết mạch phản tổ về sau, lập tức đối Diệp Vân nói ra, ngân giao lý huyết mạch phản tổ phi thường khó khăn, Diệp tiểu hữu lần này duy nhất một lần gặp được 2 đầu có thể nói là vận khí vô cùng tốt. Đồng thời, Vương chấp sự xuất ra một kiện pháp khí, ở phía trên đăng ký tin tức sau liền mở miệng, hiện tại tông môn đối với ngân giao lý trong nhiệm vụ, nộp lên huyết mạch phản tổ ngân giao lý ban thưởng đã thay đổi. Đã từ nguyên bản 1000 linh thạch thay đổi vì 2000. Sau đó sẽ có người đặc biệt đem ban thưởng đưa tới. Diệp Vân tỏ ra là đã hiểu, bất quá hắn đối tông môn thay đổi ban thưởng có chút hiếu kỳ, dù sao thời kỳ, tông môn sẽ không đột nhiên thay đổi đã tiếp tục thật lâu thời gian nhiệm vụ ban thưởng. Vương chấp sự, tông môn đề cao ban thưởng là, người còn không biết, ta tu hành phần lớn thời gian đều là ở bên hồ tu hành, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Vương chấp sự nghĩ nghĩ liền mở miệng, Thanh Lang Phường thị trước đó bị tà tu kim đan tập kích, huyết tông muốn mở ra chính ma đại chiến, cho nên tông môn nhu cầu cấp bách đề cao mình chiến lực. Vương chấp sự đem tự mình biết sự tình nói cho Diệp Vân, mà Diệp Vân lập tức liền nhớ lại mình chặn giết Lưu Kim Ngọc lúc tình huống. Thì ra là thế. Đang cáo biệt Vương chấp sự về sau, Diệp Vân trở lại ngân giao hồ bên trong. Cần nhanh lên tăng lên thực lực của mình, không phải chính ma đại chiến buộc phát về sau, mình sẽ tùy thời đứng trước nguy hiểm. Chương 25, Lưu gia đột kích, hiện tại tu vi của mình đã là luyện khí 8 tầng, mà mình sư tôn cho đan dược đã nhanh phục dụng xong. Muốn trước đi một chuyến phường thị mua một chút đan dược, thuận tiện bán một đầu phản tổ ngân giao lý, xem trước một chút là cái gì hành tình. Đi ra ngoài đem một đầu phản tổ ngân giao lý thu nhập linh thú đại về sau, Diệp Vân thả ra Lôi Minh trực tiếp hướng Thanh Lang Phường thị bay đi. Cưới Lôi Minh một đường bay đến 2 ngày, Diệp Vân lần nữa đi vào Thanh Lang Phường thị. Khoảng cách lần trước tà tu tập kích đã qua hơn 1 năm, lúc này Thanh Lang Phường thị đã khôi phục dị vãng sinh khí. Lần nữa đi vào Đa Bảo lâu bên trong, phụ trách tiếp khách Đa Bảo lâu nữ tu lập tức tiến lên, "Vị khách quan kia, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài?" "Ta ra bán ít đồ." "Được rồi, mời đi theo ta." Nữ tu đem Diệp Vân đưa đến quen thuộc gian phòng bên trong. Sau đó một đạo lão niên thân ảnh từ một đạo khác trong môn đi ra. Ha ha, tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là? Lưu chấp sự. Ha ha, chính là tại hạ. Diệp Vân nhìn xem cái này cùng mình có quá nhiều lần mua bán Lưu chấp sự, ngươi đây là? Lần trước tà tu tập kích sử dụng trận pháp lại không ngừng hấp thụ thụ ảnh hưởng người thọ nguyên. Nếu như không phải quý tông kim đan chân nhân, chỉ sợ lão phu đã hồn quy thiên địa. Diệp Vân gật đầu liền không có ở suy nghĩ nhiều, không liên quan đến mình sự tình, suy nghĩ nhiều sẽ chỉ hao tổn tinh thần. Xuất ra một cái túi lượng đồ, đem nó đặt ở mặt bàn, đây là lần này cần bán vật phẩm. Lưu chấp sự tiếp nhận túi chứa vật, dùng linh thức quét nhìn một lần vật phẩm bên trong sau mở miệng, 2000 cân ngân giao lý, 3000 cân thanh vũ cầm cây trứng. Tính ngươi 530 khối linh thạch như thế nào? Diệp Vân tính toán một phen, giá cả cùng dĩ vãng. Có thể. Chờ Lưu chấp sự đem linh thạch giao cho mình về sau, Diệp Vân xuất ra một cái linh thú đại. Lưu chấp sự, cái này linh thú, ngươi dự đoán một chút giá cả. Lưu chấp sự thấy thế, tiếp nhận linh thú đại đem linh thú thả ra bắt đầu xem xét. Mở ra linh thú đại trong ngay mắt, một đầu sen vào giao long cùng cá chép ở giữa yêu thú liền xuất hiện tại Lưu chấp sự trước mắt. Tha thứ ta nói thẳng, loại này yêu thú ta còn chưa từng gặp. Bất quá trên thân hẳn là chứa giao long huyết mạch. Không sai, đây là huyết mạch phản tổ không triệt để ngân giao lý, là ta tại giã ngoại ngẫu nhiên đoạt được. Nguyên bản hết thảy 2 đầu, một đầu nộp lên tông môn sau liền chỉ còn lại đầu này. Lưu chấp sự thân là vạn bảo lâu chấp sự nhiều năm như vậy, làm sao không biết đây là vì nâng giá lý do thoái thác. Cẩn thận tra xét ngân giao lý, tứ chi cùng lân phiến đều đã là long trảo cùng bảy rồng, chỉ là thân thể cùng trọng yếu nhất sừng rồng còn chưa xuất hiện. Huyết mạch hẳn là rất nồng nặc, bất quá nha, không biết đột phá trúc cơ kỳ sau sẽ hay không tiếp tục phản tổ, cho nên giá cả sẽ không quá cao. Tại cẩn thận tính toán lích lợi về sau, Lưu Chấp Sự cho ra giá cả 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân nghe thấy Lưu Chấp Sự giá cả liền mở miệng, 6 vạn. Tiểu Hữu, cái này mặc dù đã có giao long đặc thủ, nhưng dù sao nó còn không phải giao long không phải. 5 vạn 5. Thành giao. Diệp Vân tại Lưu Chấp Sự lần thứ nhất trả giá sau liền lập tức đáp ứng, nguyên bản 5 vạn giá cả đã đến hắn dự đoán giá cả. Đầu này ngân giao lý trừ phi có cái gì đặc thù cơ duyên, tại không có mình linh dịch tình huống dưới, chỉ dựa vào mình muốn tiếp tục phản tổ xác suất không lớn. Liền xem như bạn bảo lâu có phương pháp để tiếp tục phản tổ, vậy cũng không liên quan mình sự tình. Nghe thấy Diệp Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Lưu Chấp Sự biết mình cho nhiều. Xuất ra 5 vạn 5000 linh thạch giao cho Diệp Vân về sau, mới cầm lấy linh thú đại đem ngân giao lý nhận lấy. Đi ra phường thị đại môn, Diệp Vân lập tức dán lên khinh thân phủ, mở ra Lạc Vân Khải thần thông hướng về ngoài trăm dặm phi nước đại. Theo khoảng cách phường thị càng ngày càng xa, tại đến khoảng cách trăm dặm về sau, Diệp Vân vừa định thả ra lôi minh liền có một cái hỏa cầu đánh tới. Diệp Vân thấy thế lập tức hướng một bên cự thạch đằng sau trốn tránh, sau đó càng nhiều hỏa cầu không ngừng đánh vào trên đá lớn. Diệp Vân hơi thò đầu ra, nhìn xem cự thạch phía trước không ngừng tới gần 10 tên người áo đen. Người áo đen khí tức đều là luyện khí hậu kỳ, hành động độ cao nhất trí, tựa như là một đại hiệu suất cao máy móc. Người của Lưu gia, mình tại trong tông môn trên cơ bản không có đắc tội người, có thể phái ra nhiều như vậy tử sĩ, chỉ có Lưu gia cái này một cái gia tộc có thể hoàn thành. Lấy ra một tờ bình tức phủ cùng một trương địa thứ phủ, đem bình tức phủ thiếp trên người mình về sau, lập tức thôi động địa thứ phủ. Từng cây sắc bén địa thứ từ dưới đất đâm ra, các người áo đen thấy thế lập tức phân tán tránh né. Địa thứ liên miên bất tuyệt, tạo thành từng mặt tường đất đem bọn hắn ngăn cách mở. Cùng tiến lên, cầm đầu người áo đen đem trước mặt tường đất đánh nát. Nghe thấy lao đại của mình ra lệnh, tất cả người áo đen bắt đầu thanh lý tường đất. Mà Diệp Vân lúc này dựa vào bình tức phủ cùng gai đất phủ tạo thành tường đất ngăn cản đánh mắt, rất nhanh liền tới đến bên ngoài một dặm một gốc trăm năm đại thụ lên. Đem lôi minh cùng man hoang cổ tượng thả ra, man hoang cổ tượng xuất hiện trong nháy mắt lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hoán từng khóa cự hình hòn đá từ không trung bên trong rơi đập. Tránh, mau tránh ra. Người áo đen nhìn thấy không trung dưới hòn đá rơi nhau nhau tránh ra, đang triệu hoán hòn đá để người áo đen lần nữa sau khi phân tán, Diệp Vân giẫm lên lôi minh nhất phi trùng thiên. Đồng thời man hoang cổ tượng cũng bắt đầu hướng về người áo đen công kích, mà người áo đen cũng bắt đầu phản kích. Các thức các dị pháp khí bị người áo đen cầm trong tay, một cầm cung người áo đen kéo dài dây cùng, một cây linh lực tạo thành mũi tên lập tức hiện hiện, sau đó phóng tới man hoang cổ tượng. Man hoang cổ tượng trên thân thể hoa văn bắt đầu lấp lóe, tại đem mũi tên ngăn lại về sau đến một người áo đen trước người. Thứ nhất chỉ chân trước nâng lên hung hăng nện ở trên mặt đất. Tại man hoang cổ tượng trung quanh 50 trượng bên trong mặt đất lập tức vỡ vụn đồng thời xoay chuyển, đồng thời tên kia người áo đen né tránh không kịp bị tươi sống chôn ở lòng đất không rõ sống chết. Mau đem nó giải quyết hết. Cầm đầu người áo đen một bên ra lệnh một bên cầm lấy mình pháp kiếm, hướng về man hoang cổ tượng đánh ra một đạo kiếm khí. A a. Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm từ phía sau truyền tới. Cầm đầu người áo đen nhìn hướng phía sau liền trông thấy hai đầu luyện khí đỉnh phong giao long một trái một phải đem bọn hắn vây quanh, đồng thời bên miệng còn có một đôi chân tại loạn đạp. Phân tán ra, giúp lẫn nhau. Mắt thấy tình huống cũng đúng, các người áo đen đều hai tập hợp một chỗ, mà Diệp Vân ngay tại không trung nhìn chằm chằm kia cầm đầu người áo đen. Lôi Minh. Lôi Minh lập tức từ không trung đối người áo đen phát động công kích. Từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ vào người áo đen Trô Phạm Vi. Bị ép chống lên hộ thuẫn các người áo đen, cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực đang không ngừng bị tiêu hao, mà mình lại không cách nào thoát khỏi vòng đây. Man hoang cổ tượng cũng lại một lần nữa triệu hoán thiên thạch công kích. Cầm đầu người áo đen chống lên một mặt tâm chắn, đồng thời cũng thả ra mình duy nhất một đầu linh thú gió bướm. Khí tức tại luyện khí hậu kỳ, mà chiều cao chỉ có một trượng gió bướm hai cánh vỗ, một cơn lốc bắt đầu từ gió bướm chung quanh xuất hiện đem không ngừng rơi xuống hòn đá ngăn cản. Ở một bên mặc giao thấy thế, lập tức bay lên không trung đỉnh lấy người áo đen công kích, đối gió bướm phun ra long tức. Giống. Giao Lam thấy thế cũng trực tiếp đụng vào người áo đen trong đám, dựa vào mình ngang ngược thể phách, đỉnh lấy cầm đầu người áo đen công kích bắt đầu tàn sát. Nhanh, đem nó đánh lui. Không được, nó lân phiến quá cứng, không chém nổi. Giao Lam đem một người áo đen bắt lấy, long trảo phát lực. Cứu ta. Tên này người áo đen bị sống sờ sờ bóp thành ba phần. Man hoang cổ tượng nhìn thấy công kích của mình bị ngăn cản cản về sau, cũng bắt đầu dựa vào mình cường hành thể phách trong đám người lung tung va chạm. Rút lui. Cầm đầu người áo đen hạ lệnh, bao quát hắn ở bên trong còn lại 4 tên người áo đen hướng về 4 phương 8 hướng phá vây. Nhìn thấy người áo đen rút lui, Diệp Vân từ không trung hạ xuống dưới, rơi thẳng vào người áo đen trước người. Diệp Vân xuất ra máu răng đao, người áo đen thủ lĩnh thấy thế cũng xuất ra trường kiếm của mình. Diệp Vân kéo lấy máu răng đao nhanh chân hướng về phía trước, đồng thời trên trời lôi minh triệu hoán một đạo sét trực tiếp bổ vào người áo đen thủ lĩnh đỉnh đầu. Nắm lấy cơ hội Diệp Vân lập tức đối hắn tới một cái kinh thần thứ. 3. Thủ lĩnh đầu lâu lập tức nổ tung, sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống. Lôi minh từ trên bầu trời rơi xuống đem Diệp Vân nối liền, đem bọn hắn đều giải quyết đi. Sau một lát, Lôi Minh đuổi kịp một cái chạy xa nhất người áo đen, một đạo sét đem nó bổ vào trên mặt đất, sau đó bị chạy tới man hoang cổ tượng dẫm thành thịt nát. Chờ tất cả mọi người giải quyết về sau, Diệp Vân đem bọn hắn túi chứa vật gỡ xuống, sau đó đem bọn hắn thi thể thiêu hủy, cho cốt vung vào cách mình không xa trong nước. Làm xong những này Diệp Vân mới yên tâm trở về tông môn. Chương 26, Càn Dương Kết Anh nhìn xem phương xa bay về phía tông môn Diệp Vân, Vân Phong Dương cầm trong tay đã bóp nát cổ người bước xuống. Thử! đánh ra một đạo đưa tin phủ về sau, Vân Phong Dương liền hướng về tông môn bay đi. Mà tại Thanh Lang Phường thị đóng giữ tu sĩ Kim Đan tại tiếp vào đưa tin về sau, lập tức bắt đầu chèn ép Lưu gia ở đây sản nghiệp, đồng thời đem tin tức hướng về mỗi cái phường thị trấn thủ chân nhân truyền lại. Mà cố kia Lưu gia trúc cơ kỳ thi thể đang rơi xuống mặt đất còn rất nhanh liền dẫn tới một đám thanh lang gặp ăn, tại một canh giờ sau liền hải cốt không còn. Hai ngày sau đó trở lại tông môn Diệp Vân, tại vừa tiến vào đến hộ tông đại trận phạm vi về sau, một đạo đưa tin phủ liền lập tức xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Sư tôn tìm ta. Lập tức bay hướng tông môn đại điện lợi dụng truyền tống trận đi vào bí cảnh bên trong. Một đường bay đến mình sư tôn động phủ chỗ sân phòng, lúc này Vân Thanh lão tổ đã tại cửa ra vào chờ, mà một bên còn ngồi bốn vị khí tức đều là nguyên anh kỳ lão tổ. Mà tại một bên khác, Bách thú lão tổ đang xem lấy Cản Dương chân nhân tu hành. Bái kiến sư tôn. Tới. Mình tìm một chỗ ngồi, sự tình còn cần chút thời gian. Diệp Vân trông thấy đại sư minh của mình Lý Càn An đang ngồi ở cạnh một tảng đá lớn tu luyện liền đi qua. Sư minh, trước ngồi, sự tình còn phải đợi tông chủ sau khi đột phá mới có thể phát sinh. Diệp Vân nghe vậy liền gật đầu ngồi xuống, sau khi ngồi xuống liền nghĩ đến tông chủ đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi, tông chủ đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi, nếu như đột phá chẳng phải là toái đan kết anh. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền minh bạch sư tôn tại sao lại kêu mình tới bí cảnh bên trong. Từ Kim Đan kỳ bắt đầu, tu vi mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới đều sẽ có một lần lôi kiếp, vượt qua liền thuận lợi tiến vào cảnh giới kế tiếp, mà không vượt qua thì sẽ ở lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn. Mà lại, kết anh lôi kiếp qua đi sẽ có một lần thiên địa quà tặng, đây là để trong tông môn đệ tử tăng cao tu vi một cơ hội. Xem ra chính ma đại chiến cũng nhanh bạo phát, không phải tông chủ cũng không sẽ chọn ở thời điểm này toái đan kết anh. Diệp Vân ở trong lòng nghĩ đến, nhưng sau đó liền nguyên địa ngồi xuống tu luyện, chờ đợi Càn Dương chân nhân đột phá. Tại hai ngày sau, Càn Dương chân nhân kết thúc tu luyện, đối ở đây các vị lao tổ gật đầu ra hiệu. Một nhóm trăm người thông qua truyền tống trận đi vào tông môn đại điện bên trong, Càn Dương chân nhân lúc này phóng thích tự thân khí tức bắt đầu toái đan. Sáu vị nguyên anh kỳ uy áp đồng thời xuất hiện, đem phạm vi ngàn dặm tầng mây tách ra. Tại tự thân trạng thái đạt đến đỉnh phong về sau, Càn Dương chân nhân ăn vào kết anh đan. Nội thị Càn Dương chân nhân trong đan điện, một viên tròn trịa sung mãn trên kim đan lúc này đã xuất hiện từng đầu vết rách. Càn Dương chân nhân lúc này bắt đầu phát lực, để kim đan vết rách mở rộng, đồng thời đem thần hồn của mình chém xuống một bộ phận đặt trong kim đan. Kim đan vết rách dần dần mở rộng, sau đó trong kim đan thần hồn đem từng khối kim đan mảnh vỡ đều hấp thu. Mà nương theo lấy kim đan mảnh vỡ hấp thu, ngự thú tông trên bầu trời, mảng lớn kết vân bắt đầu tụ tập. Cho đến thần hồn hấp thu xong kim đan mảnh vỡ hình thành một cái ba tấc nguyên anh về sau, Càn Dương chân nhân lập tức bay lên không trung chuẩn bị độ kiếp. Đã ở trên bầu trời nổi lên thật lâu lôi kiếp, tại Càn Dương chân nhân bay ra hộ tông đại trận về sau, lập tức đánh xuống một đạo màu trắng lôi điện. Oanh! Càn Dương chân nhân lấy tự thân ngạnh kháng đạo thứ nhất lôi kiếp. Nguyên anh lôi kiếp vì tứ cửu lôi kiếp, hết thảy có 4 đạo lôi kiếp một khiêng. Lôi điện tiếp tục bổ một khắc đồng hồ sau mới chậm rãi tiêu tán, còn không đợi Càn Dương chân nhân điều tức, đạo thứ hai lôi điện lại một lần nữa đánh xuống. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất uy lực tăng lên gấp đôi, tại khiêng đến đạo thứ hai lôi kiếp cuối cùng thời điểm, Càn Dương chân nhân đem mình bản mệnh pháp bảo Càn Dương đỉnh tế ra, lợi dụng lôi kiếp đối rèn luyện. Càn Dương đỉnh một bên ngăn cản lôi kiếp, một bên lợi dụng lôi kiếp rèn luyện tự thân linh tính. Tại đạo thứ hai lôi kiếp kết thúc về sau, Càn Dương đỉnh quanh thân khí tức cảm đạm, nhưng phẩm giai lại hơi có lên cao. Đạo thứ hai lôi kiếp kết thúc về sau, đạo thứ ba lôi kiếp tại một khắc đồng hồ sau mới tiếp tục rơi xuống, lúc này Càn Dương chân nhân tránh cũng không thể tránh, lúc này tế ra đông đạo pháp bảo hạ phẩm, lợi dụng pháp bảo tự bạo ngăn cản lôi kiếp. Đương lôi kiếp bị từng tầng suy yếu về sau, rơi vào Càn Dương chân nhân trên người lôi điện không ngừng rèn luyện thân thể ấy. Nếu như nội thị kỳ cốt cách liền có thể phát hiện, Càn Dương chân nhân xương cốt tại lôi kiếp rèn luyện hạ nhan sắc đã trở nên như là bạch ngọc. Tại độ song nhục thân ba đạo địa kiếp sau, đạo thứ tư chuyển đối nguyên anh tiên kiếp theo nhau mà tới. Càn Dương chân nhân nguyên anh lập tức bay ra bên ngoài cơ thể tiếp nhận lôi kiếp rèn luyện, không màu lôi kiếp không ngừng rơi vào nguyên anh phía trên, đem nó hình thể chậm rãi làm hao mòn. Cho đến thời khắc cuối cùng, bị ma diệt đến chỉ còn nửa tấc nguyên anh đem đạo thứ tư lôi kiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa, đến tận đây Càn Dương chân nhân nguyên anh tiên kiếp mới tán đi. Tại thiên không bên trong kiếp vân tán đi về sau, một đóa bảy sắc đám mây chậm rãi hiện hiện, đồng thời trong thiên địa bắt đầu nở rộ từng đóa kim liên. Tới. Vân Thanh lão tổ lập tức quay đầu đối Diệp Vân, lập tức tu luyện, cơ duyên này khó gặp một lần. Diệp Vân nghe vậy lập tức quanh chân tu luyện. Tại kim liên nở rộ xong, nó cánh hoa từ hoa sen bên trên chọc ra hướng về phía dưới phiêu tán. Tại thiên không bên trong Càn Dương lão tổ nguyên anh đem phần lớn cánh hoa hướng hấp dẫn, nhưng thất lạc cũng không ít. Mà Bách thú lão tổ lúc này tiến lên, bên trong tông môn các đệ tử lập tức tu luyện. Theo Bách thú lão tổ mệnh lệnh, một chút đệ tử lúc này xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu nguyên địa tu luyện, mà còn lại đệ tử cũng học theo ngồi xếp bằng xuống. Một cánh hoa nương theo lấy Diệp Vân tu luyện bị hấp thu, một cỗ tinh thuần linh khí gột rửa lấy Diệp Vân kinh mạch. Đồng thời, cỗ này tinh thuần linh khí rất dễ bị luyện hóa thành linh lực. Theo tu luyện xâm nhập, ở vào trận này hoa vũ trung tâm các vị lao tổ cũng bắt đầu vì mình đệ tử dẫn dắt cánh hoa. Những này cánh hoa đối với bọn hắn tới nói mặc dù cũng sẽ có điểm tác dụng, nhưng lượng có ít, còn không bằng để cho mình môn hạ đệ tử hấp thu. Một nhóm 10 mảnh tả hữu cánh hoa bị Vân Thanh lão tổ dẫn dắt đến Diệp Vân bên cạnh bị hấp thu. Theo hấp thu cánh hoa càng ngày càng nhiều, Diệp Vân khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Tại cảm giác được Diệp Vân khí tức nhanh sau khi đột phá, Vân Thanh lão tổ liền đình chỉ dẫn dắt. Mình cái này đệ tử tu vi đột phá quá nhanh căn cơ có chút bất ổn, muốn rèn luyện căn cơ sau lại để hắn đột phá. Tại sau nửa canh giờ, thiên địa quả tặng lặng yên kết thúc. Càn Dương lão tổ nguyên anh từ nửa tức khôi phục được 3 tức. Chỉ cần đem nguyên anh tu luyện đến 9 tức liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc, tiến giai hóa thần. Theo nguyên anh trở về thể nội, Càn Dương lão tổ trở về tông môn đại điện bên trong. Cầm đầu Bách Thú lão tổ mở miệng đến, đã Càn Dương sư đệ đã tiến giai nguyên anh, dựa theo tông môn quy củ tông chủ cần thay đổi. Bất quá xen vào hiện tại hình thức, Càn Dương sư đệ vẫn là trước ổn thỏa vị trí tông chủ. Đám người nghe vậy, cũng biểu thị đồng ý, nguyên bản đã quyết định để Càn Dương tiếp tục ổn thỏa vị trí tông chủ, lấy đối mặt chính ma đại chiến. Bách Thú mặt hướng Càn Dương, sư đệ, cần vất vả ngươi một trận. Chính ma đại chiến nói ít hơn 10 năm thì 100 năm, bất quá vì phòng ngừa trong lúc đó trong tông môn một số người sẽ bị gian tế xúi dục bạo loạn, cho nên cần một cái thực lực mạnh mẽ tông chủ tọa trấn. Nói như vậy chính ma đại chiến cũng uy hiếp không được mình những ngày mượn anh, chỉ là thế sự không có tuyệt đối. Càn Dương lão tổ, không ngại, chờ ta đem tu vi củng cố sau liền sẽ tiếp tục đảm nhiệm tông chủ trước. Các vị lão tổ nghe vậy liền trở về bí cảnh bên trong, Càn Dương lão tổ cũng cùng nhau đi tới bí cảnh mở động phủ vững chắc cảnh giới. Mà Diệp Vân cũng theo Vân Thanh lão tổ cùng nhau trở lại bí cảnh. Muốn biết cái này bí cảnh lai lịch sao? Vân Thanh lão tổ đột nhiên đối Diệp Vân hỏi. Diệp Vân lúc này gật đầu, muốn. Cái này bí cảnh là linh giới mạnh mẽ. Linh giới mạnh mẽ? Không sai, năm đó linh giới cùng ma giới bạo phát một trận xung đột, song phương đại năng giao thủ đem cái này bí cảnh vị trí khu vực đánh nát, đồng thời chúng ta Thương Lan giới cũng là vào lúc đó từ linh giới chốc ra. Tại trải qua thời gian vạn năm về sau, một khối tương đối lớn mảnh vỡ liền tạo thành chúng ta chỗ cái này bí cảnh. Diệp Vân nghe thấy mình sư tôn lớn thụ rung động, song phương đại năng giao thủ, đem Thương Lan giới sống sờ sờ từ linh giới bóc xuống, cái này cần là cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến điều này. Bất quá bây giờ theo tu sĩ gia tăng, một chút linh dược đã bắt đầu không đủ để chèo chống tu tiên giới. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bộc phát một trận chính ma đại chiến, mục đích đúng là vì tiêu hao một số người miệng, cho chân chính có thiên phú người nhường đường. Vân Thanh lão tổ nhìn xem đệ tử của mình một mặt thì ra là thế biểu lộ, lập tức hỏi, ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn? Không cảm thấy, tu hành vốn là dựa vào tranh, nếu như là tài nguyên sung túc, đầy đủ đến mỗi một người đều có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, vậy vì sao phải tranh? Vân Thanh lão tổ đối với mình đệ tử trả lời hiển nhiên rất hài lòng, có thể nghĩ thông suốt thuận tiện, về sau chính ma đại chiến lúc, ngươi cũng cần tham dự, nếu như tu tâm không đủ, dễ dàng sinh ra tâm ma. Đệ tử thụ giáo, trở về chuẩn bị một chút, nửa năm sau, ngươi muốn cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau tiến vào huyết sắc bí cảnh đi ngắt lấy luyện chế trúc cơ đan linh dược. Vâng, sư tôn.